Chương 343. Mạc Hàn cẩn thận. Ngay sau, nếu ngươi lại xuất hiện chất vấn bản tọa mệnh lệnh tình huống. Chương 343. Mạc Hàn cẩn thận. Ngay sau, nếu ngươi lại xuất hiện chất vấn bản tọa mệnh lệnh tình huống 4. Tiếp lấy, ngay tại hai người thần thức đi vào Cố Y Y cùng Vạn Thừa thần hồn lúc, trong nháy mắt đó, nhìn xem Cố Y Y cùng Vạn Thừa hai người thần hồn bên trong chỗ lạc ấn lấy nô ấn, Vương Trạch cùng một tên khác Kim Đan sơ kỳ đệ tử sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, giống như gặp sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Cái này căn bản cũng không phải là thiên ma nô ấn. Đúng lúc này, còn chưa chờ Vương Trạch hai người làm ra bất kỳ phản ứng nào, một đạo hư ảo thân ảnh không biết tại khi nào đã giống như quỷ mị đi tới Vương Trạch trước mặt. Ngay sau đó, chỉ thấy đạo này hư ảo thân ảnh duỗi ra hai cái ngón tay thon dài, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt huyết quang, mắt thấy là phải điểm tại Vương Trạch mi tâm chỗ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Vương Trạch quanh thân đột nhiên bắn ra một tia kim quang. Những kim quang này tựa như vô số đầu tinh tế lại sáng chói đến cực điểm kim tuyến, đan vào lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, quang mang chói lóa mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, những kim quang này lấy Vương Trạch làm hệ tâm, cấp tốc hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến, phảng phất muốn hình thành một cái không thể phá vỡ cường đại linh lực kết giới. Mạc Hàn thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, trên khuôn mặt của hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào bối rối thái độ. Dù sao, Vương Trạch bất kể nói thế nào cũng là Thiên Huyền Tông nội môn đệ tử bên trong đại sư huynh. Trên thân có một kiện Hỗn Nguyên linh khí để mà phòng thân, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá cũng may, cái này Hỗn Nguyên linh khí chỗ phát ra khí tức, mặc dù so cùng Cố Y Y trước đó trên thân món kia Hỗn Nguyên linh khí hơi cao hơn một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản Nguyên Anh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực mà thôi. Ngay sau đó, còn chưa chờ những kim quang này hoàn toàn ngưng tụ thành hình, hình thành kiên cố vô cùng linh lực kết giới, Mạc Hàn đã hành động. Chỉ thấy Mạc Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội tiên hỏa trong nháy mắt như là sôi trào mãnh liệt xanh biếc dòng sông, theo trong cơ thể của hắn gào thét mà ra, cấp tốc chặt chẽ quấn quanh ở nắm đấm của hắn phía trên. Trong chốc lát, Mạc Hàn trên nắm tay trong nháy mắt giấy lên hừng hực ngọn lửa màu bích lục. Ngọn lửa kia giống như linh động rắn mãng, điên cuồng chập chờn, khí tức nóng bỏng dường như có thể đem không khí đều nhóm lửa. Chờ kia ẩn chứa bàng bạc lực lượng hỏa quyền chi thế hoàn toàn thành hình sau, Mạc Hàn không chút do dự đột nhiên triệu những kim quang này đánh ra cương mãnh đến cực điểm một quyền. Oeng! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang trong không khí ẩm vang quanh quẩn ra. Chỉ thấy Mạc Hàn kia thế như trẻ che nắm đấm cùng sáng chói kim quang hung hăng cùng nhau đụng vào nhau. Kia nguyên bản quấn quanh ở Vương Trạch quanh thân kim quang, còn không tới kịp hoàn toàn ngưng tụ thành không thể phá vỡ linh lực kết giới, liền bị Mạc Hàn uy lực này tuyệt luân một quyền trong nháy mắt đánh cho nát bấy. Trong khoảnh khắc, sáng chói kim quang hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, tiêu tán trên không trung. Ngay sau đó, Mạc Hàn quyền thế không giảm, nặng nề mà đánh vào Vương Trạch trên thân. Toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, kỳ thực xảy ra bất quá trong chớp mắt. Tại Vương Trạch cấp tốc thu hồi thần thức một phút này, con người bỗng nhiên co rụt lại, liền đã thấy chính mình Hỗn Nguyên linh khí bị Mạc Hàn một quyền đánh nát, lại nắm đấm cũng rơi vào trên người hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Phất một tiếng, Vương Trạch chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đánh tới, dường như bị một tòa núi lớn va chạm. Thân thể của hắn trong nháy mắt hướng về sau bay đi, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như một đạo huyết tiễn, sau đó hôn mê bất tỉnh. Tại phía sau hắn còn đứng lấy 8 tên đệ tử, bọn hắn cũng đều còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị Vương Trạch bay ngược thân thể đụng ngã hướng về sau bay đi, cường đại dư uy cũng để bọn hắn cùng nhau hôn mê bất tỉnh. Làm xong đây hết thảy, Mạc Hàn cũng không dừng lại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào một tên khắc kim đan sơ kỳ đệ tử trước người. Ngay sau đó, hai đạo nổi lên nhàn nhạt huyết quang ngón tay, điểm tại kim đan sơ kỳ đệ tử mi tâm chỗ. Trong khoảnh khắc, tên này kim đan sơ kỳ đệ tử vừa mới theo Vạn Thừa trên thân thu hồi thần thức, liền chỉ cảm thấy một cỗ cường đại cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt xâm nhập trong thức hải của hắn. Lực lượng kia giống như mãnh liệt hồng lưu, nhường ý thức của hắn trong nháy mắt lâm vào hỗn độn, không thể động đậy. Làm xong đây hết thảy, làm Thiên Huyền Tông 10 tên đệ tử đều hoàn toàn bất lực phản kháng thời điểm, Mạc Hàn lúc này mới có chút thở dài một hơi. Theo lý mà nói, hắn chính là nắm giữ kim đan hậu kỳ tu vi cường giả, mà ở đây tất cả mọi người tu vi đều xa kém xa hắn. Dưới tình huống bình thường đến xem, hắn nguyên vốn nên là có thể nhẹ nhõm nghiền ép những người này, ở vào vô địch trạng thái tồn tại. Nhưng mà, hắn chi như vậy cẩn thận, một mực chờ tới Thiên Huyền Tông 10 tên đệ tử đều buông lòng cảnh giác thời điểm mới quả quyết ra tay, đó là bởi vì, hắn rõ ràng nhớ kỹ, Thiên Ma Tông đệ tử đều là nắm giữ lấy một môn có thể rất mạnh mẽ tăng lên một cái đại cảnh giới cấm thuật, huyết ma chú. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, Hoa Thái Hư đã từng kỹ càng đã nói với bọn hắn liên quan tới yêu thú bí cảnh thiên địa pháp tắc. Nơi đây bí cảnh thiên địa pháp tắc rõ ràng quy định, chỉ là không cho phép nguyên anh cảnh tu sĩ tiến vào, coi như cưỡng ép áp chế tu vi cũng tuyệt đối không được. Nhưng tiến vào yêu thú bí cảnh đệ tử, cũng là bị cho phép đem tu vi đột phá tới nguyên anh cảnh. Mà Thiên Huyền Tông cái này 10 tên đệ tử đội hình ở trong, liền có 4 tên kim đan cảnh đệ tử. Đồng thời Cố Y Y đã từng cùng hắn tiết lộ qua liên quan tới cái này 10 tên đệ tử tin tức cặn kẽ. Dưới tình huống bình thường, Thiên Ma Tông đệ tử tại chiến đấu lực cùng kinh nghiệm chiến đấu phương diện, là muốn so Nam vực 10 đại tiên môn nội môn đệ tử càng thêm ưu tú. Điểm này, theo trước đó Tô Tình bị Thiên Ảnh Địa Khôi tập kích sự kiện ở trong, hắn liền có thể tinh tường nhìn ra. Còn có cực kỳ trọng yếu một điểm là, Thiên Ma Tông đệ tử ngoại trừ nắm giữ có thể cưỡng ép tăng lên một cái đại cảnh giới cấm thuật bên ngoài, còn tinh thông đơn thể công kích cực kỳ cường hãn cấm thuật. Nếu như hắn trực tiếp hiện thân, hoặc là từng bước âm thầm tập kích, những người này liền tất nhiên sẽ có cơ hội phản ứng. Như thật tới lúc kia, Thiên Huyền Tông 10 tên đệ tử nhất định liền có thể thi triển huyết ma chú cùng thi triển đơn thể công kích cực mạnh cấm thuật cơ hội. Cứ như vậy, đến lúc đó hắn sẽ phải đối mặt 4 tên nguyên anh cảnh tu sĩ. Thật tới lúc kia, nếu là hắn không vận chuyển lịch linh quyết lời nói, hắn nhưng không có 100% nắm chắc có thể đem những người này toàn bộ cầm xuống. Hơn nữa hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, như thật tới lúc kia, bọn hắn bên này chiến đấu kịch liệt, sẽ không hấp dẫn tới đệ tử khác chú ý. hắn cũng không muốn nhường bất kỳ tình huống ngoài ý muốn ảnh hưởng đến chính mình tỉ mỉ bày kế hoạch. Bởi vậy, vì để tránh cho xảy ra nhường hắn không cách nào trưởng khống ngoài ý muốn tình trạng, hắn mới sẽ như vậy chú ý cẩn thận. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền phải làm cho đối phương không hề có lực hoàn thủ, tốc chiến tốc thắng. Sau đó, Mạc Hàn vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt phun trào, giải trừ cô ý ý cùng bạn thừa thể nội cấm chế. Vừa rồi Vương Trạch cùng một tên khác Kim Đan sơ kỳ đệ tử theo cô ý ý cùng bạn thừa thể nội thu hồi thần thức lúc, rõ ràng thả ra cường đại lực lượng thần thức, vững vàng cầm giữ cô ý ý cùng bạn thừa thân thể, để bọn hắn không thể động đậy. Ngay sau, nếu ngươi lại xuất hiện chất vấn bản tọa mệnh lệnh tình huống, bản tọa định sẽ không chút lưu tình xóa tới ngươi ý thức tự chủ, để ngươi cùng cái này vạn thừa như thế, rốt cuộc không cảm giác được thế gian này mỹ hảo tất cả, trở thành một bộ cái xác không hồn nô nữ. Mạc Hàn sờ lấy lương tâm hung tợn nói rằng, "7. Chương 344. Kiệt kiệt kiệt. Chương 344, kiệt 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 nghe rõ a ba." Nói, Mạc Hàn dường như cảm thấy dạng này vẫn còn chưa đủ hạ giận, một cái tay khác cũng cực kỳ bất mãn theo sát lấy sờ lấy lương tâm, tức giận mạnh mẽ nói rằng, "Thanh âm đều như vậy bất mãn, đừng đề cập lực đạo đến cỡ nào." Trong chốc lát, lương tâm thiên biến bản hóa, cô y y y chỉ cảm thấy một cỗ tê dại lại mang theo vài phần đau nhức kỳ dị cảm giác đột nhiên cuốn tới, thật xin lỗi. "Chủ nhân, y y y biết sai, lần sau cũng không dám nữa." Cô y y y sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng đến như là quả táo chín, ủy khuất cha nói rằng, bộ dáng kia làm cho người thương tiếc. Cho dù là dạng này, nàng vẫn như cũ không dám phản kháng chút nào, chi ý chỉ là, nàng kia dịu dàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất chi sắc càng lớn, trong hốc mắt mơ hồ ngấn lệ lấp loé. Kỳ thật, dưới tình huống bình thường, nàng là tuyệt đối chắc chắn sẽ không chất vấn Mạc Hàn mệnh lệnh. Dù sao, Mạc Hàn chân chính thực lực cường đại nàng thật là tận mắt chứng kiến qua. Vừa rồi bỗng nhiên chất vấn lên Mạc Hàn, hoàn toàn chỉ là bởi vì lúc ấy sau lưng nàng cái kia hư ảo ma trảo thật sự là quá tùy ý làm bậy một chút. Tăng thêm nàng lại cần biểu hiện ra bình thường tự nhiên bộ dáng. Dưới tình thế cấp bách, nội tâm của nàng lúc này mới bối rối đến mất đi phân tức, dẫn đến đột nhiên quên đi Mạc Hàn thực lực kinh khủng, mới đúng Mạc Hàn mệnh lệnh sinh ra chất vấn hử. Mạc Hàn lạnh hừ một tiếng, sắc mặt tâm trầm, vẫn như cũ không buông tha, lại tùy ý một hồi lâu mới bỏ qua. Nếu không phải dưới mắt thời gian cấp bách, hắn còn có chuyện quan trọng chờ xử lý. Cần trước nô dịch cái này 10 tên Tiên Ma tông đệ tử, sau đó đi tìm Liễu Thiển tiểu nhi tử kia thật tốt tính sổ sách một phen. Nếu không, giờ phút này hắn không phải nhường cái này dám can đảm chất vấn hắn ra lệnh cố ý khắc sâu thể nghiệm một phen tiêu chết cùng roi hình tư vị. Sau đó, Mạc Hàn đem tự thân cường đại linh lực vận chuyển mà ra, phong cấm cái này 10 tên Tiên Ma tông đệ tử tu vi, cũng lấy linh lực ngưng tụ ra cưng cõi vô cùng linh dây thừng, đem 10 người chăm chú trói lại, làm bọn hắn không thể động đậy chút nào. Kế tiếp, chỉ sợ lại muốn hao phí hắn không ít thời gian. Bất luận là khống hồn ấn vẫn là Thiên Ma nô ấn, đều cần đối phương nội tâm không có chút nào chống cự chi ý, hoàn toàn từ bỏ chống lại, khả năng thành công là cấn tại đối phương trong thần hồn. Hắn cũng không rõ ràng cái này 10 tên Thiên Ma tông đệ tử cốt khí như thế nào. Nhưng vào lúc này, Mạc Hàn ánh mắt đột nhiên chú ý tới một bên cung cung kính kính đứng đấy Vạn Thừa, con người hơi động một chút, mở miệng nói ra, ngươi lại sẽ tra tấn hắn người thủ đoạn. Vạn Thừa vội vàng vô cùng cung kính trả lời, bẩm chủ thượng, thuộc hạ hơi biết một chút. Thân làm Tiên Ma tông đệ tử, vì có thể làm tốt tùy thời lợi dụng Tiên Ma nô ấn khống chế người khác chuẩn bị. Bọn hắn khi tiến vào các đại tiên môn mạo xưng làm nằm vùng thời điểm, là tất nhiên muốn nắm giữ một chút tra tấn người khác thủ đoạn tàn khốc. Mạc Hàn nghe vậy, khẽ bước cằm, như có điều suy nghĩ nói, đã như vậy, ngươi lại lợi dụng Tiên Ma nô ấn đem 10 người này nô dịch. Thiên Ma nô ấn cùng khống hồn ấn cái này hai đại cấm thuật đều là theo thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống cấm thuật. Cả hai hiệu quả tại trên bản chất khác nhau cũng không lớn, đều có thể cưỡng ép khiến người chúng thuật ngoan ngoan thuận theo, nghe lời đất là thi thuật giả làm việc là, chủ thượng. Vạn Thừa cung kính đáp, sau đó liền hướng phía Thiên Huyền Tông 10 tên đệ tử đi đến, tiếp lấy tỉnh lại một vị tu vi yếu nhất đệ tử, chuẩn bị bắt đầu tra tấn chủ. Chủ nhân, Y cũng biết một ít tra tấn người thủ đoạn. Cô Y nhìn về phía Mạc Hàn, cẩn thận từng ly từng tí, nhút nhát mở miệng nói ra, nếu không. Y cũng. Còn chưa chờ nàng nói hết lời, Mạc Hàn liền trực tiếp cắt ngang, ngựa khí băng lãnh như sương, không tình cảm chút nào nói, không cần, dám chất vấn bản tọa mệnh lệnh, liền phải làm cho tốt bị trùng điệp trừng trị chuẩn bị. Nghe vậy, cô Y trong lòng giận mình, kia dịu dàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất chi sắc, tự lẩm bẩm, làm sao lại? Vừa rồi nàng không phải đã nhận trừng trị đi? Giờ phút này, nàng mới vừa rồi bị trừng trị chỗ còn loáng thoáng có chút đau nhức. Nếu là một lần nữa, Mạc Hàn lạnh hừ một tiếng, đối mặt cô Y kia một bộ ta thấy mà yêu, sở động lòng người bộ dáng, không núc ních chút nào, trong mắt cũng không có toát ra thương hương tiếc ngọc ý tứ. Ngay sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một đạo cường đại phong bế thức linh lực kết giới trong nháy mắt tạo ra, đem hắn cùng cô Y để bao phủ trong đó. Tại kết giới này bên trong, thế giới bên ngoài không cách nào nhìn trộm tiến đến, nhưng mà trong kết giới thế giới lại có thể rõ ràng nhìn thấy mặt ngoài tất cả. Sau đó, Mạc Hàn ung dung tay lấy ra hoa lệ thảm đỏ, trải tại kia thanh thanh thảo trên mặt, một tay lấy cô Y để dùng sức ngăn ở trong ngực, sở lấy lương tâm ngựa khí lộ ra mấy phần ý cân nhắc mở miệng nói ra bản tọa bày ra cái này đạo kết giới, cũng không sắp đặt cách âm hiệu quả. Kiệt 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 bảy. Cùng lúc đó, ngay tại Vạn Thừa dần dần tra tấn lại nô dịch lấy Thiên Huyền Tông 10 tên ma tu đệ từ lúc, yêu thú bí cảnh một mảnh cực kỳ bí ẩn hang trong đám, bốn phía là từ hình dạng thiên hình vạn trạng nham thạch chỗ cấu thành, tựa như thiên nhiên mê cung đồng dạng tồn tại. Không khí nơi này tràn ngập một loại ướt át nham thạch khí tức, ngẫu nhiên còn có thể nghe được nơi xa yêu thú gầm nhẹ, để cho người ta thần kinh căng cứng. Dương quang xuyên thấu qua thưa thất dây leo, vẩy vào mảnh này cực kỳ ẩn nấp địa phương bên trên. Bảy tên thân mang giống nhau phục sức đệ tử đang cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ bồi hồi trong đó. Mắt nhìn thời gian lại lặng lẽ trôi qua trong chốc lát, mấy tên đệ tử vô ý thức thôi động đưa tin phủ. Nhưng mà, qua một hồi lâu, lại chậm chạp chưa thể đạt được bất kỳ đáp lại nào, mấy tên đệ tử không khỏi cau mày, đầy mặt lo lắng Lâm sư tỷ, cái này đều khoảng cách yêu thú bí cảnh mở ra, đã qua lâu như vậy. Lúc này, một gã nam đệ tử bước nhanh đi vào cầm đầu nữ tử kia trước người, vẻ mặt lo lắng, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng, vội vàng mở miệng nói ra cố sư muội cùng vạn thừa sư huynh đều từ đầu đến cuối liên lạc không được, bọn hắn sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình chẳng đi. Thanh âm của hắn tại cái này yên tĩnh im ắng trong sơn động không ngừng quanh quẩn, đệ tử còn lại nghe nói lời ấy, lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm bất an cảm xúc dưới đáy lòng cấp tốc lan tràn ra. Bọn hắn cuối cùng vẫn là đem chuyện muốn quá mức đơn giản. Yêu thú này bí cảnh bên trong, tuy nói ngoại trừ kia nguy cơ từ phía yêu thú xâm lâm bên ngoài, còn lại địa phương đều miễn cưỡng có thể tính làm là khu vực an toàn. Nhưng là, bọn hắn lần này tiến vào yêu thú bí cảnh, vốn là vì thu hoạch kia vô cùng chân quý trúc linh đan quả cùng kim linh đan quả, mà hai loại hi hữu đan quả, chỉ có ở đằng kia hung hiểm vạn phần yêu thú xâm lâm bên trong mới tồn tại. Bây giờ, tu vi của bọn hắn thấp, mà kia yêu thú xâm lâm lại tràn đầy vô tận nguy hiểm. Bọn hắn khi tiến vào yêu thú bí cảnh về sau, cơ hồ mỗi người đều là bị chuyển đưa đến yêu thú xâm lâm ở trong, trải qua cựu tử nhất sinh mới khó khăn trốn đến nơi đầy tị nạn. Tại nhân viên còn chưa tụ tập đầy đủ hết dưới tình huống, bọn hắn căn bản cũng không dám tùy tiện tiến vào yêu thú xâm lâm đi tìm đan quả. Nghe vậy, Lâm Thấm kia trong đôi mắt mỹ lệ lập tức hiện lên một tia rõ ràng vẻ không vui. Giờ phút này Thanh Vân Tông chưa tụ tập đầy đủ hết đệ tử tổng cộng có 3 vị, theo thứ tự là Mạc Hàn, Cố Ý Ý cùng Vạn Thừa. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này thế mà đem Mạc Hàn sư đệ an nguy cho sơ sót mất. Chờ một chút chính là, Lâm Thấm khó được trong giọng nói lộ ra một tia lanh ý, "7. Chương 345. Nguy." Thanh Vân Tông đám người ẩn nấp vị trí bại lộ. Chương 345. Nguy. Thanh Vân Tông đám người ẩn nấp vị trí bại lộ tốt sư tỷ. Nam tử vội vàng vô cùng cung kính nói rằng, trong lòng mặc dù chẳng biết tại sao luôn luôn tính tình rất tốt, người hòa ái gần gũi sư tỷ bỗng nhiên đối với mình lạnh lùng như vậy, nhưng hắn giờ phút này cũng không dám nói thêm gì nữa, cực kỳ thức thời lui xuống, về tới vị trí cũ sư tỷ yên tâm, Mạc Hàn hắn không có việc gì. Thấy Lâm Thấm trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, Liễu Vân Yên lập tức truyền âm an ủi. Mạc Hàn từng nói qua với nàng, ngày sau Lâm Thấm cũng sẽ là tỷ muội của nàng, bất quá Mạc Hàn tạm thời cũng không đem thực lực chân thật của mình cáo chi Lâm Thấm. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy Lâm Thấm trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, rõ ràng là đang vì Mạc Hàn mà lo lắng, nàng có nghĩa vụ an ủi Lâm Thấm một phen. Tiến vào yêu thú bí cảnh sau, vận khí của nàng cực kém, mới ngự kiếm phi hành thời gian một nén nhang, liền tao ngộ một cái trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Cũng may Lâm Thấm kịp thời đổi tới, đưa nàng theo yêu thú kia nhanh nuốt phía dưới cứu ra. Về sau, Lâm Thấm liền dẫn nàng đi tới nơi đây, sau đó thông chi những người còn lại cũng đến đây tụ tập. Quá trình bên trong, vì phòng ngừa cái này nằm tên đệ tử gặp bất chắc, Lâm Thấm còn tự thân đi tiếp ứng cái này nằm tên đệ tử. Mắt thấy đã đi qua ước chừng khoảng 6 canh giờ lâu, Mạc Hàn vẫn như cũ cũng chưa chạy đến. Nếu không phải nàng biết được Mạc Hàn thực lực chân thật, giờ phút này tất nhiên cũng sẽ cùng theo lo lắng ân. Lâm Thấm truyền âm trả lời, trên mặt cố gắng miễn cưỡng gạt ra một vệt hơi có vẻ gượng ép đủ cười. Kỳ thật, Mạc Hàn tuy nói chưa từng đem thực lực chân thật của mình hoàn toàn tiết lộ cho nàng, nhưng là nàng cũng có thể đại khái suy đoán ra, Mạc Hàn thực lực chân chính tất nhiên là không giống bình thường. Dù sao, lúc trước nàng thật là tận mắt nhìn thấy Mạc Hàn đem Lâm Sảo Nhi cho thành công nô dịch. Lúc ấy, nàng rõ ràng cảm ứng được Mạc Hàn tu vi bất quá vẹn vẹn luyện khí cảnh mà thôi. Mà lúc đó Lâm Sảo Nhi tu vi chính là trúc cơ cảnh đại viên mãn. To lớn như vậy tu vi chênh lệch, Mạc Hàn lại có thể làm được đem Lâm Sảo Nhi nô dịch, cái này đủ để chứng minh Mạc Hàn bất phàm. Chỉ là nàng cũng chẳng biết tại sao, tại chỗ này chỗ tràn ngập nguy hiểm yêu thú bí cảnh bên trong, càng là chậm chạp không gặp được Mạc Hàn thân ảnh, nàng ở sâu trong nội tâm thì càng sẽ không tự chủ được cảm thấy trận trận bất an. Tuy nói lúc ấy nàng từng thôi động đưa tin phủ hỏi Mạc Hàn phải chăng cần nàng trước tiên đi tiếp ứng thời điểm, nàng bị Mạc Hàn công bố có đại sự phải xử lý mà từ chối. Sau đó Mạc Hàn nhường nàng mang theo Liễu Vân Yên lại tới đây ẩn nấp, đồng thời nàng cũng tự chủ đem còn lại 6 tên đệ tử mang chỗ này giấu kín về sau. Kia về sau, nàng đã từng không kịp chờ đợi thôi động qua đưa tin phủ liên hệ Mạc Hàn, đem trước mắt các nàng 7 người tình huống cụ thể kỹ càng cáo chi Mạc Hàn. Lúc ấy nàng còn lo lắng hỏi thăm Mạc Hàn thân ở nơi nào, phải chăng cần nàng tự mình đi đem Mạc Hàn cũng cùng một chỗ mang tới. Mạc Hàn lúc ấy tự nhiên cũng là thôi động đưa tin phủ cho nàng đáp lại. Chỉ có điều, Mạc Hàn trả lời lại là, hắn còn tại xử lý một cái cực kỳ trọng yếu đại sự, chờ chuyện xử lý hoàn tất về sau, tự sẽ đến đây cùng nàng hội hợp. Đối với cái này, Lâm Thấm mặc dù cũng không hiểu biết Mạc Hàn đến tuột cùng đang làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, nhưng nàng lo lắng tiếp tục thôi động đưa tin phủ liên hệ Mạc Hàn về sau, có thể sẽ đối Mạc Hàn chuyện đang làm tạo thành không tốt ảnh hưởng. Mà nàng lúc ấy cũng chỉ là lần nữa thúc giục một chương đưa tin phủ liên hệ Mạc Hàn, đem nơi này vị trí chính xác báo cho Mạc Hàn, cũng nhường Mạc Hàn xử lý chuyện tốt tìm đến nàng, hoặc là thôi động đưa tin phủ liên hệ nhường nàng đi tìm Mạc Hàn. Cho đến hiện tại, Mạc Hàn từ đầu đến cuối cũng không có động tĩnh. Nhìn trong tay đưa tin phủ, Lâm Thấm vẫn là tạm thời từ bỏ thôi động liên hệ Mạc Hàn ý nghĩ. Vạn nhất bởi vì cử động của mình ảnh hưởng đến Mạc Hàn sư đệ ngay tại làm đại sự, vậy coi như không xong. Lúc này, một đạo mang theo vài phần trêu tức chi ý thanh âm dường như sấm sét từ trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến, thì ra các ngươi trốn ở cái này. Hắc hắc. Lâm Thấm nghe nói này âm thanh, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thất kinh vội vàng theo phương hướng âm thanh truyền tới cấp tốc nhìn lại. Liêu Vân Yên cùng còn lại 5 tên Thanh Vân Tông đệ tử cũng là như thế. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một gã thân mang kiếm tông phục sức đệ tử đang hai tay ôm quyền tay, nhếch miệng lên một vệt quỷ dị lại làm cho người sởn hết cả gai ốc độ cong, dáng vẻ lộ ra cực kỳ ngạo mạn, không coi ai ra gì khinh miệt nhìn lấy bọn hắn. Người tới bọn hắn đều biết, chính là kiếm tông đệ tử kiếm nhất. Thu vi cao nhất, chỉ là kim đan sơ kỳ đỉnh phong mà thôi a. Kiếm nhất ánh mắt rơi vào Lâm Thấm trên thân tùy ý đánh giá. Chỉ thấy Lâm Thấm mặc dù mặc một bộ có chút bảo thủ trường bào màu trắng, nhưng như cũng khó mà che đậy kín nàng kia linh lung thích thú, uyển chuyển thức tha dáng người, bại lộ trong không khí tuyết da thịt trắng càng là bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Ngực trước chập trùng độ tuy nói ít hơn chút, nhưng là kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, cũng là xác thực được xưng tụng là mỹ nhân bại hoại. Vừa vặn trong này không có Mạc Hàn, bọn hắn mục tiêu lần này chính là Lâm Thấm. Nếu là đến lúc đó Lâm Thấm không nguyện ý phối hợp tôi động đưa tin phủ liên hệ Mạc Hàn, đến lúc đó hắn ngược là có thể hướng Liêu Thiển xung phong nhận việc, thật tốt cho Lâm Thấm một chút nhan sắc nhìn xem. Dù sao, Thanh Vân Tông đám người là hắn xuất tìm được trước, nghĩ đến điểm này yêu cầu nhỏ nhỏ Liêu Thiển cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Nghĩ tới đây, Kiếm Nhất khẽ miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt tràn ngập tà ý nụ cười vô sỉ. Nhìn xem Kiếm Nhất kia lộ ra tà ý, không chút kiêng kỵ nào, tùy ý làm bậy ánh mắt, Lâm Thấm liễu mi nhíu chặt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét. Bất quá, tại cảm ứng được Kiếm Nhất Kim Đan trung kỳ tu vi sau, nàng cưỡng chế lửa giận trong lòng, cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc mà mất lý trí xông đi lên Vân Yên, ngươi mang theo các sư đệ đi trước. Lâm Thấm ngữ khí ngưng trọng, thần sắc nghiêm túc nói rằng, cái này Kiếm Nhất tư chất cùng nàng giống nhau, đều là địa phẩm thượng đẳng linh căn tư chất, hơn nữa tu vi còn phía trên nàng, nàng thực sự không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem đối phương cầm xuống. Nói xong, Lâm Thấm trong tay quang mang lóe lên, hiện ra một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm, thân hình khẽ động, đang muốn chuẩn bị anh dũng tiến lên ngăn chặn Kiếm Nhất. Số người của bọn họ đông đảo, lại tại bọn hắn trong 7 người, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, đệ tử còn lại đều chỉ là trúc cơ tu vi. Nếu là đến lúc đó nàng cùng Kiếm Nhất giao thủ với nhau, Kiếm Nhất một lòng muốn giết hại những đệ tử này lời nói, nàng không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn lại. Liêu Vân Yên nghe vậy, trong nháy mắt liền ngầm hiểu, không cần Lâm Thấm lại làm giải thích cả kẽ, rất nhanh liền phản ứng lại, còn lại 5 tên đệ tử cũng là trong thời gian cực ngắn rất nhanh phản ứng lại. Tiếp lấy, Lâm Thấm cầm trong tay lợi kiếm, thân thể mềm mại đột nhiên phát lực, bay lên không nhảy lên một cái, hướng phía Kiếm Nhất bay nhanh mà đi. Kiếm phong trong không khí xẹt qua một đạo lăng lệ quang mang, mang theo nàng đập nồi dìm thuyền quyết tâm. 7. Chương 346. Phong ấn phù văn. Chương 346. Phong ấn phù văn. Thế này, Kiếm Nhất lại phỏng như không nghe thấy chưa xem, không có chút nào để ý tới Lâm Thấm kiếm khí chi thế, mà là đưa mắt nhìn sang đang muốn chuẩn bị thừa dịp Lâm Thấm ngăn chặn hắn thừa cơ chạy trốn 6 người, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, thần tình lạnh nhạt nói, muốn chạy? Có thể sao? Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Kiếm Nhất không chút hoang mang, tay phải chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cái long lánh thần bí quang mang phù văn. Sau đó, hắn không chút do dự đem linh lực rót vào trong đó, trong nháy mắt thôi động. Trong chốc lát, một đạo sáng chói chói mắt ánh sáng màu hoàng kim theo phù văn bên trong bắn ra, bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, tạo thành một đạo không thể phá vỡ kim sắc phong ấn kết giới. Tựa như một cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt đem Thanh Vân Tông tất cả mọi người cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Kết giới phía trên, phù văn lưu chuyển, linh lực ba động mạnh mẽ, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, đoạn tuyệt tất cả có thể chạy thoát. Đúng lúc này, Lâm Thấm kiếm thuận thế rơi vào kim sắc phong ấn linh lực kết giới bên trên, như là đụng phải một đạo không thể phá vỡ tường đồng vết sắt. Trong khoảnh khắc, một cú cực kỳ cường đại lực phản như mãnh liệt thủy triều giống như cuốn tới. Lâm Thấm chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, phốc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức đã mất đi cân bằng, không bị khống chế hướng mặt đất bay ngược mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem Lâm Thấm kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, Kiếm Nhất mặt mũi tràn đầy khinh thường, khinh miệt nói rằng bất quá là một đám không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi, ngược lại có chút lãng phí chương này chân quý phong ấn phù văn. Kiếm Nhất nhìn chăm chú kia kiên cố vô cùng kim sắc phong ấn kết giới, tự lẩm bẩm. Kỳ thật, hắn nguyên bản hoàn toàn có thể không cần thôi động chương này đưa tin phủ. Hắn đối thực lực của mình vẫn luôn có 10 phần lòng tin. Nếu như hắn toàn lực ứng phó, hắn tin tưởng vững chắc chính mình có niềm tin tuyệt đối tại cầm xuống cái này Lâm Thấm đồng thời, cũng có thể bảo đảm còn lại Thanh Vân Tông đệ tử không cách nào đào thoát. Chỉ là, hắn vừa rồi sở dĩ không có lựa chọn thân tự ra tay, mà là lựa chọn thôi động cái này phong ấn phù văn đó là bởi vì Liêu Thiển cùng Tử Nghiên kia không cho mảy may chất vấn mệnh lệnh. Liêu Thiển cùng Tử Nghiên yêu cầu bất luận là ai tìm tới Thanh Vân Tông đám người ẩn nấp vị trí sau, đều muốn dựa theo Tử Nghiên nói tới, ngay đầu tiên thôi động phù văn này, tuyệt không thể nhường Thanh Vân Tông đám người có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thôi động cái này phong ấn phù. Liêu Thiển cho hắn cái này phong ấn phù văn cũng không phải bình thường phù văn, mà là cường đại đến có thể đem nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều có thể một mực vây khốn phong ấn phù văn. Sư tỷ, người không sao chứ? Liêu Vân Yên vẻ mặt lo lắng, vội vàng bước nhanh về phía trước, ngọc thủ nhẹ giơ lên, lấy ra một viên thuốc, cẩn thận từng ly từng tí uy Lâm Thấm ăn vào a. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ Thanh Vân Tông nội môn đệ tử, vậy mà cũng có phục linh tử tô đan như vậy chân quý đan dược. Kiếm Nhất mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt tại Liêu Vân Yên trên thân tùy ý lưu chuyển, theo kia tinh xảo như vẽ ngũ quan, tới tuyết hoàn mỹ, thổi qua liền phá ra thịt, lại đến kia dáng vẻ thướt tha mềm mại, uyển chuyển động nhân dáng người đường cong, mỗi một phần mỗi một tấc đều chưa từng buông tha. Chỉ thấy Kiếm Nhất khẽ miệng cười tà càng thêm tùy ý rõ ràng, ánh mắt kia phảng phất là phát hiện một cái cực kỳ thú vị tuyệt thế đồ chơi đồng dạng xem ra, hôm nay không chỉ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ còn có thể có một ít không tưởng tượng được ngoài định mức thu hoạch. Kiếm Nhất thẳng vào nhìn về phía Liêu Vân Yên, thanh âm bên trong mang theo vài phần không che giấu chút nào tham lam, mở miệng nói ra, tại Liêu đại người trước khi đến, ngươi nếu là cam tâm tình nguyện phục thị ta một phen, đến lúc đó ta có thể lòng từ bi tha tính mạng của ngươi. Liêu Vân Yên nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hiện đầy sương lạnh, trong đôi mắt đẹp thiêu đốt lên lửa giận, phẫn nộ quát, đồ vô sỉ, ngươi mơ tưởng. Kiếm Nhất sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh hư một tiếng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chờ đến lúc đó ta thu thập các ngươi, nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Lời tuy là nói như vậy, nhưng hắn cũng không tùy tiện tiến lên cầm xuống Liêu Vân Yên. Dù sao vạn nhất hắn xông đi lên thời điểm, Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên thấy tình thế đối với các nàng cực kỳ bất lợi, lựa chọn ngọc thạch câu phần tự bạo, vậy coi như không xong đến lúc đó, Liêu Thiển cùng Tử Nghiên tới, hắn cũng không cách nào thật tốt bằng giao. Lúc này, Lâm Thấm ăn vào đan dược về sau, khí sắc có chuyển biến tốt đẹp, đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nàng đứng dậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một cỗ tức giận, căm tức nhìn Kiếm Nhất nói rằng, Kiếm Nhất, ngươi đừng muốn tùy tiện, ta Thanh Vân Tông đệ tử tuyệt sẽ không hướng ngươi khuất phục. Kiếm Nhất nghe vậy, không chút kiêng kỵ cười lên ha ha, chỉ bằng các ngươi bọn này đám ô hợp, hôm nay ai cũng đừng vọng tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Lâm Thâm cắn răng, lần nữa nắm chặt trường kiếm trong tay, nghiến chặt hàm răng nói rằng, cho dù chết, chúng ta cũng muốn cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Kiếm Nhất khinh miệt quét mắt đám người, hai tay ôm cự tay, ngựa khí tràn đầy khinh thường, nói rằng, vậy các ngươi liền cứ việc thử một chút, xem trước một chút có thể hay không phá được cái này phong ấn kết giới. Nghe vậy, thấy Kiếm Nhất một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, đã tính trước dáng vẻ, Lâm Thâm rất nhanh cưỡng chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận đánh giá bao phủ bọn hắn bảy người phong ấn kết giới. Cảm ứng được linh lực kết giới bên trên truyền đến mạnh mẽ linh lực ba động, Lâm Thâm liêu mi lập tức nhíu chặt lên. Vừa mới Kiếm Nhất thúc giục phù văn, đúng là một trường có thể vây khốn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cường đại phong ấn phù văn. Khó trách vừa rồi nàng hướng phía Kiếm Nhất vung ra một kiếm kia cơ hồ dùng toàn lực, nhưng khi kiếm rơi vào cái này phong ấn kết giới bên trên thời điểm, lại như là kiến càng lay cây, căn bản là không có cách lung lay mảy may đáng chết. Cái này Kiếm Nhất là như thế nào nắm giữ chân quý như thế phong ấn phù văn? Bình thường một chương loại này có thể trói lại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phong ấn phù văn, giá cả ít ra cũng là cần trăm vạn linh thạch cất bước ra. Kiếm Nhất bất quá mới là hạ tứ tiên môn nội môn đệ tử mà thôi. Phong ấn phù văn cũng không giống như phòng ngự phù văn đơn giản như vậy. Nếu là giờ phút này trói lại bọn hắn chính là phòng ngự phù văn, nàng giờ phút này chỉ cần thôi động đối ứng cùng giai lôi phù, liền có thể nhẹ nhõm đem nó phá giải. Mà cái này phong ấn phù văn một khi thôi động, hình thành phong ấn kết giới, cấm chế cực kỳ đặc thù. Lôi phù công kích đối với nó căn bản không hề có tác dụng, hoàn toàn không cách nào sinh ra hiệu quả gì. Chỉ có đặc thù cùng giai phá ấn phù văn, hoặc là dựa vào tự thân cường đại đến vượt mức bình thường thực lực, mới có thể đem cái này phong ấn kết giới bài trừ. Có thể nàng bất quá chỉ là Thanh Vân Tông một gã phổ thông thông nội môn đệ tử mà thôi, làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy linh thạch, đi mua một trường phá ấn phù văn mang ở trên người tùy thời dự bị. Còn lại 6 tên đệ tử tình huống cũng là như thế. Lại thêm bọn hắn 7 người ở trong thực lực, tu vi cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ là nàng cái này Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Bởi vậy, bọn hắn giờ phút này ngoại trừ yên lặng chờ đợi cái này phong ấn kết giới tự động biến mất bên ngoài, căn bản chính là không có biện pháp. 7. Chương 347. Lòng người. Chương 347. Lòng người. Nhìn thấy Lâm Thâm theo lúc đầu tỉnh táo dần dần chuyển biến làm vẻ mặt bối rối, Kiếm Nhất làm cản cười ha ha, rốt cục ý thức được chính mình nhỏ bé cùng bất lực sao? Yên tâm, tại Liễu đại người cùng Tử đại nhân trước khi đến, ta là tuyệt đối sẽ không động các ngươi mảy may. Nói đến đây, Kiếm Nhất đem ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía còn lại 5 tên Thanh Vân Tông nam đệ tử, sau đó lại nhìn về phía Lâm Thâm cùng Liễu Vân Yên, trên mặt mang kia làm cho người căm hận giống như cười mà không phải cười thần sắc, mở miệng nói ra đương nhiên, tại Liễu đại người cùng Tử đại nhân trước khi đến. Nếu là trong thời gian này các ngươi có thể khiến cho hai cái này mỹ nhân ngoan ngoãn tự phong tu vi, sau đó thật tốt phục thị ta một phen, đến lúc đó ta có thể cam đoan bảo toàn các ngươi tính mạng của tất cả mọi người. Còn có một chút, nếu là tại Liêu đại người cùng Tử đại người đến đoạn này trong lúc đó, các ngươi có thể thông chi kia Mặc Hàn cũng đến nơi này lời nói, ta giống nhau có thể bảo toàn tính mạng của các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Kiếm Nhất không chút hoang mang lấy ra mấy chục tấm đưa tin phủ, ngay sau đó liền tiếp thúc động thời gian có hạn, còn mời các vị tốt tốt châm trước suy nghĩ một phen. Như thế thanh xuân của trẻ, cứ như vậy chết yểu ở cái này hung hiểm yêu thú bí cảnh bên trong, cũng không phải cái gì mỹ diệu sự tình. Kiếm Nhất mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí âm trầm đến dường như đến từ cựu u vực sâu, bổ sung nói rằng. Tại Kiếm Nhất kia âm trầm lời nói chậm rãi rơi xuống về sau, Thanh Vân Tông năm tên nam đệ tử trong nháy mắt như bị sét đánh, toàn thân rung động run dữ dội hơn vô cùng, dường như đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong, khống chế không nổi run rẩy. Trong lòng của bọn hắn càng là như là nhấc lên kinh đảo hải lãng đồng dạng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bất quá, phần này sâu tận xương tủy sợ hãi cũng không duy trì liên tục thời gian quá dài. Rất nhanh, năm tên tông chủ phong đệ tử tựa như là bỗng nhiên bị một thùng băng lạnh thấu xương nước vào đầu dội xuống, trong nháy mắt bị kích thích đến tỉnh táo lại, bắt đầu ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau đó, năm tên tông chủ phong đệ tử hít sâu tốt mấy hơi thở, cố gắng mong muốn bình phục kia run rẩy không ngừng thân thể, ánh mắt cũng chậm rãi từ lúc đầu đối rối biến kiên định. Tiếp lấy, năm người lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, trong ánh mắt kia tràn đầy phức tạp cảm xúc, bắt đầu vắt hết óc tự hỏi ứng đối trước mắt cái này gian nan cục diện sách lược. Chỉ chốc lát sau, năm người đôi mắt bên trong không hẹn mà cùng hiện lên một tia quyết nhiên lựa chọn. Từ đạo hữu bất tử bản đạo. Vừa vặn khi tiến vào yêu thú này bí cảnh trước đó, Mạc Hàn đã từng cùng bọn hắn năm người lẫn nhau trao đổi qua đưa tin phủ. Trong đó một tên nam đệ tử như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Thấm cùng Liêu Vân Yên một cái, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, Mạc Hàn, Lâm Thấm cùng Liêu Vân Yên đều là Ngọc Nữ Phong đệ tử, tình cảm giữa bọn họ khẳng định không phải bình thường. Cho nên, hắn liệu định Lâm Thấm cùng Liêu Vân Yên chắc chắn sẽ không đồng ý hắn sẽ phải nói ra khỏi miệng ý nghĩ. Ngay sau đó, tên nam tử này đệ tử hạ giọng, đối bốn vị cùng hắn đồng dạng đều là tông chủ phong nam đệ tử nhỏ giọng nói rằng, các vị, chúng ta tuyệt đối không thể trực tiếp đem dưới mắt tình huống thật như nói thật ra, chúng ta chỉ có thể như vậy. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng Lâm Thâm chính là Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, thính lực tự nhiên là nhạy cảm tới cực hạn. Nghe được đám người lần này thương thảo về sau, Lâm Thâm sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm như nước, nàng lạnh lùng nhìn về phía cái này nằm tên nam đệ tử, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng, Mặc Hàn sư đệ dù sao cũng là sư đệ của các ngươi, hắn chưa bao giờ có bất kỳ đắc tội chỗ của các ngươi. Các ngươi có thể nào như thế đối đãi như vậy hắn? Các ngươi hành động như vậy cùng xuất sinh có gì khác biệt ba? Nàng mặc dù như là mũi tên, thẳng đâm năm tên đệ tử cánh cửa lòng, nhưng năm tên đệ tử biểu lộ vẫn như cũ kiên định lạ thường. Nghe vậy, trong đó một tên đệ tử đôi mắt bên trong nhanh chóng hiện lên một tia không vui, bất quá hắn mặt ngoài cũng không dám biểu hiện ra quá nhiều bất mãn, ngược lại giả trang ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, mở miệng nói ra, sư tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không có thấy rõ chúng ta bây giờ vị trí tình cảnh nguy hiểm sao? Nếu là Mạc Hàn sư đệ lại không đến, chúng ta 7 người cũng đều phải mệnh tang nơi đây. Hy sinh một mình hắn, từ đó đổi lấy chúng ta 7 người sinh tồn cơ hội, cái này chẳng lẽ không phải lập tức lựa chọn tốt nhất sao? Một người đệ tử khác cũng theo sát phía sau, thanh âm bên trong mang theo một tia đương nhiên ý vị, nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra, đúng vậy à, sư tỷ, huống hồ Mạc Hàn sư đệ bất quá là một gã nắm giữ phàm phẩm linh căn tư chất đệ tử, hắn tiền đồ tương lai cực kỳ có hạn. Cùng nói nhường Mạc Hàn sư đệ tương lai một mực kẹt tại bình cảnh chỗ, cả đời đều không thể đột phá, cho đến thọ nguyên hao hết, chẳng bằng hy sinh hắn một người, cho chúng ta đổi lấy một chút hy vọng sống. Còn lại ba tên đệ tử cũng theo sát lấy nghĩa chính ngôn từ nói, đúng vậy a sư tỷ, cùng lắm thì Mạc Hàn sư đệ sau khi chết, phần ân tình này chúng ta nhất định sẽ thật sâu ghi nhớ trong lòng. Hàng năm chúng ta nhất định sẽ cho hắn đốt thêm chút tiền đóng phủ. Ngươi, các ngươi. Nghe được năm người cái này chút nào vô nhân tính ngôn từ, Lâm Thấm ở sâu trong nội tâm lập tức dâng lên một cỗ căm giận ngút trời. Nàng chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, trái tim phanh phanh nhảy lên, cả người phảng phất muốn bị lửa giận đốt thành tro bụi. Một cái chưa hề đắc tội qua đồng môn của bọn hắn sư đệ, giờ phút này trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một cái có thể tùy ý hy sinh quân cờ. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó còn lo lắng bọn này Bạch Nhãn Lang sinh tử, tự mình đi tiếp ứng bọn hắn chỗ này ở nấp. Lửa giận công tâm phía dưới, một ngụm máu tươi kìm lòng không được phun ra. "Sư tỷ, người không sao chứ?" Liêu Vân Yên thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lâm Thấm. Nàng lúc này trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, trong đầu nhanh chóng suy tư. Kiếm Nhất vừa rồi trong miệng ngâng lên Liễu đại người bốn. Phong ấn phủ văn đến cỡ nào chân quý nàng cũng là biết đến, Kiếm Nhất một cái hạ tứ tiên môn nội môn đệ tử, dưới tình huống bình thường, không có khả năng mua được. Mà Liêu Thiển chính là thanh liên tiên môn người, có thể ở trong đại điện bị Nam Cung Huyền Nguyệt coi trọng như vậy, lại có thể tiện tay cầm được ra vô cùng chân quý phong ấn phù văn, nghĩ đến tại thanh liên tiên môn địa vị sẽ không rất thấp. Mặc Hàn thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ là Mặc Hàn hướng nàng hiện ra quang lịch tiên thuấn di công pháp, khổ tu công pháp, siêu cao ngộ tính cùng nắm giữ độc lập thế giới không gian trí bảo trở mà thôi. Mặc Hàn tu vi cũng bất quá là chút cơ sơ kỳ định phong mà thôi. Căn cứ khi tiến vào yêu thú bí cảnh trước phát sinh tình huống đến xem, Liêu Thiển tại thanh liên tiên môn địa vị khẳng định cực kỳ cao, nghĩ đến nắm giữ công pháp sẽ không quá kém. Tăng thêm ngay cả Kiếm Nhất như vậy kim đan cảnh trung kỳ cường giả đều lựa chọn nghe theo Liêu Thiển hiệu lệnh bốn. Liên tục do dự hạ, Liêu Vân Yên trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lựa chọn, không tiếp tục lấy ra cái gì chữa thương đan dược cho Lâm Thấm ăn vào ý nghĩ. Ngược lại nàng làm như vậy, cũng không tính là đối Mặc Hàn làm ra nguy hại sinh mệnh sự tình, sẽ không phát động khống hồn ấn tra tấn tác dụng. Còn lại năm tên tông chủ phong đệ tử nhìn thấy Lâm Thấm bỗng nhiên lửa giận công tâm, phun một ngụm máu tươi, năm người nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, sau đó lấy ra đưa tin phủ, không chút do dự thôi động thông trì Mặc Hàn. Lâm Thấm thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, đang muốn chuẩn bị tiến lên ngăn cản trước mắt năm người thôi động đưa tin phủ thông trì Mặc Hàn. Có thể nàng vừa rồi lửa giận công tâm phía dưới, đã nhận lấy trọng thương. Giờ phút này nhiều nhất chỉ có năng lực miễn cưỡng tự vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn năm tên tông chủ phong đệ tử trong tay đưa tin phủ quang mang liên tiếp sáng lên tám. Chương 348. Năm tên tông chủ phong đệ tử kế hoạch. Liêu Vân Yên tâm tư. Chương 348. Năm tên tông chủ phong đệ tử kế hoạch. Liêu Vân Yên tâm tư. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Thấm không còn cách nào khác, chỉ có thể nhanh chóng tay lấy ra đưa tin phủ, ngay sau đó không chút do dự đem tự thân linh lực rót vào trong đó, sau đó thôi động, thông chi Mặc Hàn. Còn lại năm tên tông chủ phong đệ tử thấy thế, lông mày trong nháy mắt chăm chú nhăn lại, hai đầu lông mày tràn đầy sầu lo cùng bất mãn. Lấy vừa rồi Lâm Thấm đối bọn hắn cường ngạnh thái độ đến xem, chắc hẳn Lâm Thấm thúc giục chương này đưa tin phù mục đích, khẳng định là cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản. Trong đó, một gã tông chủ phong đệ tử sắc mặt tâm trầm, cực kỳ không vui nhìn về phía Lâm Thấm, ngựa khí bất thiện mở miệng nói ra, "Sư tỷ, ngươi cử động như vậy, đến tuột cùng là có ý gì?" Lâm Thấm vẻ mặt băng lãnh, lạnh lùng nói, "Ta làm việc, không cần hướng ngươi báo cáo giải thích." Giờ phút này nàng đối cái này năm tên tông chủ phong đệ tử đã hoàn toàn thất vọng tới cực điểm, cũng không tiếp tục muốn cho đối phương bất kỳ sắc mặt tốt nhìn. Nếu không phải nàng hiện tại thân chịu trọng thương, ở vào cực kỳ hư nhược trạng thái, không phải nàng giờ phút này đều muốn tự tay thanh lý môn hộ, đem mấy người này không có chút nào tình nghĩa đồng môn giá hỏa thật tốt giáo huấn một phen. Sư tỷ thật là liên hệ Mặc Hàn sư đệ. Cái kia tông chủ phong đệ tử tiếp tục mặt lộ vẻ không vui, ngựa khí cứng nhắc mở miệng nói ra phải thì như thế nào. Lâm Thấm ngữ khí băng lãnh nói không biết sư tỷ liên hệ Mặc Hàn sư đệ mục đích, thật là cùng chúng ta nhất trí. Cái kia tông chủ phong đệ tử tiếp tục mở miệng hỏi hử. Lâm Thấm lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, căn bản không có tiếp tục để ý tới hắn ý tứ. Thế này, cái kia tông chủ phong đệ tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia khó mà ngăn chặn tức giận. Nhìn xem Lâm Thấm như thế thái độ lạnh lùng, chắc hẳn cái này Lâm Thấm thôi động đưa tin phủ liên hệ Mặc Hàn mục đích, quả nhiên cùng bọn hắn năm người ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nếu là Mặc Hàn bởi vì Lâm Thấm đưa tin mà không chạy tới nơi này lời nói, bọn hắn coi như thảm. Sư tỷ, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình quá mức a? Chẳng lẽ Mặc Hàn sư đệ mệnh mới là mệnh, chúng ta mệnh liền như là cỏ rác không thành. Khi sinh hắn một người, liền có thể đổi lấy ta 7 người bình an vô sự, cái này chẳng lẽ không phải lập tức sáng suốt nhất, nhất có lời lựa chọn. Cái kia tông chủ phong đệ tử đầy đỏ mặt lên, đem hết khả năng cưỡng từ đoạt lý nói rằng. Lâm Thấm nghe vậy, chỉ cảm thấy ngực một hồi khí huyết cuộn cuộn, ở sâu trong nội tâm kia cố lửa giận ngập trời như muốn dâng lên mà ra. Nhưng nàng vẫn là cắn chặt răng, cố nén không để ý tới đối phương. Nàng hiện tại thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tối đa cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng tự vệ. Nàng thực đang sợ tiếp tục cùng đối phương dây dưa tiếp, chính mình sẽ lần nữa lửa giận công tâm, từ đó gặp nghiêm trọng hơn trọng thương. Đến lúc đó, chỉ sợ nàng ngay cả cơ bản nhất năng lực tự vệ cũng biết đánh mất hầu như không còn. Lúc đầu, trên người nàng là có không ít chữa thương đan dược. Chỉ có điều, nàng lúc trước vì tiếp ứng Liêu Vân Yên cùng cái này năm tên tông chủ phong đệ tử ở đây ẩn nấp ở trên đường, nàng tao ngộ không ít tu vi so với nàng còn cao hơn yêu thú tập kích. Tại cùng những cái kia yêu thú kịch liệt giao phong bên trong, nàng chữa thương đan dược đã tiêu hao hầu như không còn. Về phần Liễu Vân Yên giờ phút này vì sao không có cho nàng phục dụng chữa thương đan dược, nàng cũng là không có quá nhiều đi suy nghĩ, chỉ là đơn thuần cảm thấy hẳn là Liễu Vân Yên cũng không có chữa thương đan dược. Cái kia tông chủ Phong đệ tử thấy Lâm Thấm không tiếp tục để ý tới chính mình ý tứ, lông mày lần nữa không tự chủ được chăm chú nhíu lại. Đáng chết, nếu không phải chính mình tu vi thấp, thực lực không đủ, nếu không giờ phút này hắn há lại sẽ đối Lâm Thấm khách khí như vậy. Nhanh chóng suy tư sau một lát, tên này tông chủ Phong đệ tử tiếp tục cùng mặt khác bốn vị đệ tử ngay trước Lâm Thấm mặt nhỏ giọng thương lượng, sau đó năm người lần nữa liên tiếp thôi động đưa tin phủ liên hệ Mạc Hàn. Kỳ thật, tên đệ tử này trong lòng cũng tin tưởng, bọn hắn năm người thương lượng lúc thanh âm tuy nói rất nhỏ, nhưng lấy Lâm Thấm tu vi, khẳng định chạy không khỏi lỗ tai của nàng đây cũng là mục đích của hắn một trong. Bởi vì hắn cảm thấy, cho dù là bọn hắn năm người thôi động đưa tin phủ liên hệ Mạc Hàn cũng chưa chắc sẽ chạy đến. Mà Lâm Thấm cùng Mạc Hàn ở giữa tình cảm nhất định thâm hậu, Lâm Thấm tính cách bọn hắn nhiều ít cũng có hiểu biết. Bọn hắn nếu là ngay trước Lâm Thấm mặt, như vậy khí nàng, nói không chừng có thể khiến cho Lâm Thấm lửa giận công tâm, bị thương nặng từ đó khiến cho mất đi năng lực tự bảo vệ mình, đến lúc đó bọn hắn liền có thể thừa cơ cầm xuống Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên. Đến lúc đó, chỉ cần bọn hắn đem Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên tu vi phong cấm lại, đem hai người bọn họ giao cho kiếm nhất, bọn hắn năm người tính mệnh cũng liền có thể bảo toàn. Đây cũng là hắn cùng bốn tên tông chủ Phong đệ tử không tuyển chọn truyền âm giao lưu nguyên nhân thực sự. Quả nhiên, khi nhìn đến năm tên tông chủ Phong đệ tử kia chút nào không điểm mấu chốt giống như thương lượng về sau, lại lần lượt thôi động đưa tin phủ liên hệ Mạc Hàn. Lâm Thấm nội tâm lập tức lần nữa giống như là núi lửa phun trào dâng lên một cỗ căm giận ngút trời. Bất quá lần này, nàng cưỡng ép khống chế được tâm tình của mình, không tiếp tục xuất hiện lửa giận công tâm tình trạng. Nàng cũng không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh liền phản ứng lại. Nếu là mình trọng thương tới hoàn toàn không cách nào tự vệ thê thảm tình trạng, cái này năm cái chút nào không điểm mấu chốt, đạo đức không có tông chủ Phong đệ tử, nói không chừng sẽ vì bảo trụ tính mạng của mình, mà đối với nàng cùng Liễu Vân Yên thống hạ sát thủ. Ngay sau đó, Lâm Thấm đang định lấy ra đưa tin phủ, tiếp tục liên hệ Mạc Hàn, nhường Mạc Hàn tuyệt đối không nên chúng những người này gian kế. Đúng lúc này, năm tên tông chủ Phong đệ tử đôi mắt bên trong nháy mắt hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo, bọn hắn cũng tinh chuẩn đoán được Lâm Thấm kế tiếp muốn việc cần phải làm. Sau đó, còn chưa chờ Lâm Thấm tới kịp lấy ra đưa tin phủ, chỉ thấy cái này năm tên đệ tử cầm trong tay vũ khí, như giống như chó dữ hướng phía Lâm Thấm bổ nhào giết tới đây. Nếu là tại bình thường, cho bọn họ 5 người 100 cái lá gan, bọn hắn khẳng định cũng không dám như vậy trắng trợn cùng Lâm Thấm động thủ. Nhưng giờ phút này, Lâm Thấm bản thân bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều. Bọn hắn coi như không cách nào chiến thắng Lâm Thấm, nhưng cùng nó quần nhau một phen, không cho Lâm Thấm lấy ra đưa tin phủ liên hệ Mạc Hàn cơ hội, còn có thể miễn cưỡng làm được. Sư tỷ, đã ngươi khăng khăng muốn cùng chúng ta đối nghịch, vậy thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Một tên đệ tử diện mục dữ tợn, hung tợn mở miệng nói sư tỷ, trừ phi ngươi cùng Vân Yên sư muội bằng lòng tự phong tu vi, sau đó thật tốt phục thị kiếm nhất một phen, nếu không chúng ta tất nhiên sẽ không lại cho ngươi cùng Vân Yên sư muội liên hệ Mạc Hàn cơ hội. Dù sao, mạng của chúng ta có thể so sánh kia Mạc Hàn trị tiền nhiều hơn ba. Một người đệ tử khác gấp nói theo, khắp khuôn mặt là tự tư cùng lạnh lùng. Nói xong, dường như lo lắng Liễu Vân Yên sẽ thừa cơ thôi động đưa tin phủ liên hệ Mạc Hàn, hắn cấp tốc cải biến phương hướng, như hổ đói vồ mồi đồng dạng hướng phía Liễu Vân Yên hung ác giết tới, không cho Liễu Vân Yên bất kỳ thôi động đưa tin phủ liên hệ Mạc Hàn cơ hội. Hắn cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi, mặc dù trong lòng biết chính mình không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh thắng được Liễu Vân Yên, nhưng kiềm chế đối phương trong một giây lát, hắn vẫn là có niềm tin chắc chắn có thể làm được. Liễu Vân Yên thấy thế, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên quyết, cũng là không chút do dự cầm kiếm lên địch, cùng đối phương kịch liệt chiến đấu. Trước mắt nàng, còn không thích hợp bại lộ thân phận chân thật, từ đó nhường kiếm nhất giúp nàng. Nếu là tùy tiện bại lộ, kiếm nhất cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, mà lại nói không chừng tình huống ở phía sau khả năng sẽ còn đối Liêu Thiền sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Chỉ cần nhịn thêm một lát, chờ Liêu Thiền đến sau, những ngày an nhàn của nàng cũng liền tới. 7. Chương 349. Mạc Hàn chứng thực. Lâm Thấm lựa chọn, không hối hận, mặc dù rất có thể sẽ vỡ lạc. Chương 349. Mạc Hàn chứng thực. Lâm Thấm lựa chọn, không hối hận, mặc dù rất có thể sẽ vỡ lạc. Mặt khác bốn tên tông chủ Phong đệ tử thì là như chó dữ giống như tiếp tục hướng phía Lâm Thấm bổ nhào giết tới. Chỉ cần có thể không cho Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên thôi động đưa tin phủ cơ hội, nói không chừng Mạc Hàn thật sự có thể sẽ vội vàng đuổi tới nơi đây. Hoặc là nói, Lâm Thấm nếu là không để ý tự thân an nguy, cũng muốn mạnh mẽ thôi động đưa tin phủ liên hệ Mạc Hàn, vậy thì thật là tốt cho bọn hắn cho Lâm Thấm chí mạng trọng thương tuyệt hảo cơ hội. Bất luận là xuất hiện loại nào kết quả, tới lúc đó, bọn hắn liền có thể hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Hèn hạ vô sỉ. Một đám xuất sinh, ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù, mới có thể hảo tâm đi tiếp ứng các ngươi. Lâm Thấm trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không cách nào ngăn chặn tức giận, nhưng giờ phút này nhưng lại không có chút nào phương pháp ứng đối, chỉ có thể cắn chặt răng, ra sức huy kiếm ngăn cản bốn người khí thế hung hung công kích. Trên bầu trời, kiếm nhất có chút hăng hái hai tay ôm cửa tay, vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem cái này hỗn loạn một màn. Quả nhiên cùng Tử Nghiên đại nhân dự đoán không có sai biệt, cái này Lâm Thấm cùng Mạc Hàn ở giữa có không giống bình thường đặc thù quan hệ. Nếu không, cái này Lâm Thấm giờ phút này đều đã thân chịu trọng thương, sao lại còn như thế lo lắng Mạc Hàn an nguy? Bất quá giờ phút này hắn cũng không có thừa cơ ra tay cầm xuống Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên ý nghĩ, bởi vì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chỗ lo lắng, vẫn là lo lắng một khi chính mình tùy tiện xuất thủ, Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên thấy tình thế đã đối với các nàng hoàn toàn bất lợi, mà các nàng lại không muốn bị tù binh, lựa chọn ngọc thạch cầu phần tự bạo. Thật tới lúc kia, hắn nhưng là không còn biện pháp hướng Liêu Thiển cùng Tử Nghiên bàn giao. 7. Cùng lúc đó, tại yêu thú bí cảnh các ngóc ngách, thu được kiếm nhất đưa tin về sau. Liêu Thiển, Tử Nghiên, Kiếm Tông đệ tử cùng Xích Tâm Tông đệ tử đã bật hết hỏa lực, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía kiếm nhất cho ra vị trí mau chóng đuổi theo. Tại một tòa nguy nga đứng vững ngọn núi bên trên chính mình, đến. Mặc Hàn ngữ khí băng lãnh đến cực điểm nói. Nói xong, hắn vung tay lên, kia cô đem cô y giam cầm tại phong bế thức kết giới biên giới bên trên cường đại man lực trong nháy mắt giải trừ, sau đó hắn thuận thế nằm xuống. Cô y nghe vậy, dịu dàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù ủy khuất vô cùng, nhưng nghĩ đến Mạc Hàn trước đây không lâu cảnh cáo ngôn hành cử chỉ, vẫn là run rẩy xê dịch. Mạc Hàn sờ lấy lương tâm, đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ thâm thúy vẻ suy tư. Ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn liên tiếp vang lên lục đạo hoàn toàn thanh âm bất động. Cái này lục đạo thanh âm chủ nhân hắn toàn đều biết. Trong đó, có năm đạo thanh âm chủ nhân là trừ cố y y cùng vạn thừa bên ngoài, mặt khác năm tên tông chủ phong đệ tử thanh âm. Còn có một thanh âm thì là Lâm Thấm thanh âm. Mới đầu, kia năm đạo đến từ tông chủ phong đệ tử cho hắn đưa tin nội dung, đại khái bên trên là không có sai biệt. Bọn hắn năm người công bố phát hiện một chỗ linh tuyển, nhớ tới tất cả mọi người là đồng môn người, muốn cùng hắn cùng nhau chia sẻ đồng thời tha thiết hy vọng hắn có thể tận mau đi tới. Linh tuyển đối với tu sĩ mà nói, đây chính là một cái để cho người ta căn bản là không có cách cự tuyệt to lớn dụ hoặc. Tại linh tuyển bên trong tu luyện, công hiệu quả so với bình thường thu nạp thiên địa linh khí hoặc là luyện hóa linh thạch tu luyện, tốt hơn gấp trăm lần không ngừng. Bất quá, mới đầu hắn là căn bản không tin. Cũng không phải bởi vì hắn là phàm phẩm linh căn tư chất, cảm thấy linh tuyển đối với hắn mà nói cũng lên không được bao lớn hiệu quả, mà là bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình cùng kia năm tên tông chủ phong đệ tử quan hệ quả thực bình thường tới cực điểm, cơ hồ có thể nói là không có chút nào giao tình. Giống linh tuyển như vậy chân quý hi hữu bảo vật, năm người kia nếu là thật sự tìm tới, lại làm sao có thể bỏ được cùng hắn chia sẻ. Về sau, hắn lại nhận được Lâm Thấm đưa tin. Lâm Thấm luôn từ khẩn thiết cho thấy, ngoại trừ nàng cùng Liễu Vân Yên bên ngoài, bất kể là ai thôi động đưa tin phủ liên hệ hắn, hàng nghìn hàng vạn không thể tin tưởng. Lúc ấy Lâm Thấm còn cố ý bổ sung một câu, nàng đã mang theo Liễu Vân Yên tiến vào yêu thú xâm lâm ở trong đi tìm trúc linh đan quả cùng kim linh đan quả, căn bản không có cùng còn lại năm tên tông chủ phong đệ tử cùng một chỗ. Bởi vậy, đối với vừa mới kia năm tên tông chủ phong đệ tử đưa tin, hắn liền càng phát ra không tin. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng Lâm Thấm cùng còn lại năm tên tông chủ phong đệ tử tại sao lại liên tiếp không ngừng mà thôi động đưa tin phủ liên hệ hắn, nhưng chỉ cần Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên bình yên vô sự, những chuyện khác hắn đều không thèm để ý chút nào. Thế là, liền tiếp theo không chút lưu tình mạnh mẽ giáo dục cố ý để một phen. Còn chẳng được bao lâu, hắn lại lần nữa nhận được năm tên tông chủ phong đệ tử đưa tin. Hắn cái này mới chậm rãi nằm xuống, lâm vào thật sâu trong suy tư. Kia năm tên tông chủ phong đệ tử lúc này cho hắn đưa tin nội dung lại biến thành, Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên đều bị cực kỳ nghiêm trọng trọng thương, chỉ sợ đã nguy hiểm đến tính mạng. Bọn hắn năm người giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, thực sự hy vọng hắn có thể tranh thủ thời gian chạy tới cùng bọn hắn năm người hội hợp. Có thể Lâm Thấm không phải mới vừa còn nói nàng cùng Liễu Vân Yên đã tiến vào yêu thú xâm lâm sao? Vừa mới qua đi ngắn phút chốc, liền bị trọng thương. Trong lúc nhất thời, Mạc Hàn cũng bị làm cho có chút đầu óc choáng váng, hoàn toàn không biết rõ đến tột cùng là ai đối với hắn nói dối. Nhanh chóng suy tư sau một lát, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Mạc Hàn lúc này thông qua khống hồn ấn nếm thử cùng Lâm Thấm, Liễu Vân Yên tiến hành khai thông, chứng thực một phen kia năm tên tông chủ phong đệ tử lời nói là thật hay không. Cùng một thời gian, ở đằng kia ẩn nấp hang trong đám một mảnh độc lập thế giới, thu được Mạc Hàn thông qua khống hồn ấn tin tức truyền đến sau, Lâm Thấm rất nhanh liền phản ứng lại, trong nháy mắt nhớ tới Mạc Hàn đã từng dạy qua nàng, ngày sau nếu là gặp phải cái gì tình huống đặc biệt, có thể thông qua khống hồn ấn cùng hắn giao lưu đặc biệt công pháp, không cần kết ấn, trong lòng mặc niệm khẩu quyết liền có thể. Cân nhắc lại tác phía dưới, Lâm Thấm trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chật vật lựa chọn, cuối cùng quả quyết thông qua khống hồn ấn trả lời đại khái ý tứ chính là, nàng cùng Liễu Vân Yên đều không có đụng phải bất kỳ trọng thương, hai người bọn họ trước mắt y nguyên còn tại yêu thú xâm lâm bên trong, nhường Mạc Hàn ngàn vạn nhớ lấy không nên tin bất luận kẻ nào lời nói. Hơn nữa theo nàng lấy được tin tức, Kiếm Tông đệ tử cùng Xích Tâm Tông đệ tử đều tại tìm kiếm khắp nơi hắn, nhường hắn tranh thủ thời gian tìm một cái địa phương an toàn thật tốt ẩn nấp lên. Hồi phục xong sau, Lâm Thấm ở sâu trong nội tâm lập tức cảm thấy ngũ vị tạp trần, các loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ. Cũng không phải nàng cố ý tận lực muốn lừa gạt Mạc Hàn, mà là thông qua kiếm nhất vừa rồi ngôn hành cử chỉ, nàng có thể rõ ràng nhìn ra Liễu Thiền cùng Tử Nghiên cùng Kiếm Tông đệ tử cùng Xích Tâm Tông đệ tử đã liên thủ hợp tác, nó mục đích hiển nhiên chính là vì đối phó Mạc Hàn. Mạc Hàn vẹn vẹn chỉ là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tu vi mà thôi. Cho dù nàng có thể theo Mạc Hàn nô dịch Lâm Sảo Nhi sự kiện kia bên trên, nhìn ra Mạc Hàn thực lực bất phàm, nhưng Liễu Thiền liền phong ấn phủ văn loại này vật chân quý đều có thể dễ như trở bàn tay cầm được ra, trên thân nhất định còn giấu có không ít cường đại công kích pháp bảo. Nghĩ đến Tử Nghiên cũng là như thế, lại thêm còn có Kiếm Tông cùng Xích Tâm Tông kim đan cảnh đệ tử tại, nàng thực sự không cảm thấy Mạc Hàn đến nơi này về sau còn có thể sống sót một khả năng nhỏ nhoi. Cùng nói nhường Mạc Hàn biết được chân tướng tùy tiện đến đây, chẳng bằng lựa chọn giấu giếm chân tướng, nhường Mạc Hàn không đến. Mặc dù làm như vậy, nàng rất có thể sẽ vẫn lạc nơi này bốn. Nhưng ít ra dạng này, Mạc Hàn hy vọng sống sót có lẽ còn có thể lớn hơn một chút. Nàng cũng không hối hận. 7. Chương 350. Liêu Thiền cùng Tử Nghiên đổi tới. Chương 350. Liêu Thiền cùng Tử Nghiên đổi tới. Mà Liêu Vân Yên bên này, tại thu được Mạc Hàn thông qua khống hồn ấn tin tức truyền đến sau, nàng kia trong đôi mắt mỹ lệ lập tức lóe lên một tia do dự. Lập tức tình huống trong nội tâm nàng cũng hết sức rõ ràng, Mạc Hàn sở dĩ như vậy hỏi thăm nàng, nhất định cùng cái này nằm tên tông chủ phong đệ tử thôi động đưa tin phủ liên hệ Mạc Hàn thoát không khỏi liên quan. Nhanh chóng suy tư sau một lát, Liễu Vân Yên trong đôi mắt đẹp lóe lên một cỗ kiên quyết chi ý. Nàng cũng không biết rõ Mạc Hàn cũng hướng Lâm Thấm chứng thực việc này. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là giờ phút này nàng không làm như vậy, Mạc Hàn vô cùng có khả năng sẽ không lại tới đây. Đến lúc đó, Liễu Thiền cho dù đến nơi này mà Mạc Hàn không có ở đây, Liễu Thiền cũng không cách nào cưỡng ép cầm xuống Mạc Hàn, từ đó thay nàng giải trừ khống hồn ấn. Lúc đầu, nàng đích xác là dự định ngoan ngoãn làm Mạc Hàn thị nữ, nhưng kia cũng chỉ là tại nàng không có năng lực phản kháng dưới tình huống, nàng mới không thể không sinh ra ý tưởng như vậy. Nàng chưa hề quên, lúc trước cùng Mạc Hàn cùng một chỗ thời gian, nàng không hảo hảo ngoan ngoãn nghe lời thời điểm, nàng bị là như thế nào làm cho người sợ hãi trừng phạt bốn. Nghĩ tới đây, Liễu Vân Yên đã không còn chần chờ chút nào, quả quyết thông qua khống hồn ấn hồi phục Mạc Hàn một phen. Ý tứ đại khái chính là, nàng cùng Lâm Thấm đều hứng chịu tới cực kỳ nghiêm trọng trọng thương, đồng thời đưa các nàng mắt vị trí cũ kỹ càng nói ra. Cùng một thời gian, tại yêu thú bí cảnh bên trong, một tòa cao ngất nguy nga ngọn núi bên trên. Thu được Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên thông qua khống hồn ấn hồi phục tin tức sau, Mạc Hàn lông mày lập tức có chút nhíu lên, đôi mắt bên trong hiện lên một tia thật sâu nghi hoặc. Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên lời giải thích lại hoàn toàn không nhất trí, cái này rõ ràng là có một người đối với hắn nói dối, đáng tiếc là hắn lúc này cũng không tại Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên bên người, không cách nào thông qua khống hồn ấn đi cảm ứng hai nội tâm của người, từ đó phán đoán là ai lừa gạt hắn. Nửa ngày qua đi, nhìn xem kia ngọc thủ chăm chú che lấy môi đỏ cố ý, Mạc Hàn trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, giống là nghĩ đến cái gì, lập tức sẽ tiến vào yêu thú bí cảnh trước Hoa Thái Hư cho lệnh bài lấy ra, ngay sau đó đem thần trí của mình rót vào trong đó. Trong khoảnh khắc, toàn bộ yêu thú bí cảnh bên trong tường tận địa đồ lập tức rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn. Sau đó, Mạc Hàn hai con ngươi khép hở, hết sức chăm chú cẩn thận thông qua khống hồn ấn đi cảm ứng Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên vị trí. Kết hợp với yêu thú bí cảnh địa đồ đến xem, hắn mặc dù không cách nào tình chuẩn đích xác định Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên tại trên địa đồ vị trí cụ thể, nhưng hắn vẫn là có niềm tin khá lớn có thể kết luận, Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên giờ phút này cũng không tại yêu thú xâm lâm bên trong. Bởi vì, yêu thú xâm lâm ở vào yêu thú bí cảnh trung bộ địa khu, mà Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên vị trí lại rời trung bộ địa khu rất xa. Sau đó, Mạc Hàn bỗng nhiên nghĩ đến kia năm tên tông chủ phong đệ tử cho hắn đưa tin chỗ cho thấy vị trí, lại cùng Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên giờ phút này vị trí ở vào cùng một cái phương vị. Nói cách khác, giờ phút này Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên, hai người bọn họ có thể là cùng kia năm tên tông chủ phong đệ tử ở cùng một chỗ. Rất rõ ràng, là Lâm Thấm đối với hắn nói dối. Nói cách khác, có lẽ giờ phút này Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên tình trạng thật như Liễu Vân Yên nói tới, hai người bọn họ đều hãm sâu trong nguy hiểm, đồng thời đều hứng chịu tới trọng thương. Mà Lâm Thấm cũng không rõ ràng hắn thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, lại thêm thượng Lâm Thấm đối với hắn cố tình cảm hắn là lòng biết rõ, đồng thời Lâm Thấm làm việc từ trước đến nay đều là một lòng vì hắn suy nghĩ. Bởi vậy, có thể là bởi vì Lâm Thấm sợ hãi sẽ liên lụy tới chính mình, cho nên mới lựa chọn không có đem tình huống chân thật cáo chi với hắn. Nghĩ tới đây, Mạc Hàn lập tức lần nữa thông qua khống hồn ấn hướng Liễu Vân Yên truyền một tin tức, hỏi thăm nàng cùng Lâm Thấm hai người đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống, lại là như thế nào nhận trọng thương. Cũng chính là vào lúc này, đồng nhiên một cố khó nói lên lời kỳ diệu vừa cảm giác giống như thủy triều quét sạch toàn thân, dường như linh hồn trong nháy mắt thăng hoa tới cực hạn, Mạc Hàn kìm lòng không được khẽ hừ một tiếng. Sau đó, Mạc Hàn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt tiểu nhân dường như chút được gánh nặng đồng dạng, chậm rãi nghiêng ngả xuống, thuận thế dịu dàng rúc vào trong ngực của mình. Trong khoảnh khắc, Mạc Hàn chỉ cảm thấy ngực trước áp lực đột nhiên tăng lớn, kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn mặc dù vô cùng muốn phải thật tốt hưởng thụ tuyệt vời này thời gian, nhưng dưới mắt Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên rõ ràng xảy ra chuyện. Tình huống nguy cấp, hắn nhất định phải lập tức chạy tới mới được. Chờ hai người mặc quần áo sau, Mạc Hàn vung tay lên, giải trừ phong bế thức linh lực kết giới. Sau đó thông qua khống hồn ấn cho Vạn Thừa Hạ đạt một cái mệnh lệnh, nhường hắn lợi dụng Thiên Ma nô ấn nô dịch xong Thiên Huyền Tông 10 tên đệ tử sau, liền dẫn 10 người này đi cùng mình hội hợp. Tiếp lấy, Mạc Hàn ôm cô y mềm mại vòng eo, thi triển nhất niệm ngàn dặm, nhanh như điện chớp hướng phía Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên vị trí cấp tốc tiến đến. 7. Cùng một thời gian, tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp hang trong đám một mảnh độc lập thế giới bên trong. Thu được Mạc Hàn tin tức truyền đến sau, Liễu Vân Yên kia trong đôi mắt mỹ lệ lần nữa hiện lên một vẻ do dự. Cùng Lâm Thấm như thế, tình huống trước mắt, nàng có thể hết sức rõ ràng xem ra. Liêu Thiền dẫn theo Kiếm Tông 9 tên đệ tử nhất định là đã cùng Tử Nghiên dẫn theo 9 tên Xích Tâm Tông đệ tử liên thủ, chuẩn bị cộng đồng đối phó Mạc Hàn. Có thể nàng nếu là cứ như vậy đem thực tế tình huống nói thẳng ra, nói không chừng Mạc Hàn khả năng cũng không dám đến đây. Dù sao Mạc Hàn bất quá mới vẹn vẹn chỉ là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cho dù hắn người mang lịch thiên công pháp, nhưng mà trước thực lực tuyệt đối cũng là không hề có tác dụng. Nếu là Mạc Hàn thật không đến, đến lúc đó, nàng nhưng là không còn biện pháp nhường Liêu Thiền cưỡng ép đem Mạc Hàn cầm xuống, từ đó vì nàng giải trừ khống hồn ấn. Hơn nữa, cho dù nàng không đem đầu đuôi sự tình cáo chi Mạc Hàn, nàng khống hồn ấn cũng sẽ không phát động loại kia có thể dạy vò đến nàng sống không bằng chết bị động tác dụng. Nghĩ tới đây, chú ý tới trước mắt kia liều mạng công kích cũng dây dưa chính mình tông chủ phong đệ tử, Liễu Vân Yên con ngươi hơi động một chút, tạm thời từ bỏ đem chuyện chân tướng nói cho Mạc Hàn ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa không trung xuất hiện một đám lấp lóe điểm sáng, cầm đầu là một tử một lục hai cái phá lệ dễ thấy điểm sáng. Rất nhanh, hai đạo xinh đẹp thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh ngự kiếm mà đến, trong nháy mắt liền đi tới kiếm nhất bên cạnh. Ngay sau đó, 18 đạo thân ảnh cũng nhanh chóng chạy đến tới, chỉnh tề đặt song song thành một loạt, đứng ở Tử Nghiên, Liễu Thiền cùng kiếm nhất phía sau gặp qua Liễu đại người, Tử đại nhân. Kiếm nhất liền vội cung kính hành lễ một cái làm không tệ, việc này kết thúc sau, ta chắc chắn trùng điệp có thưởng. Liễu Thiền vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra đa tạ Liễu đại người. Kiếm nhất trong lòng lập tức đại hỉ, vội vàng mở miệng nói ra. Liễu Thiền cùng Tử Nghiên đuổi đến thời điểm, hắn đã thông qua đưa tin phủ đem nơi này tình huống cụ thể kỹ càng báo cho Liễu Thiền cùng Tử Nghiên bảy. Chương 351. Liễu Vân Yên tâm tư. Tự tin Liễu Thiền. Chương 351. Liễu Vân Yên tâm tư. Tự tin Liễu Thiền. Bao quát hắn nhường tất cả phía dưới Thanh Vân Tông 7 tên đệ tử thông chi Mạc Hàn đến đây, liền có thể miễn trừ vừa chết chuyện này cũng chút nào không lộ chút sơ hở báo cho các nàng đương nhiên, bức hiếp Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên phục thị hắn chuyện này, hắn cũng không có đảm lượng nói cho Liễu Thiền cùng Tử Nghiên. Dù sao, Liễu Thiền cùng Tử Nghiên đồng dạng là nữ tử, đối với chuyện này khẳng định sẽ cực kỳ mất cảm. Vạn nhất trêu đến hai vị đại nhân không thích, có thể liền được không bù mất. Nghe vậy, Liễu Thiền khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt hướng phía dưới phong ấn trong kết giới Thanh Vân Tông 7 người ném đi. Lúc này, phong ấn trong kết giới 5 tên tông chủ phong đệ tử, tại cảm ứng được trên bầu trời trên thân mọi người phát ra uy áp mạnh mẽ về sau, sớm đã ngừng dây dưa Lâm Thấm cùng Liêu Vân Yên cử động, nguyên một đám thấp phẩm lo âu nhao nhao hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Liêu Vân Yên cũng tại thời khắc này rốt cục thấy được nàng tâm tâm niệm niệm hảo tỷ bội Liêu Thiền. Lúc trước Liêu Thiền bị mang đi sau, Mạc Hàn cũng không hướng nàng lộ ra quá nhiều liên quan tới Liêu Thiền chuyện, tỉ như Liêu Thiền đến tột cùng là bị ai mang đi, lại được đưa tới địa phương nào. Bởi vậy, muốn trước khi nói nàng không lo lắng Liêu Thiền, đây tuyệt đối là không thể nào. Tại Liêu Thiền xuất hiện tại trong đại điện một phút này, nàng ở sâu trong nội tâm liền thực sự mong muốn cùng Liêu Thiền nhận nhau. Nhưng khi đó Mạc Hàn cũng tại hiện trường, mà nàng lại trúng Mạc Hàn thi triển khống hồn ấn. Nàng thập phần lo lắng chính mình lúc ấy nếu là cùng Liêu Thiền nhận nhau đồng thời xác nhận Mạc Hàn lời nói, Mạc Hàn cho dù chết cũng nhất định sẽ lôi kéo nàng đến đệm lưng. Hơn nữa Mạc Hàn nếu là tại trước khi chết, đưa các nàng chuyện giữa ba người lộ ra ánh sáng đi ra, kia về sau tình huống phát triển có thể sẽ đối nàng cùng Liêu Thiền cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, nàng lúc ấy cũng chỉ có thể liều mạng cố nén không cùng Liêu Thiền nhận nhau xúc động. Liêu Vân Yên không biết là, lúc trước nàng ý tưởng như vậy, đã sớm bị Mạc Hàn thông qua khống hồn ấn cảm ứng biết được. Mạc Hàn không có vạch trần nàng, bất quá là muốn cho nàng tại yêu thú bí cảnh bên trong một cái cơ hội biểu hiện. Nếu là Liêu Vân Yên tại yêu thú bí cảnh mà biểu hiện nhường hắn không hài lòng, thì khắc khắc. Trên bầu trời, Liêu Thiền tự nhiên cũng chú ý tới Liêu Vân Yên quăng tới ánh mắt, nàng kia trong đôi mắt mỹ lệ không khỏi hiện lên một cỗ nồng đậm tương tư chi ý trong đại điện, nàng cơ hồ cùng Liêu Vân Yên có ý tưởng giống nhau, cho nên hai người mới không dám tại trên đại điện nhận nhau đương nhiên. Lúc này, vì dự phòng khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nàng vẫn là không có ý định cùng Liêu Vân Yên trực tiếp nhận nhau Thiền Nhi, nhất định phải cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Liêu Vân Yên hướng Liêu Thiền truyền âm nói rằng, nàng trúng Mạc Hàn khống hồn ấn, liên quan tới Mạc Hàn tất cả, nàng cũng không thể lộ ra, tỉ như nàng nếu là đem Mạc Hàn nắm giữ công pháp nghịch thiên nói ra miệng, liền sẽ phát động khống hồn ấn bị động tác dụng, đem nàng dày vò đến muốn sống không được muốn chết không xong. Liêu Thiền nghe vậy, thân thể mềm mại lập tức khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Nàng cùng Liêu Vân Yên thở nhỏ liền sinh hoạt chung một chỗ, giữa hai người ăn ý trình độ sớm đã đạt đến không cần nhiều lời liền có thể tâm linh thần hội tình trạng. Giờ phút này Liêu Vân Yên lần này nhắc nhở nàng, hiển nhiên là xem thấu kế hoạch của nàng, lại Liêu Vân Yên khẳng định cũng là biết được Mạc Hàn có chỗ hơn người, mới sẽ như vậy nhắc nhở nàng. Có lẽ chỉ là trở ngại nguyên nhân đặc thù nào đó, Liêu Vân Yên mới không dám nói rõ chi tiết. Dù sao, nàng cũng đã biết được Liêu Vân Yên trúng Mạc Hàn nô ấn chuyện này đây là tại đại điện thời điểm, Mạc Hàn chủ động cáo chi nàng tiểu thư yên tâm, đợi ta bắt kia không bằng cầm thú dâm tặc về sau, Thiền Nhi chắc chắn có năm chắc trợ tiểu thư giải trừ trên người nô ấn. Liêu Thiền hai đầu lông mày toát ra một vẻ tự tin vô cùng thần sắc, truyền âm nói rằng, Mạc Hàn bất quá chỉ là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tu vi, mà nàng bên này có 4 tên kim đan cảnh cao thủ, tăng thêm nàng cùng Liêu Thiền trên thân còn có chưa cường đại cỡ nào công kích pháp bảo. Nàng thực sự không cảm thấy, đối mặt kia Mạc Hàn, mình còn có thua trận khả năng. Tiếp lấy, Liêu Thiền đem ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại tại Lâm Thấm trên thân. Lúc này, năm tên tông chủ phong đệ tử khoảng cách Lâm Thấm cũng không tính quá xa, bọn hắn nghĩ lầm Liêu Thiền là đang nhìn hướng bọn hắn, cơ hồ là tâm hữu linh tê đồng dạng, phù phù một tiếng, năm người cùng nhau quỳ xuống. Liêu Thiền thấy thế, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, Liêu đại người nhưng là muốn tìm kia Mạc Hàn trả thù. Còn mời Liêu đại người nhìn rõ mọi việc, chúng ta cùng kia Mạc Hàn không liên hệ chút nào. Đúng vậy à, Liêu đại người, chúng ta vừa rồi vì biểu minh thành ý, còn tưởng là lấy kiếm nhất đại nhân mặt, thôi động đưa tin phù ý độ dụ dỗ kia Mạc Hàn tới. Chúng ta khẩn cầu Liêu đại người đại nhân có đại lượng, có thể mở một mặt lưới, chỉ lấy kia Mạc Hàn tính mệnh liền có thể bỏ qua cho chúng ta bằng lòng nghe theo Liêu đại người phân công. Năm tên tông chủ phong đệ tử liên tiếp không ngừng mà cầu xin tha thứ. Căn cứ Liêu Thiền tại trong đại điện đối Mạc Hàn chút nào không thêm vào che giấu nồng đậm sát ý, cùng kiếm nhất thôi động phong ấn phù văn lúc, đối bọn hắn lúc lời đã nói ra. Bọn hắn tự nhiên cũng là có thể suy đoán ra, Liêu Thiền lần này đến đây mục đích đúng là hướng về phía Mạc Hàn. Lâm Thâm thấy thế, sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng, cắn răng nghiến lợi nói rằng, các ngươi bọn này tham sống sợ chết, bán đồng môn sư đệ vô sỉ hạng người, căn bản không xứng làm Thanh Vân Tông đệ tử. Hừ, giống Mạc Hàn như vậy có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, gan dám đắc tội Liêu đại nhân chỉ bối, chúng ta cảm giác sâu sắc xấu hổ, cùng hắn làm bạn quả thực là chúng ta sỉ nhục. Một gã tông chủ phong đệ tử dường như vì cho thấy lòng thành của mình, mở miệng nói ra. Nói xong, hắn nhìn về phía Liêu Thiền, chỉ Lâm Thâm, vô cùng cung kính nói rằng, đại nhân, nàng này tại ngài tới trước khi đến, liền cực kỳ mạnh mẽ phản đối với chúng ta thôi động đưa tin phủ liên hệ kia Mạc Hàn. Lại thêm nàng này cùng kia Mạc Hàn như thế, cùng là ngọc nữ phong đệ tử, bởi vậy tiểu nhân cả gan kết luận, nàng này cùng kia Mạc Hàn tất nhiên nhất định có hiếm ai biết đặc thù quan hệ. Đại nhân ngài không ngại đem nàng này cầm xuống, chúng ta lại thông qua đưa tin phủ đem việc này cáo chi Mạc Hàn, kia Mạc Hàn nhất định sẽ không thả nàng này mặc kệ. Tên đệ tử này tiếng nói vừa mới rơi xuống, kiếm nhất con ngươi hơi động một chút, ngay sau đó nhìn về phía Liêu Thiền, ôn quyền cực kỳ cung kính nói rằng, không tệ, đại nhân. Vừa rồi nàng này, Lâm Thấm, cùng khác một nữ tử, Liêu Vân Yên, nhất cử nhất động sắc thực đủ để chứng minh các nàng hai người cùng Mạc Hàn có bí ẩn không muốn người biết quan hệ. Thuộc hạ suy đoán, hai nàng này nhất định biết được kia Mạc Hàn người ở chỗ nào. Thuộc hạ cả gan xin đi giết giặc, đại nhân đưa các nàng hai người giao cho thuộc hạ thẩm vấn, thuộc hạ có 90% chắc chắn có thể ép hỏi ra kia Mạc Hàn cụ thể hạ lạc. Nghe vậy, Liêu Thiền Liễu Mi lập tức hơi nhíu lên, ở sâu trong nội tâm càng là dâng lên một cỗ tức giận. Liêu Vân Yên chính là nàng tâm niệm niệm người, cho dù Liêu Vân Yên có cái gì sai lầm, nàng lại làm sao lại đem Liêu Vân Yên giao cho kiếm nhất đi xử lý? Nếu không phải kiếm nhất tìm tới Thanh Vân Tông đám người có công, nàng lo lắng giờ phút này nếu để cho kiếm nhất một cái vang dội bạt tai mạnh lời nói, có thể sẽ gây nên kiếm tông đệ tử khác bất mãn đến lúc đó, nếu là những người này chó cùng rất dậu, không nghĩ thêm vì nàng làm việc, vậy nhưng tình huống có thể sẽ gây bất lợi cho nàng. Vẫn là trước nhẫn mại, chờ yêu thú bí cảnh kết thúc về sau, mới hảo hảo giáo huấn cái này kiếm nhất một phen. Việc này không cần sốt ruột, một hồi bàn lại. Liêu Thiền thuận miệng qua loa một câu, sau đó liền đưa ánh mắt về phía Lâm Thấm. 7. Chương 352. Muốn tự vận, bị kiếm nhất ngăn cản. Chương 352. Muốn tự vận, bị kiếm nhất ngăn cản. Thấy Liêu Thiền ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Thấm, năm tên tông chủ phong đệ tử nghĩ lầm Liêu Thiền lại là đang nhìn hướng bọn hắn. Trong đó một tên tông chủ phong đệ tử đã sớm bị dọa đến mồ hôi rơi như mưa, toàn thân run rẩy, thế là hắn chuẩn bị tiếp tục mở miệng nói chút cầu xin tha thứ Liêu đại người ngậm miệng. Còn chưa chờ cái kia tông chủ phong đệ tử nói hết lời, Liêu Thiền dư quang liền bén nhạy chú ý tới tên đệ tử kia. Trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên một tia cực độ không vui, không chút lưu tình ngắt lời nói, không muốn chết liền lập tức tự phong tu vi, sau đó lăn đi một bên thành thành thật thật đợi. Đúng đúng đúng, tiểu nhân tuân mệnh. Cái kia tông chủ phong đệ tử nào dám có nửa phần bất mãn, vội vàng kinh sợ cung kính nói rằng. Sau đó hắn không chút do dự đem tu vi của mình phong cấm, tiếp lấy liền thật như là chó nhà có tang đồng dạng lăn đến phong ấn kết giới biên giới chỗ, phản phất muốn cực lực cùng Lâm Thấm phân rõ giới hạn đồng dạng. Còn lại bốn tên tông chủ phong đệ tử thấy thế, cũng nhao nhao bắt trước, cấp tốc tự phong tu vi, sau đó thức thời lăn đến phong ấn kết giới biên giới chỗ đem phong ấn lỗ hổng mở ra. Liêu Thiền vẻ mặt lãnh đạm nhìn Kiếm Nhất một cái, mở miệng nói ra là: "Đại nhân." Kiếm Nhất vô cùng cung kính nói rằng. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức tại bọn hắn phía trước phong ấn kết giới biên giới mở ra một cái cự đại lỗ hổng. Phong ấn phù văn cấm chế có chút đặc thù, đang thúc dục động trước, chỉ cần nhỏ vào một giọt tinh huyết, thôi động về sau liền có thể thông qua ý niệm tùy thời mở ra phong ấn lỗ hổng. Liêu Thiền, Tử Nghiên cùng Kiếm Nhất xuất trước tiến vào phong ấn trong kết giới. Chờ còn lại 17 tên đệ tử cũng theo sát lấy tiến vào phong ấn kết giới nội bộ về sau, Kiếm Nhất liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cái kia phong ấn lỗ hổng kín kẽ khép lại. Lúc này, Liêu Thiền nhìn về phía Lâm Thấm, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta chỉ muốn lấy kia Mạc Hàn tính mệnh, ngươi nếu là nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp, liền có thể miễn trừ gặp nỗi khổ ra thịt. Hơn nữa ta cam đoan với ngươi, sau đó nhất định sẽ thả ngươi." Nàng cũng không phải là loại kia tâm ngoan thủ là người. Hoan có đầu nợ có chủ, nàng chỉ có đối kia không bằng cầm thú dâm tặc mới có thể thể hiện ra tâm ngoan thủ lạt một mặt. Nếu không, nàng vừa rồi thì sẽ không khiến năm tên tông chủ phong đệ tử tự phong tu vi, sau đó lăn qua một bên đợi. Nghe được Liêu Thiền lời nói này, Kiếm Nhất trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lâm Thấm sẽ giống vừa rồi như thế kiệt ngạo bất tuần, ngoan cố chống cự. Nếu không, hắn có thể sẽ rất khó có cơ hội nhấm nháp cái này tuyệt thế vưu vật mỹ diệu mùi vị. Sư tỷ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi liền nhận đi. Kia Mạc Hàn có gì tốt, đáng giá ngươi vì hắn nỗ lực tính mạng quý giá. Một gã tông chủ phong đệ tử dường như mong muốn tại Liêu Thiền trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, chờ Liêu Thiền tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền không kịp chờ đợi đi theo khuyên. Còn lại bốn tên tông chủ phong đệ tử thấy thế, cũng nhao nhao bắt trước, một cái tiếp một cái khuyên. Trong lúc nhất thời, Lâm Thấm kia dịu dàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bị vẻ tuyệt vọng bao phủ, giống như lâm vào bóng tối vô tận vực sâu. Bất quá, nàng cũng không bởi vì Liêu Thiền cùng năm tên tông chủ phong đệ tử lời nói mà có chút lung lay. Nàng biết rõ, một khi rơi vào Liêu Thiền trong tay, chờ đợi nàng không chỉ có thể là vĩnh vô chỉ cảnh tra tấn cùng khuất đục, càng sẽ nghiêm trọng nguy hại tới Mạc Hàn tính mệnh. Nửa ngày qua đi, chỉ thấy Lâm Thấm kia trong đôi mắt đẹp đột nhiên hiện lên một tia quyết nhiên lựa chọn chi quang. Một đôi mắt đẹp kìm lòng không được chảy xuống hai giọt nước mắt trong suốt, trong nội tâm nàng nỉ nó nói, "Sư đệ, tạm biệt." Nói xong, nàng chăm chú hàm răng khẽ cắn, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên đem trong tay kiếm giơ lên cao cao, không chút do dự hướng phía cổ của mình chỗ mạnh mẽ xóa đi. Liêu Thiền cùng Tử Nghiên thấy thế, trong lòng lập tức đột nhiên siết chặt. Các nàng hai người vô cùng tin tưởng, một khi Lâm Thấm như vậy tự vận, các nàng hai người tỉ mỉ bày kế hoạch sẽ hoàn toàn tan thành một nước. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kiếm Nhất bấm tay liên tục bắn ra ba đạo lăng lệ kiếm khí. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí nhanh như tia chớp lấy làm cho người liễu lơi tốc độ trong nháy mắt xuyên thủng Lâm Thấm tay phải. Trong khoảnh khắc, Lâm Thấm chỉ cảm thấy cầm kiếm chi thủ dường như bị vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng, trong nháy mắt truyền đến một cỗ giống như xé rách linh hồn kịch liệt đau nhức. Vừa vung lên ở giữa không trung kiếm bịch một tiếng, nặng nề mà rơi xuống đất. Ngay sau đó, Lâm Thấm cắn chặt hàm răng, cố nén trên tay phải truyền đến kia cơ hồ khiến người hôn mê kịch liệt đau nhức cảm giác, chuẩn bị dùng tay trái nhặt lên rơi xuống đất kiếm, tiếp tục huy kiếm tự vận. Nhưng vào lúc này, Kiếm Nhất bắn ra đạo thứ hai kiếm khí lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh tới, không chút nào cho nàng bất cứ cơ hội nào, giống nhau vô tình quán xuyên tay trái của nàng. A! Một tiếng thê thảm đến cực điểm tiếng kêu lập tức theo Lâm Thấm trong miệng truyền ra phốc. Ngay sau đó, tay trái trong nháy mắt truyền đến một cỗ giống như liệt hỏa thiêu đốt giống như mãnh liệt cảm giác kịch liệt đau nhức. Cái này kịch liệt đau nhức giống như mãnh liệt thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh thẳng vào thần kinh của nàng, nhưng nàng cũng không còn cách nào tiếp nhận, một ngụm ân máu đỏ tươi đột nhiên phun ra ngoài. Cùng lúc đó, Kiếm Nhất bắn ra đạo thứ ba kiếm khí càng là như một đầu xảo trá rắn độc, trực tiếp chui vào trong cơ thể của nàng. Ngươi! Trong lúc nhất thời, Lâm Thấm đôi mắt đẹp lập tức giận tròn vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng hung hăng trừng mắt Kiếm Nhất, ánh mắt kia dường như có thể đem Kiếm Nhất đâm xuyên. Nhưng giờ phút này thân thể của nàng lại giống như là bị một tòa nặng nề đại sơn gắt gao ngăn chặn, không cách nào làm ra cái gì phản kháng. Chỉ vì cái này cố kiếm khí tiến vào trong cơ thể nàng sau, không chỉ có hành hành bá đạo xuyên thẳng qua tại kinh mạch của nàng các nơi, tùy ý phá hư linh lực của nàng vận hành. Nhưng nàng căn bản là không có cách tề tụ tám mạch linh lực từ đó tự bạo. Cái này cố kiếm khí tại trong cơ thể nàng, còn giống như từng cây bén nhọn băng thứ, không có quy luật chút nào điên cuồng kích thích thần kinh của nàng, khiến cho nàng toàn thân cơ bắp trong nháy mắt cứng ngắc như sắt, miệng lưỡi cũng chết lặng đến dường như đã mất đi chi giác, căn bản là không có cách cắn lưỡi tự vận. Hắc hắc. Mắt thấy Lâm Thấm đôi mắt đẹp hơi mở hơi đóng, ý thức dần dần mơ hồ, Kiếm Nhất nhếch miệng lên một vẻ tâm trầm cười tà, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý. Nếu là tại hắn tiến vào phong ấn trong kết giới trước đó, Lâm Thấm mong muốn tự vận, hắn thật đúng là không có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn cản. Nhưng giờ phút này, hắn đã tiến vào phong ấn kết giới nội bộ. Hơn nữa Liêu Thiển tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, hắn liền hết sức chăm chú, không chớp mắt chú ý đến Lâm Thấm nhất cử nhất động. Bởi vậy, giờ phút này Lâm Thấm mong muốn ở trước mặt hắn tự vận, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hai vị đại nhân, ngài hai vị cũng tận mắt thấy. Cái này Lâm Thấm tính cách quả thực là cực kỳ kiệt ngạo bất tuần, khó mà thuần phục, vừa lúc thuộc hạ nắm giữ một chút cực đoan bức cung thủ đoạn. Không bằng hai vị đại nhân liền đem nữ nhân này giao cho thuộc hạ thẩm vấn thế nào? Thuộc hạ dám cam đoan kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ nhường hai vị đại nhân vừa lòng thỏa ý. Kiếm nhất cưỡng ép ngăn chặn ở sâu trong nội tâm kia cố điên cuồng dâng lên tà hỏa, mặt mũi tràn đầy định hót hướng một bên Liêu Thiển cùng Tử Nghiên Xun xoay nói. Dưới mắt hắn có thể nói là lập xuống đại công, hai vị đại nhân này hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn chủ động xin đi đi. 7. Chương 353. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chương 353. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bất quá, kiếm nhất vẫn là thật to đánh giá thấp Liêu Thiển cùng Tử Nghiên độ mẫn cảm. Các nàng hai người đều từng bị Mạc Hàn giáo dục qua, đối với chuyện nam nữ sớm đã không là lúc trước kia ngây thơ vô tri thiếu nữ. Giờ phút này kiếm nhất trong giọng nói rõ ràng để lộ ra một tia tà ác chi ý, các nàng như thế nào lại không rõ kiếm nhất trong lòng ý tưởng chân thật. Bất quá, chính như kiếm nhất trong lòng suy đoán như vậy, kiếm nhất hoàn toàn chính xác có thể nói đã dựng lên hai lần đại công, các nàng hai người xác thực không tốt lắm cự tuyệt kiếm nhất việc này tạm thời không đổi, trước từ ta cùng Tử Nghiên cô nương thẩm vấn một phen. Nếu là nữ nhân này không hảo hảo phối hợp, liền toàn bộ hành trình giao cho ngươi đến thẩm vấn. Liêu Thiển cố ý lên giọng mở miệng nói ra. Giờ phút này Lâm Thấm ý thức còn chưa hoàn toàn lâm vào mơ hồ, là có thể rõ ràng nghe được nàng lời nói. Nàng cũng không phải là loại kia tâm ngoan thủ là người. Nếu là Lâm Thấm nghe được nàng lời nói này, có thể thức thời một chút, ngoan ngoãn phối hợp nàng, kia mọi chuyện đều tốt thương lượng. Trái lại, nếu là Lâm Thấm vẫn không muốn phối hợp, vậy cũng chỉ có thể đem nàng giao cho kiếm nhất tra hỏi, đến lúc đó có thể sẽ xảy ra dạng gì chuyện, chắc hẳn Lâm Thấm chính mình cũng có thể đoán được đại khái. Ngay sau đó, Liêu Thiển vốn cho là mình đều lần này tận lực nhắc nhở, Lâm Thấm hẳn là sẽ thức thời một chút. Ai ngờ một giây sau, chỉ thấy Lâm Thấm cố nén trọng thương đưa đến tê liệt cảm giác. Dù là trong nội tâm nàng rất rõ ràng làm như vậy sẽ để cho nàng cảm nhận được kịch liệt vô cùng, giống như vạn kiến đốt thân giống như đau đớn. Sư muội, van cầu ngươi, giết ta. Lâm Thấm chật vật không chịu nổi quỳ ngồi dưới đất, khó khăn quay đầu nhìn về phía Liêu Vân Yên, trong giọng nói lộ ra một cỗ cực kỳ rõ ràng nồng đậm khẩn cầu chi ý. Liêu Vân Yên thấy thế, thân thể mềm mại lập tức run lên, trong lòng lập tức cảm thấy ngũ vị tạp trần, các loại tư vị đan vào một chỗ, âm thầm nói rằng sư tỷ, ngươi hà tất phải như vậy đâu, kia không bằng cầm thú dâm tặng, thật giá trị được ngươi vì hắn như vậy liều lĩnh nỗ lực sao? Còn chưa chờ Liêu Vân Yên làm ra bất kỳ phản ứng nào, kiếm nhất thấy thế, bàn tay liền muốn tiếp tục bắn ra ba đạo kiếm khí, thẳng tắp bắn về phía Liêu Vân Yên. Nhưng vào lúc này, Liêu Thiển đưa tay ngăn lại, mở miệng nói ra, không cần như thế, ngươi chỉ cần đưa nàng đánh ngất xỉu liền có thể. Nghe vậy, kiếm nhất lập tức sững sờ, trong lòng tuy có không hiểu, nhưng giờ phút này thời gian cấp bách, hắn cũng không dám chống lại Liêu Thiển mệnh lệnh. Chỉ thấy vèo một tiếng, kiếm nhất trong nháy mắt thi triển thân pháp, cả người hóa thành một đạo hư ảo tàn ảnh, lấy nhanh như tốc độ tia chớp hướng phía Liêu Vân Yên mau chóng đuổi theo. Hắn chính là kiếm tông nội môn đệ tử đại sư mình, nắm giữ thân pháp đương nhiên sẽ không là mặt hàng cấp thấp. Trong chớp mắt, liền đã đi tới khoảng cách Liêu Vân Yên không đến 2 thước rưỡi địa phương. Nhìn xem cho dù vẻ mặt tiểu tụy, nhưng như cũng không cách nào che giấu kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt mỹ Lâm Thấm. Kiếm nhất khỏe miệng kìm lòng không được câu lên một vệ tà ác nụ cười, trong lòng đã quyết định chủ ý chờ Liêu Thiển cùng Tử Nghiên thẩm vấn xong Lâm Thấm sau. Bất luận kết quả như thế nào, hắn đều muốn nghĩ hết biện pháp thật tốt đem cái này mỹ nhân tuyệt thế nạp làm trong lòng bàn tay của mình đồ chơi mới được. Liêu Vân Yên cùng Liêu Thiển từ nhỏ là quan hệ rất tốt tỉ muội, hai người ăn ý càng là không thể chê. Bởi vậy, giờ phút này Liêu Vân Yên cũng là biết được Liêu Thiển ý đồ. Toàn bộ quá trình nàng mặc dù có thời gian làm ra phản ứng, nhưng nàng vẫn là giả trang ra một bộ thấp phẩm lo âu, khiếp sợ không thôi, rõ ràng phản ứng không kịp bộ dáng. Ngay sau đó, ngay tại kiếm nhất thân hình đã đi vào Lâm Thấm bên cạnh, có thể còn chưa chờ hắn ra tay đem Liêu Vân Yên đánh ngất xỉu thời điểm. Nhưng vào lúc này, một trận kinh thiên động địa biến cố đống nhiên giáng lâm. Ầm ầm, một đạo kinh khủng đến cực điểm tiếng sấm đống nhiên nổ vang ba. Cái này kinh khủng tiếng sấm dường như ẩn chứa vô tận lôi uy, giống như vạn thú gào thét, lại như thiên quân vạn mã lao nhanh, đinh tai nhức óc, dường như toàn bộ thiên địa đều tại vì đó run rẩy ba. Đám người nghe vậy, không ít người toàn thân lập tức run rẩy không ngừng, tâm thấy sợ hãi. Kiếm nhất cũng là kìm lòng không được ngừng động tác trong tay. Ngay sau đó, phong ấn trong kết giới tất cả mọi người, cơ hồ là vô ý thức ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản vạn dặm trời trong, mây trắng ung dung bầu trời, chẳng biết lúc nào đã biến mây đen dày đặc, lôi vân cuồn cuộn ba. Nặng nghề lôi vân lăn lộn tụ tập, như là con sóng lớn màu đen đồng dạng tại chân trời bốc lên, mỗi một đám mây màu đều dường như ẩn chứa đủ để hủy diệt tất cả lôi đình chi lực, không ngừng mà chồng chất, đè ép ở giữa điện mang lấp lóe, giống như quần long loạn vũ ba. Ầm ầm. Ầm ầm. Chỉ thấy kinh khủng tiếng sấm liên tiếp không ngừng, tại cái này vô tận lôi minh bên trong, từng đạo chói mắt thiểm điện vạch phá bầu trời, đan vào một chỗ, dần dần ngưng tụ thành một đầu dương nhanh múa vút lôi long. Lôi long xoay quanh tại đám mây phía trên, thân thể khổng lồ, quanh thân điện mang lấp lóe, tản ra làm cho người sợ hãi lôi mang, sắc bén long nha cũng là lóe ra kinh khủng kia lôi dẫn, dường như một giây sau liền phải chọc tan bầu trời, hủy diệt tất cả ba. Mắt thấy cảnh này, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên từng đợt hãi nhiên cùng rung động ba, cái này bốn, cái này, chẳng lẽ là có người thúc dục thiên giai lôi phủ? Có người nhịn không được lên tiếng nói. Nghe vậy, trong đám người, Liêu Thiển cùng Tử Nghiên sau lưng vị kia Xích Tâm Tông Kim Đan trung kỳ đệ tử, ý đồ lấy học thức của hắn đến trấn an đám người chư vị mời yên tâm, chúng ta chỗ phong ấn kết giới nội bộ, là từ phong ấn phủ văn thôi động hình thành phong ấn kết giới. Phong ấn phủ văn cấm chế cực kỳ đặc thù, hình thành linh lực kết giới ẩn chứa sức mạnh cấm kỵ, cho dù là thiên giai thượng phẩm lôi phủ, cũng không cách nào đem nó phá hủy. Không, đây tuyệt đối không phải thiên giai lôi phủ ẩn chứa lôi uy. Tử Nghiên lập tức chém đinh chặt sắt quả quyết phủ định nói. Nàng chính là Tử Nguyệt Tiên môn tông chủ Tử Diên thân truyền đệ tử. Tại tu tiên thường thức phương diện, nàng nắm giữ tri thức tự nhiên không phải tên này Xích Tâm tông đệ tử có khả năng đánh đồng. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lôi uy, mặc dù tại về màu sắc, cùng thôi động thiên giai lôi phù lúc trên bầu trời hình thành lôi uy giống nhau. Nhưng, cả hai tán phát khí tức lại minh lộ ra cách biệt một trời. Cái trước cho cảm giác của nàng muốn kinh khủng hơn, càng thêm làm người sợ hãi một chút. Vậy cái này, không phải là tự nhiên hình thành lôi uy? Cái kia Xích Tâm tông kim đan trung kỳ tu vi đệ tử vô ý thức mở miệng hỏi. Phong ấn kết giới nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, tại Tử Nghiên quả quyết phủ định phán đoán của hắn về sau, hắn liền cấp tốc thả ra thần thức hướng bốn phía dò xét mà đi. Ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài, hắn không có phát hiện bất kỳ ai khác tồn tại dấu hiệu. Cũng không phải. Tử Nghiên thanh âm cực kỳ kiên định, lần nữa không chút do dự quả quyết phủ định nói. Giờ phút này, nàng ở sâu trong nội tâm đối tên này Xích Tâm tông nắm giữ kim đan trung kỳ tu vi đệ tử đã cảm thấy hoàn toàn im lặng. Tự nhiên hình thành lôi uy, làm sao lại tại thoáng qua ở giữa liền xuất hiện? 7. Chương 354. Đuổi tới. Chương 354. Đuổi tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo kinh khủng tiếng sấm đông nhiên vang lên. Chỉ thấy còn chưa chờ Tử Nghiên tiếp tục thâm nhập sâu suy tư, đầu kia xoay quanh tại đám mây phía trên lôi long đã hóa thành một đạo hủy diệt tính trùng sáng, mang theo xé nứt thiên địa lôi uy, thẳng hướng mọi người mà đến ba. Trong chốc lát, bởi vì Tử Nghiên liên tiếp ngự khí kiên định phủ định Xích Tâm tông cái kia nắm giữ kim đan trung kỳ đệ tử phán đoán. Nói cách khác, cái này cô kinh khủng lôi long có thể là người vì tạo thành. Mà phong ấn phủ văn thôi động sau hình thành phong ấn kết giới, mặc dù nắm giữ ẩn chứa đặc thù sức mạnh cấm kỵ, đại đa số công kích phủ văn, pháp bảo đều không thể dung chuyển mảy may. Nhưng tu tiên giả tự thân cường đại đến cực hạn thực lực, là có thể dung chuyển thậm chí phá hủy cái này phong ấn kết giới. Nhất là mặt đối trước mắt lôi long kinh khủng như vậy khí tức tồn tại lúc, cho dù là kiên cố nhất phong ấn kết giới, cũng có thể là trong nháy mắt tan ra ba. Tăng thêm kia cố lôi long tán phát lôi uy kinh khủng tới cực điểm ba. Chỉ một thoáng, giờ phút này ngoại trừ Liễu Thiển cùng Tử Nghiên bên ngoài, những người còn lại đều bị sợ hãi bao phủ, toàn thân run rẩy như là lá rụng trong gió, ở sâu trong nội tâm càng là sợ hãi tới cực hạn, dường như linh hồn đều muốn bị nỗi sợ hãi này thôn phệ ba. Cho dù là kiếm nhất, lúc này cũng không lo được đối Liễu Vân Yên ra tay. Tất cả lực chú ý đều bị bất thình lình nguy cơ hấp dẫn. Ầm ầm, chỉ thấy kia lôi long lấy bài sơn đảo hải chi thế mạnh mẽ đụng vào phong ấn kết giới phía trên, phản phất là hai cỗ không ai bị nổi lực lượng đang tiến hành sau cùng đọ sức. Trong nháy mắt buộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, to lớn lực trùng kích khiến cho toàn bộ không gian đều run lẩy bẩy. Một hơi qua đi, phong ấn kết giới mặt ngoài bắt đầu chấn động kịch liệt, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng như là sóng biển mãnh liệt hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, trồ đến cắt bay đá chạy, cuốn phong gào thét. Ngay sau đó, lại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang qua đi, lôi long rốt cục tiêu tán. Nhưng phong ấn kết giới cũng tại lần này trùng kích vào hiện lộ ra vết rách, nguyên bản không thể phá vỡ phong ấn kết giới cũng theo sát lấy sụp đổ, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trên không trung, giống như băng tuyết gặp phải nóng bỏng dương quang, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở vô hình, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng chấn kinh. Hô, thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi thở ra một hơi thật dài. Bộ dáng kia phảng phất là kinh nghiệm một trận cực độ mạo hiểm kiếp nạn sau rốt cục thu được một lát thở dốc. Còn tốt, cái này phong ấn kết giới lực phòng ngự đầy đủ kiên cố, giống như một đạo không thể phá vỡ tường đồng vách sắt. Nếu không, vừa rồi một phút này, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn trực tiếp mệnh tang hoàng tuyển, đi gặp quá sữa. Kiếm nhất cũng là như chút được gánh nặng giống như thật to thở dài một hơi, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống. Còn tốt, phong ấn kết giới đỡ được đầu kia lôi long hủy thiên diệt địa một kích. Chẳng biết tại sao, vừa mới đầu kia lôi long mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ khủng bố, quả thực là kinh thế hai tục. Hắn tự nhận là, nếu là không có phong ấn kết giới che chở, cho dù là trên người hắn món kia bất phàm hỗn nguyên linh khí, cũng ngăn không được vừa mới đầu kia lôi long mang theo kia hủy thiên diệt địa kinh khủng một kích. Nhưng vào lúc này đột nhiên, kiếm nhất sắc mặt đột nhiên biến cực kỳ khủng hoảng, dường như bị một tầng nặng nề vẻ lo lắng bao phủ. Cùng lúc đó, hắn ở sâu trong nội tâm càng là đột nhiên mãnh mà dâng lên một cỗ mạnh mẽ tới để cho người ta sởn hết cả gai ốc nguy cơ sinh tử cảm giác. Hắn lâu dài bên ngoài lịch luyện, kinh nghiệm không biết nhiều ít nguy cơ sinh tử, cựu tử nhất sinh cảnh tượng càng là nhiều vô số kể. Bởi vậy, giờ phút này ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên cỗ này mạnh mẽ nguy cơ sinh tử cảm giác, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng là ảo giác. Kiếm nhất đột nhiên sắc mặt đại biến, bốn phía cảnh giác bộ dáng cũng bị giữa không trung Liễu Thiển cùng Tử Nghiên chú ý tới. Hai nữ lập tức trên mặt lóe lên một tia giống như nùng vân giống như vẻ mặt nghiêm trọng. Trong lòng các nàng rất rõ ràng, kiếm nhất chính là kim đan trung kỳ cường giả, tuyệt đối sẽ không có chút nào nguyên do bỗng nhiên bày biện ra như vậy thất kinh khủng hoảng bộ dáng. Cẩn thận sau lưng. Nhưng vào lúc này, Tử Nghiên kia mỹ lệ đôi mắt cả kinh tròn vo vô cùng, đột nhiên mở miệng lớn tiếng nhắc nhở. Nghe được Tử Nghiên nhắc nhở sau, kiếm nhất trong nháy mắt toàn thân căng cứng, lấy tốc độ nhanh nhất quay người. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy kiếm nhất xoay người một phút này, trên mặt vẻ sợ hãi càng thêm dày đặc, con người bỗng nhiên đột nhiên co vào. Chỉ thấy không biết tại khi nào, một đạo toàn thân hiện đầy sáng chói tia lôi dẫn thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đối phương liền giống như ưu linh quỷ dị khó lường, hắn vậy mà cho tới giờ khắc này mới cảm ứng được đối phương khí tức. Ngay tại lúc đó, tại thân ẩn quyết đệ nhị cảnh huyễn ẩn hiệu quả biến mất một phút này, Mạc Hàn Hưu Quyền đã vận sức chờ phát động, sớm đã hiện đầy kinh khủng đến cực điểm lôi mang, phản phất là lôi đỉnh chi thần phẫn nộ hóa thân, mang theo đủ để hủy diệt tất cả lực lượng, toàn lực đánh phía kiếm nhất. Lôi quyền chưa đến, hư không liền đã bị bóp méo đến không còn hình dáng, tựa như không gian đều muốn bị cỗ này lực lượng kinh khủng xé rách, có thể thấy được uy lực của nó là kinh khủng cỡ nào tuyệt luân. Nhưng vào lúc này, kiếm nhất chỗ ngực ngọc bội bỗng nhiên toát ra cực kỳ hào quang chói sáng. Quang mang kia chói lọi đến cực điểm, tựa như một vòng tân sinh liệt nhật. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô cùng linh lực trong nháy mắt theo trong ngọc bội giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, điên cuồng hội tụ, ý đồ hình thành một đạo kiên cố linh lực kết giới đến bảo hộ kiếm nhất. Đây là một cái hôn nguyên linh khí, tại cảm ứng được mặt chủ nhân lâm nguy cơ sinh tử trong nháy mắt, lập tức kích phát ra tự thân cường đại phòng hộ cơ chế. Nhưng mà, bởi vì Mạc Hàn tốc độ cùng thực lực thật sự là quá mức kinh khủng chút, còn chưa chờ linh lực kết giới hoàn toàn hình thành, Mạc Hàn kia mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực lôi quyền liền đã mang theo thế tồi khô lạc hủ lầm vang kích đến. Phanh! Chỉ thấy nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc, dường như thiên băng địa liệt bạo hưởng. Kiếm nhất trên thân món kia hôn nguyên linh khí trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số nhỏ vụn tản phiến hướng bốn phương tám hướng bay đi. Mà dưới một quyền này, kiếm nhất thân thể liền như là một cái bị cự lực ném đạn tháo, cả người trực tiếp bị Mạc Hàn một quyền đánh bay, hướng về phương xa cấp tốc rơi xuống. Dọc theo đường, kiếm nhất thân thể như là diều đứt dây, phun ra một ngụm lại một ngụm máu tươi, trên không trung vẩy ra một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết tuyến. Thân thể của hắn liên tục đụng gãy mười mấy cây đại thụ, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống đất, rơi lên một mảnh bụi đất, sau đó liền đã hôn mê, không rõ sống chết. Toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, kỳ thực xảy ra bất quá là tại điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Dừng lại ở giữa không trung đám người, vừa mới từ kia hủy thiên diệt địa lôi long mang tới hoảng sợ bên trong thoáng thở qua một mạch đến. Giờ phút này nhìn thấy cái này kinh tâm động phách một màn, lại trong nháy mắt thần kinh căng cứng, mặt lộ vẻ sợ hãi đã sớm bị Mạc Hàn kia nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn quyết tuyệt, tinh chuẩn chí mạng thủ đoạn dọa đến mồ hôi đầm địa, toàn thân run rẩy. Cũng chính là vào lúc này, Mạc Hàn chậm rãi tán đi che kín quanh thân lôi mang lại là ngươi tên dâm tặc này ba. Lúc này, thấy rõ Mạc Hàn khuôn mặt sau, Liêu Thiền nhịn không được kinh ngạc nói, "7. Chương 355. Lưu Quang Lôi ngự vòng. Chất vấn Liêu Vân Yên. Chương 355. Lưu Quang Lôi ngự vòng. Chất vấn Liêu Vân Yên." Những người còn lại cũng là rất nhanh nhận ra Mạc Hàn, như ở trong mộng mới tỉnh giống như phản ứng lại. Giờ phút này, tất cả mọi người bao quát Liêu Thiền, Tử Nghiên, trên mặt đều nhao nhao lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ, nhìn về phía Mạc Hàn ánh mắt tựa như là gặp quỷ hồn đồng dạng. Cái này sao có thể a ba? Mạc Hàn không phải chỉ có chút cơ sơ kỳ đỉnh phong tu vi à, là như thế nào làm được lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm nhất sau lưng? Lại là bằng vào như thế nào lực lượng làm được một quyền đem kiếm nhất đánh thành trọng thương, sinh tử chưa biết. Hơn nữa theo vừa mới Mạc Hàn quanh thân che kín tia lôi dẫn tình huống đến xem, vừa mới bắt đầu ngày mới không trung đỗng nhiên xuất hiện cái kia đạo mang theo hủy thiên diệt địa chi vi lôi long, cũng nhất định là Mạc Hàn tạo thành. Chờ một chút, giờ phút này ngoại trừ Thanh Vân Tông kia năm tên tự phong tu vi tông chủ phong đệ tử bên ngoài, tất cả mọi người tại thời khắc này mới rốt cục phản ứng lại. Giờ phút này Mạc Hàn thân bên trên tán phát khí tức, lại là Kim Đan hậu kỳ ba. Mạc Hàn vẻ mặt lạnh nhạt quét trên bầu trời đám người một cái, phòng nếu bọn họ như là không khí giống như không tồn tại, không có tiến hành để ý tới. Sau đó hắn đi vào Lâm Thấm bên cạnh, chậm rãi cúi người xuống, êm ái đem Lâm Thấm ôm vào trong ngực. Lâm Thấm giờ phút này mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng lại nương tựa theo ý chí kiên cường dáng chống đỡ lấy, cũng không lâm vào hôn mê. Nguyên bản mơ hồ không rõ tầm mắt, khi nhìn rõ Mạc Hàn khuôn mặt một phút này, nàng kia một đôi buồn ngủ đôi mắt đẹp, không khỏi trừng lớn mấy phần sư đệ. "Ngươi, sao lại tới đây?" Lâm Thấm hưu khí vô lực nói rằng, đang muốn nhắc nhở Mạc Hàn cẩn thận một chút, đám người này ý đồ đến bất thiện. Dù sao đổ một cái kiếm nhất, lại còn có ba vị kim đang cảnh cường giả, lại thêm không biết rõ ẩn sâu cạn Liêu Thiền cùng Tử Nghiên sư tỷ yên tâm, tất cả giao cho ta xử lý liền tốt. Sư tỷ nghe lời, trước ngủ một giấc, tỉnh ngủ tất cả liền đều bình yên vô sự. Mạc Hàn một bên vận chuyển thanh đế quyết là Lâm Thấm chữa thương, một bên ôn nhu nói, ngữ khí của hắn phảng phất có được ma lực thần kỳ đồng dạng. Lâm Thấm nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ, sau đó nhu thuận gật gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Sau đó lại cũng không dựa vào ý chí lực dáng chống đỡ, bình yên đã ngủ mê man. Trong khoảnh khắc, bốn phía chỗ có hay không ý thức tự chủ động thực vật dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, điên cuồng bị hấp thu sinh cơ. Một cỗ cường đại vô cùng sinh mệnh lực như là mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tràn vào Lâm Thấm thể nội. Chỉ một lát sau về sau, chỉ thấy Lâm Thấm nguyên bản tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào sắc mặt, dần dần có hồng nhuận màu sắc. Hai cái bị kiếm khí xuyên thủng ngọc thủ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả thể nội tùy ý phá hư nàng tám mạch linh lực vận hành kiếm khí cũng bị hóa giải. Thấy cảnh này, trên mặt tất cả mọi người ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, biểu tình kia dường như đông lại đồng dạng, cũng không còn cách nào có biến hóa của hắn. Cái này Mạc Hàn đến cùng là như thế nào quái vật đồng dạng tồn tại a ba? Trong nháy mắt, liền có thể nhẹ nhõm hủy đi đủ để vây khốn nguyên anh sơ kỳ cường giả phong ấn kết giới không nói, còn có thể trong nháy mắt đem kiếm nhất trọng thương đến không rõ sống chết. Giờ phút này, lại là trong nháy mắt công phu, liền có thể nhường trọng thương vô cùng, sinh mệnh hấp hối Lâm Thấm, cơ hồ khôi phục như lúc ban đầu. Trên bầu trời, thấy cảnh này Tử Nghiên, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm quần áo. Lấy nàng nắm giữ tu tiên thưởng thức, kết hợp Mạc Hàn vừa rồi loại kia loại không phù hợp lẽ thường hành vi, nàng giờ phút này há lại sẽ nhìn không ra Mạc Hàn chỗ kinh khủng. Nhất là Mạc Hàn nắm giữ môn này lịch thiên chữa thương công pháp, chỉ sợ cũng liền nàng sư tôn Tử Diên cũng quả quyết làm không được trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem một cái trọng thương tiếp cận tử vong người trong nháy mắt khiến cho sắp khôi phục như lúc ban đầu, gần như khỏi hẳn a. Chỉ sợ hắn thực lực chân chính xa không chỉ tại trước mắt chỗ hiện ra những này. Tử Nghiên trong lòng âm thầm nhị nó nói, từ đầu đến cuối đối mặt bọn hắn một nhóm người này, Mạc Hàn tỉnh táo cùng thông dong, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, không có chút nào bối rối cùng e ngại. Suy nghĩ đến tận đây, chỉ thấy Tử Nghiên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo. Món pháp bảo này trình viên hình, ước lớn chừng bằng bàn tay, xung quanh khảm nạm lấy từng khỏa sáng chói bảo thạch, tản ra thần bí quang mang. Pháp bảo chủ thể là từ một loại cực kỳ đắt đỏ kim loại chế tạo thành, phía trên khắc đầy phức tạp mà phù văn cổ xưa, phù văn ở giữa mơ hồ có dòng điện lấp lóe, xem xét liền biết uy lực phi phàm. Lưu Quang Lôi ngự vòng. Đây là sư tôn của nàng tặng cho chân quý của nàng pháp bảo, một khi thôi động, liền có thể trong nháy mắt phát động vô cùng cường đại lôi đỉnh chi lực đến tiêu diệt địch nhân. Giờ phút này Mạc Hàn còn tại hết sức chăm chú cho Lâm Thấm chữa thương, nói không chừng có thể nhân cơ hội này cho hắn một kích chí mạng. Thử Nghiên thật tình không biết chính là, Mạc Hàn mặc dù mặt ngoài đang chuyên tâm cho Lâm Thấm chữa thương, vụ trộm lại là dùng thần thức cảnh giác trên bầu trời bọn hắn đám người này nhất cử nhất động. Lấy vừa rồi bao phủ đám người phong ấn kết giới đến xem, Liêu Thiển cùng Tử Nghiên chân chính nội tình nhất định là không thể khinh thường. Giờ phút này Tử Nghiên cử động cũng bị hắn bén nhạy chú ý tới. Hắn nắm giữ đại đế ký ức truyền thừa, tại tu tiên thưởng thức nắm giữ phương diện không thể so với Tử Nghiên kém mảy may. Giờ phút này hắn tự nhiên cũng là có thể một cái nhìn ra Tử Nghiên cầm trong tay chi vật đến tột cùng là vật gì. Nếu là Tử Nghiên thúc dục một phút này, hắn chắc chắn không chút do dự thi triển nhất niệm ngàn dặm, mang theo Lâm Thấm cùng Liễu Vân Yên cấp tốc tránh né. Bất quá, Mạc Hàn vẫn là quá lo lắng. Nhưng vào lúc này, một bên Liễu Thiển chú ý tới Tử Nghiên trong tay pháp bảo, sắc mặt lập tức đông nhiên biến cực kỳ khủng hoảng, vội vàng truyền âm nói, "Tử Nghiên cô nương, không thể. Mục đích của chúng ta chỉ là kêu Mạc Hàn mà thôi, vẫn là không cần thương tới người vô tội tốt." Nàng chính là Thanh Liên Tiên môn chuẩn thánh nữ, nắm giữ tu tiên thưởng thức tự nhiên cũng là cực kỳ phong phú uyên bác. Bởi vậy, nàng một cái liền nhận ra Tử Nghiên trong tay pháp bảo. Nàng lần này nói mục đích chính là lo lắng Tử Nghiên thương tổn tới Liễu Vân Yên. Nàng không thể nói rõ ra nàng cùng Liễu Vân Yên chân chính quan hệ, chỉ có thể thông qua lần này luyện chuyển lời nói nhắc nhở, nhờ Tử Nghiên tranh thủ thời gian thu tay lại. Dù sao, Tử Nghiên trong tay cái này có thể trong nháy mắt phát động cường đại công kích pháp bảo, phạm vi công kích cực kỳ rộng khắp, mà Liễu Vân Yên giờ phút này còn đứng ở Mạc Hàn bên cạnh. Tử Nghiên nghe vậy, kia như lá liễu giống như liễu mi hơi nhíu lên, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Liễu Vân Yên cùng Liễu Thiển quan hệ trong nội tâm nàng là rõ ràng, cho nên nàng tự nhiên có thể nghe ra Liễu Thiển lời nói bên trong nói bóng gió. Nhanh chóng suy tư sau một lát, nàng cuối cùng vẫn tạm thời từ bỏ thúc động trong tay công kích pháp bảo ý nghĩ. Trên người nàng còn có không ít đang thúc dục động sau, có thể trong nháy mắt phát động cường đại công kích cùng pháp bảo phòng ngự. Giờ phút này cho dù Mạc Hàn chỗ biểu hiện ra thực lực đến cỡ nào phi phàm xuất chúng, nghĩ đến một hồi chân chính giao thủ với nhau, cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Hơn nữa giờ phút này nếu là thúc động trong tay công kích pháp bảo, không cẩn thận đem Liễu Vân Yên cùng nhau đánh chết lời nói, rất có thể sẽ gây nên Liễu Thiển bất mãn. Tới lúc đó, Liễu Thiển cùng nàng trở mặt thành thủ, vậy coi như thật được không bù mất. Mà không có các nàng hai người mệnh lệnh, đứng phía sau kia ba tên kim đan cảnh đệ tử cùng còn lại trúc cơ cảnh đệ tử, càng là không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đem Lâm Thấm thương thế chữa trị như lúc ban đầu sau, Mạc Hàn đôi mắt bên trong đống nhiên hiện lên một cỗ nồng đậm sát ý. Hắn nhìn về phía một bên Liễu Vân Yên, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm nói, "Vì sao bản tọa hỏi thăm ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi không trở về bản tọa? Vì sao Lâm Thấm đều đã bản thân bị trọng thương, nhưng ngươi không cho nàng phục dụng chữa thương đan dược? Bản tọa trước đó thật là nhường Sảo Nhi đã cho ngươi không ít chữa thương đan dược." 7. Chương 356. Bản tọa trừng trị không nghe lời thị nữ, cùng các ngươi có gì liên quan? Chương 356. Bản tọa trừng trị không nghe lời thị nữ, cùng các ngươi có gì liên quan? Hắn nhường Lâm Thấm mê man đi, nó mục đích chính là tạm thời không muốn để cho Lâm Thấm nhìn thấy chính mình kế tiếp lãnh khốc vô tình một mặt. Nội tâm của hắn có chỗ lo lắng, sợ hãi Lâm Thấm không tiếp thụ được dạng này chính mình. Nghe được Mạc Hàn giọng nói kia băng lãnh chất vấn, Liễu Vân Yên chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Trong đầu kìm lòng không được liền nghĩ đến lúc trước bị Mạc Hàn tù binh lúc, chính mình không nghe lời bị kết quả bốn. Nhưng rất nhanh, nàng dư quang chú ý tới không bầu trời xa xa bên trong vẻ mặt bình tĩnh Liêu Thiển cùng Tử Nghiên sau. Liễu Vân Yên rất nhanh liền cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại, nàng chỉ kia năm tên tự phong tu vi tông chủ phong đệ tử, giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng yêu nói rằng, "Về công tử, Yên Nhi mới vừa rồi bị bọn hắn kéo lại, bây giờ không có biện pháp cho công tử hồi phục, cũng không cách nào kịp thời cho Lâm sư tỷ đáng dược, còn mời công tử thứ lỗi." Nghe vậy, Mạc Hàn đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một tia rõ ràng không vui. Nếu không phải cái này, Liễu Vân Yên bên trong hắn khống hồn ấn, hắn có thể thông qua khống hồn ấn đi cảm ứng Liễu Vân Yên nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Nếu không, giờ phút này Liễu Vân Yên bộ này ta thấy mà yêu, làm cho người thường tiếc bộ dáng, thật là có khả năng bắt hắn cho lừa gạt. Kỳ thật, ở trong đại điện, khi thấy Liêu Thiển cùng Liêu Thiển núi rửa cường đại Nam Cung Huyền Nguyệt một phút này, hắn liền đã thông qua khống hồn ấn đã nhận ra Liễu Vân Yên đối với hắn lòng mang ý đồ xấu chi ý. Chỉ bất quá khi đó, hắn nghĩ đến cho Liễu Vân Yên một cái tự giác biểu hiện trung tâm cơ hội mà thôi. Hiện tại xem ra, Liễu Vân Yên rõ ràng là không muốn trân quý cơ hội này. Vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Hừ, ngươi cho rằng ngươi điểm này không có ý nghĩa tiểu thủ đoạn có thể gạt được bản tọa vậy sao? Mạc Hàn thanh âm rét lạnh đến cực điểm, dường như mang theo vụ băng, mỗi một chữ cũng có thể làm cho người cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Nói xong, Mạc Hàn lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là ấn tại Liễu Vân Yên thần hồn bên trong khống hồn ấn trong nháy mắt buộc phát ra trà tấn lực lượng. Trong khoảnh khắc, Liễu Vân Yên chỉ cảm thấy một cỗ giống như vạn kiến đốt thân giống như đau đớn đột nhiên cuốn tới. Loại đau khổ này tựa như vô số thanh bén nhọn tiểu đao tại linh hồn của nàng chỗ sâu điên cuồng quấy. Trong lúc nhất thời, nàng kia mảnh mai thân thể nhịn không được ôm đầu trên mặt đất thống khổ la lộn, khàn cả giọng cầu xin tha thứ a, ô, công tử không cần a, Yên Nhi nói câu câu là thật, tuyệt không dám lừa gạt công tử. Đây là nàng lần thứ nhất tự thể nghiệm khống hồn ấn tra tấn cái chủng loại kia sống không bằng chết kinh khủng tác dụng, lúc trước cũng chỉ là nghe Mạc Hàn miệng miêu tả mà thôi. Nghĩ không ra đúng là như vậy để cho người ta đau đến không muốn sống, muốn chết không xong. Trên bầu trời, Liễu Thiển thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia khó mà che giấu đau lòng chi ý, nàng đang sắp nhịn không được lên tiếng trách móc Mạc Hàn. Nhưng vào lúc này, Mạc Hàn nghe xong Liễu Vân Yên cầu xin tha thứ lời nói về sau, đột nhiên đình chỉ thôi động khống hồn ấn tra tấn tác dụng. Sống không bằng chết cảm giác đau đớn vừa mới làm dịu tới sau Liễu Vân Yên, không có chút nào do dự. Chỉ thấy nàng vội vàng dùng cả tay chân leo đến Mạc Hàn trước người, chăm chú lôi kéo Mạc Hàn đùi, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng nói rằng, "Ô, Yên Nhi thật không có lừa gạt công tử, còn mời công tử nhất định phải tin tưởng Yên Nhi." Nàng đúng là nhìn thấy Liêu Thiển cùng Liêu Thiển chỗ dựa Nam Cung Huyền Nguyệt một phút này, ở sâu trong nội tâm đối Mạc Hàn có lòng mang ý đồ xấu chi ý, chỉ có điều tình huống trước mắt, rõ ràng còn không phải có thể cùng Mạc Hàn ngả bài phù hợp thời cơ ít ra, phải đợi tới Liêu Thiển thành công cầm xuống Mạc Hàn mới được. Phải không? Mạc Hàn thấy thế, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, trong giọng nói để lộ ra mấy phần nghiền ngẫm ý vị, nói rằng, đã như vậy, ngươi lập xuống thiên đạo lời thề cam đoan không có lừa gạt bản tọa liền tin từ ngươi, như thế nào? Còn tốt hắn lúc trước không có đem chúng khống hồn ấn người, có thể bị thi thuật giả nghe được tiếng lòng, hiểu rõ nội tâm nhất ý tưởng chân thật chuyện này nói cho Liễu Vân Yên cô gái nhỏ này. Không phải giờ phút này, nói không chừng hắn thật liền bị Liễu Vân Yên cô gái nhỏ này cho hồ lộ qua. Nghe được Mạc Hàn lời nói, Liễu Vân Yên sắc mặt đống nhiên biến cực kỳ khủng hoảng. Nếu nàng thật lập xuống thiên đạo lời thề, kia nàng đời này coi như hoàn toàn kết thúc. Có thể nàng rõ ràng nhớ được bản thân đều đã ngụy trang đến phi thường tốt. Ban đầu ở trên đại điện nhìn thấy Liễu Thiên lúc, nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Giờ phút này cũng giống như thế. Mà cái này Mạc Hàn vì cái gì còn có thể nhìn ra trong đó mánh khỏe? Hừ, Minh Ngoan bất linh. Còn chưa chờ Liễu Vân Yên tiếp tục suy tư xuống dưới, Mạc Hàn lạnh hừ một tiếng, lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường lực thôi động lạc ấn tại Liễu Vân Yên thần hồn bên trong khống hồn ấn. Trong chốc lát, một cỗ tan nát cõi lòng, đau tận xương cốt kịch liệt đau nhức lập tức như mãnh liệt thủy triều lần nữa của tới. Liễu Vân Yên thân thể mềm mại ngăn không được run rẩy kịch liệt, lần nữa thống khổ ôm đầu trên mặt đất điên cuồng lăn lộn lấy. Kia thê thảm kêu rên tiếng kêu thảm thiết cơ hồ quanh quẩn tại mảnh này độc lập thế giới mỗi một cái góc. Ô ô, công tử, Yên Nhi thật biết sai, lần sau cũng không dám nữa, còn mời công tử tha Yên Nhi lần này a. Mạc Hàn mặt không biểu tình, dường như đang nhìn một trận cùng mình không liên hệ chút nào nháo kịch, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Đã làm sai chuyện, liền phải bị vốn có trừng phạt. Đồ ba. Liêu Thiển thấy thế, trong đôi mắt đẹp đau lòng chi ý càng thêm nồng đậm, cũng nhịn không được nữa lên tiếng quát lớn, Mạc Hàn, ngươi dạng này ức hiếp một cái nữ tử yếu đuối, chẳng lẽ liền không sợ lọt vào thiên khiển a ba? Sau lưng nàng đám đệ tử kia thấy thế, tự nhận là cơ hội biểu hiện tới, cũng nao nao lên tiếng chỉ trích lấy Mạc Hàn, ngươi như thế tâm ngoan thủ lạn, quả thực là phát rồ, đối mỹ nhân như vậy đều có thể hạ độc thủ như vậy, ngươi còn là người sao? Chính là, ngươi như vậy ức hiếp một cái nhược nữ tử, tính là gì anh hùng hào hán, quả thực là đồ vô sỉ. Liêu cô nương xinh đẹp như vậy thiệt lương, nhưng ngươi như vậy tàn nhẫn đối đãi, thật sự là thiên lý nan dung. Kỳ thật, ngược cũng không phải bọn hắn tận lực muốn lấy lòng Liêu Thiển, mới sẽ như vậy chỉ trích Mạc Hàn. Nhìn thấy Liêu Vân Yên xinh đẹp động người như vậy một cái mỹ nhân, bị Mạc Hàn như thế vô tình đối đãi, bọn hắn tự nhiên cũng là không đành lòng. Như thế mỹ nhân tuyệt thế, bọn hắn ngày bình thường nằm mơ cũng không chiếm được, giờ phút này lại bị Mạc Hàn tùy ý ức hiếp. Thú vị. Mạc Hàn xem thường, mở miệng nói ra, bản tọa trưởng trị không nghe lời thị nữ, cùng các ngươi có gì liên quan? Cùng thiên đạo lại có thể có quan hệ gì? Liêu Thiển bọn người nghe vậy, nội tâm mặc dù vẫn như cũ lên cơn giận dữ, phẫn nộ khó bình, nhưng cũng thực sự phản bác không là cái gì. Theo Liễu Vân Yên đối Mạc Hàn kính cẩn nghe theo thái độ đến xem, rõ ràng giống như Mạc Hàn nói tới, Liễu Vân Yên chính là Mạc Hàn thị nữ. Nếu là người ta việc nhà, bọn họ đích xác không tốt tùy tiện đúng tay. Mắt thấy Liễu Vân Yên kêu rên tiếng cầu xin tha thứ càng ngày càng thê thảm, càng ngày càng làm cho người thương tiếc, Liễu Thiển nội tâm lần nữa kịch liệt lung lay. Tay nàng nắm trường thương chỉ vào Mạc Hàn, tức giận quát lớn, dâm tặc, đủ ba. Người cái này dâm tặc, còn nhớ rõ ban đầu ở trên đại điện cùng ước định của ta ba. Lập tức lên, ta muốn đánh với ngươi một trận. Lúc trước ở trong đại điện, Mạc Hàn vì lắng lại sự cố, nhường tất cả hóa thần cảnh đại lao có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống thật tốt nói chuyện, đồng thời cũng là vì không để cho mình thực lực chân chính bại lộ. Liên lập xuống thiên đạo lời thề cam đoan, tiến vào yêu thú bí cảnh sau, sẽ cùng Liêu Thiền một trận chiến, đồng thời tại cùng Liêu Thiền một trận chiến lúc, không biết dùng Liêu Vân Yên đến uy hiếp Liêu Thiền bảy. Chương 357. Đông nhiên có mấy phần hối hận ý Liêu Vân Yên, không dám tưởng tượng nếu là Liêu Thiền thua hậu quả. Chương 357. Đông nhiên có mấy phần hối hận ý Liêu Vân Yên, không dám tưởng tượng nếu là Liêu Thiền thua hậu quả đã như vậy, như ngươi mong muốn chính là. Mạc Hàn tự nhiên nhớ kỹ việc này, rất nhanh liền phản ứng lại, vẻ mặt không để ý chút nào nói rằng, hắn còn không đến mức bởi vì vi phạm điểm này mà nhường thiên đạo lời thể có hiệu lực, từ đó nhận thiên đạo nghiêm khắc khiển trách. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đình chỉ thôi động lạc ấn tại Liễu Vân Yên thần hồn bên trong khống hồn ấn. Trong khoảnh khắc, kia cỗ tê tâm liệt phế cảm giác kịch liệt đau nhức trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Liễu Vân Yên giống như sống sót sau hai nạn đồng dạng, lòng còn sợ hãi, kinh hoàng khiếp sợ mà nhìn xem Mạc Hàn đi một bên đợi a, chờ bản tọa đem ngươi hy vọng hoàn toàn đánh nát về sau, ngươi liền sẽ biết lựa chọn của ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. Mạc Hàn mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, dựa theo Liễu Thiền ý tứ, hắn cùng Liễu Thiền giao chiến lúc, Liễu Vân Yên nhất định phải không thể ở bên cạnh hắn, để phòng hắn sẽ chó cùng rứt dậu. Nghe vậy, Liễu Vân Yên thân thể mềm mại lần nữa không tự chủ được ngăn không được run rẩy lên. Chẳng biết tại sao, kết hợp nàng cùng Mạc Hàn chung đụng nhiều ngày như vậy kinh lịch đến xem, nàng luôn cảm thấy Mạc Hàn lời nói này tràn đầy cực độ tự tin, dường như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng vào lúc này, Liễu Thiền tự nhiên cũng là chú ý tới Mạc Hàn lời nói, nhìn thấy Liễu Vân Yên như vậy sợ hãi bộ dáng bất an, nàng vội vàng ngay đầu tiên truyền âm an ủi, tiểu thư không cần phải lo lắng, cái này dâm tặc chỉ là sắp chết đến nơi, như toàn hù dọa ngươi mà thôi. Tiểu thư đi trước một bên nhìn xa xa, chờ Thiền Nhi bắt giữ cái này dâm tặc sau, nhất định cũng biết nhường hắn thật tốt cảm thụ một phen sống không bằng chết thống khổ tư vị. Nghe vậy, Liễu Vân Yên nội tâm cái này mới dần dần bình ổn lại. Sau đó nàng nhìn thoáng qua ở vào trạng thái hôn mê Lâm Thấm, đang chuẩn bị tiến lên đem Lâm Thấm cũng đưa đến một chỗ địa phương an toàn không cần. Mạc Hàn lên tiếng chặn lại nói, một cái đối với bản tọa động lòng mang ý đồ xấu chi ý người, bản tọa cũng sẽ không đem trọng yếu người giao cho nàng đến bảo hộ. Nghe vậy, Liễu Vân Yên chỉ cảm thấy trong lòng lập tức giống như đổ ngũ vị bình, một cỗ khó nói lên lời, cực kỳ phức tạp tư vị không tự chủ được xông lên đầu. Cũng chính là vào lúc này, trước đó cùng Mạc Hàn cùng một chỗ từng ly từng tí, đông nhiên giống như thủy triều hiện lên. Lúc trước Mạc Hàn tù binh nàng lúc, xác thực đối nàng làm qua chuyện quá đáng. Có thể về sau nàng thuận theo về sau, lại là đạt được Mạc Hàn đại lượng chiếu cố. Mạc Hàn chẳng những truyền thụ Cửu Thiên Âm Dương Đế Kinh như vậy thần cấp công pháp cho nàng, còn đưa nàng nhiều vô số kể đại lượng tài nguyên tu luyện, tự mình chỉ đạo nàng tu luyện, cho nàng truyền thụ tu tiên thưởng thức, chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu chờ một chút. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho nàng tại như thế trong thời gian ngắn ngủi đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Mới khiến cho nàng tại cùng thế hệ đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, có thể bị Ôn Liên Tuyết trọng điểm chú ý bây giờ, nàng lại bởi vì Liêu Thiển xuất hiện, nhìn thấy Liêu Thiển kia cường đại bối cảnh về sau, đối Mạc Hàn động lòng mang ý đồ xấu chi ý chẳng biết tại sao, giờ phút này Liễu Vân Yên chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cô ấy náy lại mang theo vài phần ý hối hận công tử. Thật xin lỗi. Sau một lúc lâu, Liễu Vân Yên ôn nhu nói, Tiên Nhi cam đoan, cho dù công tử thua, Tiên Nhi cũng sẽ không để Thiền Nhi giết công tử. Nói xong, không chờ Mạc Hàn đáp lại, Liễu Vân Yên quay người, nhẹ nhàng bước liên tục, đi vào một chỗ tương đối khoảng cách an toàn. Mạc Hàn vẫn như cũ mặt không biểu tình, nội tâm như là bình tĩnh nước hồ, không có chút nào nổi sóng chập trùng. Hắn thất bại. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, chuyện tuyệt đối không thể nào. Tại không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, hắn cũng sẽ không như thế mạo muội hiện thân, càng sẽ không dễ dàng bại lộ thực lực của mình. Ra đi a. Sau một lúc lâu, Mạc Hàn đối với cách đó không xa một mảnh tĩnh mịch rừng cây nói rằng, rất nhanh, một đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi theo kia trong rừng đi ra, từng bước một đi vào Mạc Hàn trước mặt. Người tới chính là Cố Y Y, Mạc Hàn không có đưa nàng thu nhập Càn Khôn Ngọc giới thế giới, lý do kỳ thật rất đơn giản. Hắn chính là muốn nhường Cố Y Y ở một bên tận mắt nhìn thấy, hắn thực lực chân chính là cỡ nào cường đại, đồng thời, hắn cũng muốn nhường Cố Y Y xem thật kỹ một chút, vi phạm hắn ý chí nữ nhân, Liễu Vân Yên sẽ rơi vào như thế nào thê thảm kết quả. Quả nhiên, kết hợp vừa rồi phát sinh tiêu kinh tâm động phách một màn sau, giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được Cố Y Y ở sâu trong nội tâm đối với hắn thần phục cảm giác lại tăng thêm mấy phần. Chủ nhân, nhưng là muốn Y Y làm cái gì? Cố Y Y cẩn thận từng ly từng tí, thanh âm êm dịu nói, bộ dáng kia tựa như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con chủ nhân. Y Y là sư muội, ngươi gọi hắn chủ nhân. Cách đó không xa năm tên tông chủ phong đệ tử bên trong, trong đó một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, miệng há thật lớn, dường như có thể nhét kế tiếp bóng rổ. Giờ phút này nét mặt của hắn, dường như trời sập đồng dạng, đệ tử còn lại thấy thế, trên mặt cũng đều lộ ra giống nhau khó có thể tin biểu lộ. Cố Y Y thì không chỉ là Thanh Vân Tông ít có tuyệt thế mỹ nữ, giống như bọn họ cũng đều là tông chủ phong đệ tử. Mỗi ngày luyện công buổi sáng thời điểm, bọn hắn cũng đều có thể tiếp xúc đến Cố Y Y mỹ một lần. Cố Y Y hồi phục lời của bọn hắn, cũng có thể làm cho bọn hắn cảm giác mừng rỡ như điên, dường như kia là trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất. Mà giờ khắc này, bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra bọn hắn mỗi ngày mỗi đêm tâm tâm niệm niệm nữ thần, đúng là bọn hắn xem thường nhất mắt Mạc Hàn chơi. Cố Y Y cũng không để ý tới đám đệ tử kia, vẫn như cũ nhu tình như nước, vô cùng khéo léo mà nhìn xem Mạc Hàn, ánh mắt kia tràn đầy thuận theo đem Lâm Thấm Sư tỷ đưa đến một bên an tĩnh nhìn xem, nếu là có biến cố xảy ra, liền tôi động ta đưa cho ngươi thiên giai phòng ngự phủ. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn, đều có thể đối Lâm Thấm Sư tỷ âm thầm thi triển một chút thủ đoạn, sau đó dùng cái này đến uy hiếp bản tọa. Lại nhìn xem ngươi có thể hay không toại nguyện chính là. Mạc Hàn vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng, ngựa khí bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Nghe vậy, vừa nghĩ tới Mạc Hàn vừa rồi chỗ hiện ra thực lực kinh người, cùng chừng trị Liễu Vân Yên kia kinh khủng một màn, Cố Y Y ỉa dịu dàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt biến tái nhợt vô cùng. Ngay sau đó bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, ôm thật chặt Mạc Hàn đùi, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nói rằng, còn xin chủ nhân tin tưởng Y Y ỉa, Y Y tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội chủ nhân chuyện. Nói xong, thấy Mạc Hàn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, Cố Y Y trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quyết nhiên lựa chọn, lúc này không chút do dự lập xuống không sẽ phản bội Mạc Hàn thiên đạo lợi thể. Nhìn thấy Cố Y Y hề một bộ cực lực lấy lòng Mạc Hàn bộ dáng, cách đó không xa Liễu Vân Yên ở sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên một vệt bối rối. Nàng rất rõ ràng Mạc Hàn là người, Mạc Hàn từ trước đến nay rất ưa thích đối đãi nghe lời thị nữ, đồng thời đối đãi thị nữ hào phóng vừa vặn, theo không keo kiệt. Bây giờ, nàng ngụy trang đã bị Mạc Hàn nhìn thấu, mà Mạc Hàn nữ nhân bên cạnh chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu là kế tiếp Mạc Hàn cùng Liễu Thiền một trận chiến, Liễu Thiền thua, kết quả của nàng sẽ là hậu quả như thế nào mới. Chương 358. Liễu Thiền tập kích bất ngờ không được xính, thử nghiên hiến kế. Chương 358. Liêu Thiền tập kích bất ngờ không được xính, tự nhiên hiến kế ngươi cũng là nhu thuận hiểu chuyện. Mạc Hàn dường như rất hài lòng Cố Y Y Thiền ngôn hành cử chỉ, em ái vươn tay, nhẹ vỗ về Cố Y Y kia dịu dàng khuôn mặt nhỏ. Sau đó, khoe miệng có chút dương lên, khẽ cười nói, đứng lên đi, bản tọa tạm thời tin tưởng ngươi lần này. Tạ ơn chủ nhân. Cố Y Y khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, tựa như một đóa nở rộ hoa tươi. Nàng thuận thế tại Mạc Hàn rộng lượng trong tay vô cùng nhu hòa cọ sát, sau đó cái này mới đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí mang theo Lâm Thấm đi vào một chỗ khoảng cách an toàn, hết sức chăm chú quan sát. Ngay một khắc này, rộng lớn vô ngần trên đất trống, chỉ có Mạc Hàn một thân một mình thân ảnh, lộ ra phá lệ tịch liêu cùng cô độc. Mạc Hàn không chút hoang mang, động tác thư giãn chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía Liêu Thiển, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Liêu Thiển kia mỹ lệ đôi mắt đẹp ngưng tụ. Chỉ thấy nàng khiết trắng như ngọc trong tay lập tức hiện ra một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu. Hạt châu này toàn thân tản ra thâm thúy hào quang màu tím đen, quang mang lấp loé muốn động, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Hạt châu mặt ngoài còn có như ẩn như hiện, thần bí khó lường phù văn, giống như cổ lão chú ngữ. Dường như ẩn chứa vô tận lực lượng cường đại, đây là Nam Cung Huyền Nguyệt tặng cho nàng một cái thôi động sau, có thể trong nháy mắt buộc phát ra cường đại công kích pháp bảo, tên là Tử Viêm Linh Phách Châu. Ngay sau đó, Liêu Thiển không chút do dự đem thể nội bàng bạc linh lực điên cuồng rót vào Tử Viêm Linh Phách Châu bên trong. Theo nàng cái này một động tác, trong chốc lát, Tử Viêm Linh Phách Châu quang mang đại trán, một cỗ cường đại năng lượng ba động trong nháy mắt bộc phát ra. Chỉ thấy Tử Viêm Linh Phách Châu trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang màu tím đen, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía Mạc Hàn tận bắn đi. Tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, để cho người ta khó mà bắt giữ quy tích. Quang mang những nơi đi qua, không gian đều dường như bị vô tình xé rách, phát ra bén nhọn chói tai từng rít, trong nháy mắt liền tựa như một đầu hung mãnh cự thú muốn đem Mạc Hàn hoàn toàn thôn phệ. Liêu Thiển khẽ miệng dương nhẹ, dường như đã dự đoán tới Mạc Hàn tiếp xuống thảm trạng. Món pháp bảo này uy lực, cho dù là Nguyên Anh sơ kỳ cường giả, cũng khó có thể ngăn cản kỳ phong mang. Nàng vốn không ý lấy Mạc Hàn tính mệnh, chỉ muốn bắt sống Mạc Hàn, sau đó đem hắn mạnh mẽ tra tấn 9981 thiên. Chỉ là, tại mắt thấy Mạc Hàn vừa mới những cái kia nhất hệ không phù hợp lẽ thường hành vi sau, nàng ý thức được, Mạc Hàn thực lực xa không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Thế là, nàng thận trọng cân nhắc sau, lựa chọn cái này đủ để dung chuyển cường địch pháp bảo. Nếu là Mạc Hàn có thể trả có một mạch còn sống tự nhiên là tốt, như là không thể, chết cũng không quan trọng. Tự nhiên cũng là ý tưởng như vậy, nàng cũng tự nhiên là biết được Liễu Thiển vừa rồi thúc dục công kích pháp bảo là vật gì. Bất quá đương nhiên, tự nhiên Liễu Mi hơi nhíu lên, một cỗ bất an dự cảm lập tức xông lên đầu. Chỉ vì nàng nhìn thấy, ngay tại hào quang màu tím đen tại lấy thế lôi đình và quân, sắp thôn phệ Mạc Hàn thời điểm, đã thấy Mạc Hàn khẽ miệng nổi lên một tia nụ cười lạnh nhạt. Sau một khắc, chỉ thấy Mạc Hàn thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhường pháp bảo công đánh rơi không. Oeng! Cái kia đạo hào quang màu tím đen hung hăng va chạm trên mặt đất, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Đại địa run rẩy kịch liệt, bụi đất tung bay, một cái hố sâu to lớn trong nháy mắt xuất hiện, trong hầm đất đá bị tạc lên trời, tạo thành một mảnh che khuất bầu trời bụi mù. Trung quanh cây cối bị nhổ tận gốc, bay ra tới nơi xa, toàn bộ mặt đất một mảnh hỗn độn làm sao có thể? Liêu Thiển chấn kinh chi tình trong nháy mắt lộ rõ trên mặt, Tử Nghiên bọn người giống nhau khó có thể tin. Vừa mới Liêu Thiển thúc giục món kia tên là Tử Viêm Linh Phách Châu công kích pháp bảo, bọn hắn tự nhiên là nhìn ở trong mắt, tốc độ thật rất nhanh, nếu đem Mạc Hàn đổi thành bọn hắn hoàn toàn không có nắm chắc có thể kịp phản ứng. Khả Mạc Hàn không chỉ có phản ứng lại, càng là tránh đi một kích chí mạng này. Nhất để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, vừa mới Mạc Hàn rõ ràng là thi triển thuấn di chi thuật tranh né. Khả Mạc Hàn tu vi không phải chỉ có kim đan hậu kỳ mà thôi à, hắn là làm sao có thể thi triển xúc thổ thành thốn chi thuật. Bọn hắn cũng không phải người ngu, rất nhanh phản ứng lại, giờ phút này chỉ có một loại giải thích nói thông được. Đó chính là Mạc Hàn nắm giữ một môn cho dù tu vi chưa đạt tới nguyên anh cảnh cũng có thể thi triển cùng loại xúc thổ thành thốn thuấn di công pháp. Lúc này, Tử Nghiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem chung quanh cái này ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, không có một hai cảnh tượng, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Nàng dư quang trong lúc lơ đãng chú ý tới cách đó không xa nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh kiếm nhất lúc, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên một tia sắc bén tinh quang. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến, trước đây không lâu, Mạc Hàn lại có thể tránh đi ánh mắt mọi người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại kiếm nhất sau lưng. Kết hợp giờ phút này Mạc Hàn đột nhiên biến mất tình huống đến xem. Nói cách khác, Mạc Hàn tất nhiên còn nắm giữ một môn có thể đem tự thân khí tức thậm chí thân hình đều ẩn nấp đi thần bí công pháp. Hơn nữa chỉ có tại công kích người khác trong nháy mắt mới có thể hiện thân. Dạng này xuất quỷ nhập thần địch nhân, thật là đáng sợ chút. Cho nên giờ phút này Mạc Hàn nhất định là tại vừa rồi tránh né Tử Viêm Linh Phách Châu lúc công kích, vận chuyển môn này quỷ dị công pháp, ẩn nấp lên, đang tiềm phục tại phụ cận âm thầm dòm ngó các nàng. Cũng may vừa nghĩ tới nàng cùng Liễu Thiền trên thân đều nắm giữ cao giai hồn nguyên linh khí, tự động phát động sau, hình thành linh lực kết giới, có thể ngăn cản được Nguyên Anh cảnh đại viên mãn cường giả một kích toàn lực. Mà theo Mạc Hàn trong nháy mắt phá hủy kiếm nhất trên người hồn nguyên linh khí đến xem, Mạc Hàn chân thực chiến lực cũng chỉ là có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Nghĩ tới đây, Tử Nghiên rất nhanh để cho mình bình tĩnh lại. Đã đối phương chỉ có chủ động công kích mới có thể hiện thân phải không? Sau đó Tử Nghiên bất động thanh sắc âm thầm đối với bên cạnh Liêu Thiển truyền âm nói rằng, Liêu Thiển cô nương, kế tiếp chúng ta có thể sẽ đối mặt tình huống như vậy, sau đó chúng ta làm như vậy. Nghe được Tử Nghiên kế hoạch, Liêu Thiển kia mỹ lệ đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia ý tán thưởng, không chút do dự đồng ý xuống tới. Chết dâm tặc, có bản lĩnh ngươi đi ra, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba? Ngươi cái này nhát như chuột đồ vô sỉ, liền chỉ biết giống con rùa đen rút đầu như thế giấu đầu lộ đôi sao? Có gan ngươi liền hiện thân, đừng như cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng ú hồn như thế nuốt trong bóng tối. Liêu Thiển đối với không khí tức giận nói rằng, kia xinh đẹp khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng kinh thường. Tuy nói nàng chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng nàng cùng Tử Nghiên trên thân còn có không ít cùng loại Tử Viêm Linh Phách Châu như vậy, thôi động sau có thể trong nháy mắt phát động cường đại công kích pháp bảo. Tương tự phòng ngự pháp bảo, các nàng cũng là nắm giữ rất nhiều. Bởi vậy, giờ phút này cho dù là Mạc Hàn có kim đan hậu kỳ tu vi, các nàng cũng không sợ hãi chút nào. Khoảng cách Liêu Thiền bọn người cách đó không xa, duy trì lấy thần ẩn quyết đệ nhị cảnh huyền ẩn trạng thái Mạc Hàn cũng không có chúng Liêu Thiền phép khích tướng, mà là vẻ mặt thần sắc nghiêm trọng, mắt sáng như đuốc mà nhìn xem Liêu Thiền. Nghĩ không ra cô gái nhỏ này ra tay đúng là như thế quả quyết, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến trêu chọc Liêu Thiền vài câu, thưởng thức một chút nàng thẹn quá thành giận bộ dáng. Có thể Liêu Thiền nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này, vừa ra tay, chính là một cái uy đủ sức để hủy diệt Nguyên Anh sơ kỳ cường giả công kích pháp bảo. 7. Chương 359. Công kích, pháp bảo phòng ngự đều có, đánh cũng quá hoan uổng. Chương 359. Công kích, pháp bảo phòng ngự đều có, đánh cũng quá hoan uổng. Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, theo Liêu Thiền một cái chỉ là trúc cơ hậu kỳ, lại bên người nàng tối cường tu vi người cũng chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi tình huống đến xem. Nhưng dù cho như thế, Liêu Thiền vẫn như cũ không đem hắn cái này kim đan hậu kỳ để vào mắt. Thông qua điểm này, hắn rõ ràng cũng có thể nhìn ra được, Liêu Thiền có không e ngại hắn 10 phần lực lượng. Bởi vậy, hắn thời điểm duy trì độ cao cảnh giác, lúc này mới có thể tại vừa mới thành công kịp phản ứng, mạo hiểm tránh đi kia đủ để hủy diệt Nguyên Anh sơ kỳ cường giả một kích chí mạng. Hơn nữa, Liêu Thiền trên thân nhất định cũng có một cái cao giai hỗn nguyên linh khí. Bởi vậy, giờ phút này hắn càng là không dám tùy tiện tới gần Liêu Thiển thân. Vạn nhất hắn gián mặt công kích Liêu Thiển, từ đó làm cho Liêu Thiển trên thân món kia Hỗn Nguyên linh khí tự động phát động. Sau đó Liêu Thiển kịp phản ứng, thôi động một cái có thể thuấn phát cường đại công kích pháp bảo. Tới lúc đó, bởi vì hắn cùng Liêu Thiển khoảng cách quá mức tiếp cận, căn bản không kịp thi triển nhất niệm ngàn dặm tránh né lời nói, hắn coi như thê thảm vô cùng. Bởi vậy, theo dưới mắt thế cục đến xem, chỉ có thể trước đem Liêu Thiển trên thân món kia Hỗn Nguyên linh khí bước đi ra. Nghĩ tới đây, Mạc Hàn đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, quanh thân trong nháy mắt tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương đến cực điểm khí tức. Ngay sau đó, hắn điều động thể nội sôi trào mãnh liệt linh lực, nhanh tay nhanh kết ấn. Trong chốc lát ầm ầm, thiên địa trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên bầu trời, nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa vạn dặm trời trong lúc đó mây đen dày đặc, tia nồng hậu dày đặc mây đen dường như mực nước khuynh đảo, cấp tốc lan tràn ra. Tiếng sấm quần quật mà đến, đinh hai nhức óc, dường như toàn bộ thế giới lôi vân đều tại cuồng nhiệt mà hưởng ứng hắn triệu hoán, muốn thể hiện ra vô tận uy lực. Có thể còn chưa chờ lôi long hoàn toàn ngưng tụ thành hình, chỉ thấy Liêu Thiển cùng Tử Nghiên sớm đã bén nhạy kịp phản ứng, các nàng hai người như thế nào lại nhìn không ra Mạc Hàn ý đồ. Gia hỏa này hiển nhiên là đoán được các nàng trên thân hai người có dấu Hỗn Nguyên linh khí, ý đồ đem nó bước ra. Hỗn Nguyên linh khí là chân quý bực nào, các nàng hai người lại quá là rõ ràng. Bởi vậy, các nàng tuyệt đối sẽ không cho Mạc Hàn cơ hội như vậy. Chỉ thấy Tử Nghiên trong tay lập tức hiện ra một trương phủ văn thần bí, kia phủ văn lóe ra sáng chói chói mắt kỳ quang, quang mang lóa mắt, như là cổ lão mà thần bí đồ đằng, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Thiên giai trung phẩm phòng ngự phù văn, thôi động sau có thể chống đỡ ngự nguyên anh cảnh đại viên mãn cường giả một kích toàn lực. Sau đó Tử Nghiên không chút do dự thôi động. Trong chốc lát, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm kim quang lấy nàng làm trung tâm, như là mãnh liệt như thủy triều cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến, tạo thành một đạo kiên cố vô cùng, không thể phá vỡ phòng ngự kết giới. Kết giới kia giống như tường đồng vách sắt, vững như Thái Sơn, tản ra làm cho người rung động khí tức. Cũng chính là vào lúc này, trên bầu trời lôi long đã ngưng tụ mà thành, mang theo hủy diệt thế gian tất cả khí thế hướng phía Liêu Thiển bọn người gào thét mà đến. Kết quả không ngoài chúng người bất ngờ, lôi long rơi vào phòng ngự kết giới bên trên, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, lôi long lực lượng như là đá chìm đáy biển, cũng không nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, rất nhanh liền tiêu tán vô tung. Cùng một thời gian, Mạc Hàn thân hình cũng hiện ra. Tử Nghiên thấy thế, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tàn khốc, lập tức khóa chặt Mạc Hàn, sau đó thúc động trong tay lưu quang lôi ngự vòng. Chỉ thấy kia lưu quang lôi ngự vòng trong nháy mắt toát ra chói mắt hào quang màu tím, vô số đạo lôi điện tại vòng thân nhảy vọt xen lẫn, hình thành một trường to lớn lôi điện chi võng. Trong chớp mắt, cái này mang theo khí tức hủy diệt lôi điện chi võng liền hướng phía Mạc Hàn thôn vệ mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua không gian đều bị lôi điện tiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Mạc Hàn thấy thế, đang muốn chuẩn bị tiếp tục lập lại chiêu cũ, thi triển nhất niệm ngàn dặm tránh né. Nhưng mà hắn lại ngạc nhiên phát hiện, cái này lưu quang lôi ngự vòng công kích, không chỉ có mang theo một cỗ đủ để diệt sát một gã nguyên anh trung kỳ cường giả uy lực kinh khủng, lại vẫn mang theo một cỗ cường đại uy áp, gắt gao phong tỏa không gian bốn phía. Gặp ba, Mạc Hàn trong lòng thầm hô không ổn, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Cái này nhất niệm ngàn dặm hắn coi như không cách nào thi triển, lại hắn coi như giờ phút này thi triển quỷ ảnh thân pháp cũng không kịp không trốn mất. Nếu như có thể, hắn thực sự không muốn lãng phí thọ nguyên, vận chuyển lịch linh quyết tăng cao tu vi cầm xuống cái này Liêu Thiển a. Hắn chỉ còn lại 400 năm thọ nguyên. Nhìn thấy Mạc Hàn rốt cục lộ ra hốt hoảng thần sắc, Liêu Thiển cùng Tử Nghiên mừng rỡ trong lòng, vốn cho rằng lần này đủ để diệt đi cái này dâm tặc. Không ngờ, đúng lúc này, chỉ thấy Mạc Hàn thể nội đột nhiên bay ra một đoàn lôi quang. Kia lôi quang giống như một quả sáng chói minh châu, tản ra hào quang chói sáng. Thấy cảnh này, Mạc Hàn cũng là cực kỳ kinh ngạc, cái này thiên lôi thế nào lúc này chạy ra ngoài? Chỉ thấy thiên lôi bay ra ngoài sau, trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại vòng xoáy, điên cuồng hấp thu lưu quang lôi ngự vòng thả ra lôi điện chi lực. Chỉ thấy lôi điện chi lực như là giang hà vào biển, liên tục không ngừng mà tràn vào thiên lôi bên trong, thiên lôi quang mang càng thêm cường thịnh. Mấy tức sau, thiên lôi dường như hài lòng đánh một ợ non nê, sau đó trở lại Mạc Hàn thể nội. Toàn bộ quá trình bất quá là trong chớp mắt, lưu lại mộng bức đám người. Mạc Hàn thấy thế, trong lòng càng thêm kinh ngạc, hắn lúc đầu muốn đánh lấy thiên lôi đều hấp thu nhiều như vậy chỗ tốt rồi, nhường thiên lôi chủ động đi ra giúp hắn cầm xuống Liêu Thiển cùng Tử Nghiên. Nhưng không ngờ hắn ngạc nhiên phát hiện, bất luận hắn thế nào thử nghiệm khai thông, thiên lôi mảy may cũng không để ý hắn. Lại, hắn rõ ràng phát giác được thiên lôi biến hóa, đang từ lúc đầu lam nhan sắc, biến thành thần bí mà thâm thúy tử sắc. Không có cách nào, Mạc Hàn đành phải trước lần nữa thi triển thần ẩn quyết đệ nhị cảnh huyết ẩn, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mờ đi, sau đó thi triển nhất niệm ngàn dặm, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiếp tục gần nấp trong hư không. Vừa mới kia là thiên lôi. Giờ phút này Tử Nghiên ở sâu trong nội tâm sớm đã chấn động vô cùng, kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cái này Mạc Hàn trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là nàng không biết rõ ba, đáng tiếc là nàng cùng Liêu Thiển trên người công kích pháp bảo uy lực, nếu là dùng tại Mạc Hàn trên thân, chỉ có thể đem Mạc Hàn giết, không thể cho hắn lưu lại khẩu khí. Không phải, đến lúc đó nàng liền có cơ hội thẩm vấn Mạc Hàn. Tính toán, ngược lại thiên lôi là không cách nào bị hủy diệt. Giết Mạc Hàn, thiên lôi giống nhau là nàng. Ẩn nấp trong hư không Mạc Hàn, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, cái này đánh cho cũng quá oan một chút. Liêu Thiển bọn người nắm giữ thôi động sau có thể trong nháy mắt phát động cường đại công kích pháp bảo còn chưa tính, ngay cả cùng loại cường đại phòng ngự pháp bảo cũng có. Xem ra muốn cầm xuống cái này Liêu Thiển, tình huống xa so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp. Còn có chính là, nhưng hắn cảm thấy nghi hoặc vô cùng chính là, hắn nhớ kỹ, hắn nhưng chưa hề đắc tội qua Liêu Thiển bên cạnh đứng đấy vị kia thân mang một bộ bảo thủ tử la váy dài, mang theo tử sắc mạng che mặt thiếu nữ mười đúng à? Vì sao đối phương muốn giúp Liêu Thiển đối phó hắn? Tính toán, quản nhiều như vậy làm gì đã đối phương muốn đối địch với hắn, liền phải làm cho tốt bị hắn cầm xuống sau, bị hắn xem như lô đỉnh tu luyện cả đời chuẩn bị. 7. Chương 360. Bước ra Liêu Thiển cùng Tử Nghiên trên người Hỗn Nguyên linh khí. Chương 360, bước ra Liễu Thiển cùng Tử Nghiên trên người Hỗn Nguyên linh khí. Thấy Mạc Hàn giống như rùa đen rút đầu giống như lần nữa ẩn nấp vào hư không, Liễu Thiển lần nữa không để ý hình tượng, nhịn không được tiếp liền nổi giận nói, chết dâm tặc, ngươi liền chỉ biết giống kẻ hèn nhát như thế trốn trốn tránh tránh a. Có bản lĩnh đi ra chính diện đọ sức. Chết dâm tặc, ngươi như vậy giấu đầu lộ đôi hành vi, quả thực làm cho người trơ trẽn, tính là gì anh hùng hào hán. Chết dâm tặc, như ngươi loại này sợ hãi rụt rè bộ dáng, thật làm cho người cảm thấy buồn nôn phỉ nộ. Duy trì thân ẩn quyết đệ nhị cảnh huyễn ẩn trạng thái, ẩn nấp trong hư không Mạc Hàn. Hắn nhìn xem Liễu Thiển kia có một bộ thịnh thế dung nhan cùng kia kiểu diễm bất át môi đỏ, vẫn còn như thế không để ý hình tượng đối với hắn chửi ầm lên, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mới ngắn ngủi 2 năm không thấy, Liễu Thiển cô gái nhỏ này ngoài miệng công phu càng thêm sắc bén. Xem ra có thể bắt được sau, phải hảo hảo nhường cô gái nhỏ này thể nghiệm thật sâu ngạt thở cảm giác, thật tốt giáo dục một phen, để tránh nàng ngày sau còn dám như vậy tùy ý nhục mạ mình. Bất quá, tình huống trước mắt, hắn nếu là muốn cầm xuống Liễu Thiển cùng Tử Nghiên lời nói, trước tiên cần phải cẩn phá bao phủ Liễu Thiển đám người phòng ngự kết giới. Sau đó lại bước ra hai nữ trên người Hỗn Nguyên linh khí mới được. Phá giải thiên giai trung phẩm phòng ngự phù hình thành phòng ngự kết giới với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Hắn ban đầu ở đem Tiêu Dịch đánh giết, cùng tù binh Tiêu Vũ Hân, Lôi Ngọc Trạch thời điểm, liền theo bọn hắn trong túi trữ vật, thuận tay cầm đi không ít thiên giai trung phẩm lôi phù. Thiên giai trung phẩm lôi phù một khi thôi động, ẩn chứa trong đó uy lực công kích tương đương với nguyên anh cảnh đại viên mãn cường giả một kích toàn lực. Hắn giờ phút này chỉ cần thôi động một chương thiên giai trung phẩm lôi phù, liền có thể nhẹ nhõm phá giải bao phủ Liễu Thiển đám người phòng ngự kết giới. Chỉ là Liễu Thiển cùng Tử Nghiên như thế như vậy chút nào không keo kiệt thôi động các loại cường đại lại có thể thuấn phát công kích cùng phòng ngự pháp bảo tới đối phó hắn. Rất rõ ràng, hai nàng này là không thiếu cái này công kích pháp bảo phòng ngự. Bởi vậy, trên người hắn thiên giai trung phẩm lôi phủ, khẳng định là không có Liễu Thiển cùng Tử Nghiên hai nữ trên người thiên giai trung phẩm phòng ngự phủ văn số lượng nhiều. Hắn coi như thúc dục, cũng cùng uổng phí hết không khác. Chỉ là, nếu là không thôi động, trước mắt hắn thật đúng là không có cách nào bắt được Liễu Thiển cùng Tử Nghiên hai người. Dù sao, hắn chân thực chiến lực cũng chỉ là có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, khoảng cách Nguyên Anh cảnh đại viên mãn chiến lực còn rất dài, cự ly rất dài. Nghĩ tới đây, Mạc Hàn ở sâu trong nội tâm bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi, cái này là thật cũng quá khó đối phó một chút. Trừ phi hắn vận chuyển nghịch linh quyết. Ngay tại Mạc Hàn suy tư như thế nào đối phó Liễu Thiển cùng Tử Nghiên lúc, Tử Nghiên bên này, khi nhìn đến Mạc Hàn lần nữa lợi dụng kiêm lịch tiên công pháp ẩn nấp đi sau, Liễu Mi không khỏi có chút nhíu lên, trong lòng âm thầm cục cục, gia hỏa này cũng quá khó đối phó chút. Sớm biết nàng vừa rồi, liên tục dục một cái không mang theo lôi điện chi lực thuần phát công kích pháp bảo. Dưới mắt Mạc Hàn không chủ động hoặc là không bị động hiện thân, nàng cũng tạm thời cầm Mạc Hàn không có biện pháp nào. Rất nhanh, thời gian một nén nhang vội vàng đi qua. Bao phủ Liễu Thiển đám người phòng ngự kết giới rất nhanh hóa thành điểm điểm sáng chói kim quang, như là đầy sao giống như tiêu tán trên không trung. Lúc này, ẩn nấp vào hư không bên trong Mạc Hàn, đôi mắt ngưng tụ. Hai thanh trường kiếm bình thường vờn quanh tại bên cạnh hắn, dường như xúc thế đã lâu manh thú, tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi. Ngay sau đó, Mạc Hàn thân hình khẽ nhúc nhích, hai thanh trường kiếm trong nháy mắt bị hắn thôi động, cuốn quanh lấy lăng lệ khí tức, hóa thành hai đạo chói mắt ngân quang, giống như hai đạo vạch phá hắc ám lưu tình. Lấy nhanh như tốc độ tia chớp hướng phía Liễu Thiển cùng Tử Nghiên bắn tới. Ngự kiếm thuật, dây lát không chi kiếm. Hắn nắm giữ đại đế trong trí nhớ một bộ thiên giai linh kỹ. Tại Man Thôn cầu 3 năm hắn đã sớm đem này linh kỹ tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Lúc ấy cầm xuống Lâm Sảo Nhi lúc, hắn chính là dùng chiêu này. Cùng hắn thả ra lôi long không giống, thi triển dây lát không chi kiếm không cần tụ lực, có thể trong nháy mắt thôi động lại tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ thấy trong chớp mắt cái này hai thanh trường kiếm giống như một đạo đoạt mệnh mũi tên ánh sáng, muốn trong nháy mắt xuyên thủng Liễu Thiển cùng Tử Nghiên ngực. Nhưng vào lúc này, Liễu Thiển cùng Tử Nghiên những thứ trên người Hỗn Nguyên linh khí trong nháy mắt tự động phát động. Trong chốc lát, một đạo chói lọi quang mang theo trên người các nàng nở rộ ra, tạo thành một đạo tựa như trong suốt như thủy tinh linh lực kết giới. Kết giới bên trên phủ văn lưu chuyển, quang mang lấp lóe, tản ra cường đại mà lực lượng thần bí hoành. Chỉ thấy hai thanh trường kiếm hung hăng đụng vào linh lực kết giới bên trên, phát ra một hồi bén nhọn tiếng va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi ở đằng kia cường đại lực phản phệ hạ, hai thanh bình thường trường kiếm trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Mà Liễu Thiển cùng Tử Nghiên những thứ trên người Hỗn Nguyên linh khí hình thành linh lực kết giới lại không có chút nào tổn thất, vẫn như cũ kiên cố như lúc ban đầu, quang mang không giảm. Cùng lúc đó, ngay tại Liễu Thiển cùng Tử Nghiên những thứ trên người Hỗn Nguyên linh khí tự động phát động cùng một máy mắt. Kiếm Tông, một tòa to lớn huy hoàng đại điện bên trong đang cùng đám người luận đạo Nam Cung Huyền Nguyệt, Liễu Mi bỗng nhiên có hơi hơi nhỏ, kia tuyệt mỹ dung nhan trong nháy mắt hiện ra một vẻ khó mà che giấu bất an. Yêu thú bí cảnh bên trong tồn tại thiên địa pháp tắc, mặc dù cắt đứt bên trong người cùng ngoại giới người thông qua đưa tin phủ tiến hành liên hệ. Nhưng, nàng tặng cho Liễu Thiển Hỗn Nguyên linh khí bên trong có nàng một giọt chân quý tinh huyết ẩn chứa ở trong đó. Nếu là món kia Hỗn Nguyên linh khí tự động phát động về sau, nàng là có thể ngay đầu tiên bén nhạy cảm ứng được. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tông chuyên môn vị trí, Ôn Liên Tuyết cũng là ngay đầu tiên chú ý tới Nam Cung Huyền Nguyệt sắc mặt biến hóa, dưới khăn che mặt môi đỏ không khỏi nhẹ nhàng câu lên một vệt nụ cười thản nhiên. Các đệ tử tiến vào yêu thú bí cảnh sau, Hàn Thanh Nguyệt cũng sẽ mặc hàng cùng Liễu Thiển ở giữa ân oán tường tình truyền âm nói cho nàng. Nàng tự nhiên cũng là có thể nhìn ra được, Liễu Thiển sở dĩ một lòng muốn đi vào yêu thú bí cảnh, chính là vì đối phó Mạc Hàn. Bất quá nàng cũng không vì thế cảm thấy lo lắng. Bởi vì nàng có thể thông qua Mạc Hàn đủ loại thận trọng hành vi nhìn ra được, Mạc Hàn trên người có nghịch thiên cơ duyên. Mà Nam Cung Huyền Nguyệt bất thình lình không an thần tỉnh, cũng không khó suy đoán, nàng nhất định là tặng cho Liễu Thiển một cái Hỗn Nguyên linh khí. Có thể là Liễu Thiển tại yêu thú bí cảnh bên trong, tao ngộ một ít chuyện khó giải quyết. Cũng may nàng cũng không có cảm ứng được nàng tặng cho Mạc Hàn Hỗn Nguyên linh khí có bị phát động dấu hiệu. Cùng lúc đó, Tử Nguyệt Tiên môn. Tại Tử Nguyệt Tiên môn nào đó chỗ cấm kỵ chi địa, ngay tại tĩnh tâm tu luyện Tử Diên, đột nhiên thân thể mềm mại khẽ run lên, đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng rõ ràng cảm ứng được nàng tặng cho Tử Nghiên món kia Hỗn Nguyên Linh Khí tự động phát động. Nàng kia trong đôi mắt mỹ lệ trong nháy mắt tràn đầy lo lắng, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Suy tư một lát sau, Tử Diên lúc này không chút do dự thôi động đưa tin phủ liên hệ Tử Thanh hỏi thăm tình huống. Khi biết được Tử Nghiên tiến vào yêu thú bí cảnh chúng sau, Tử Diên trên mặt bất an mới dần dần tiêu tán một chút. Tử Nghiên kinh nghiệm chiến đấu từ trước đến nay độ chênh lệch, tại yêu thú bí cảnh bên trong gặp phải nguy cơ sinh tử cũng là bình thường sự tình. Tăng thêm nàng cũng tặng cho Tử Nghiên rất cường đại công kích cùng phòng ngự pháp bảo, chắc hẳn Tử Nghiên tại yêu thú bí cảnh bên trong, hẳn là cũng không sẽ tao ngộ quá lớn nguy hiểm. Nàng cũng không trách cứ Tử Thanh tự tác chủ trương hành vi, bởi vì đây là Tử Nghiên ý tứ. Lại đối nàng Tử Nghiên cũng có hiểu biết, Tử Nghiên cơ hồ sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Sau đó, Tử Diên liền sai người đi đem Tử Nghiên bản mệnh hồn đăng mang tới, lấy tùy thời chú ý Tử Nghiên tại bí cảnh bên trong an nguy bảy. Chương 361. Lâm vào tuyệt cảnh, vận chuyển nghịch linh quyết. Chương 361. Lâm vào tuyệt cảnh, vận chuyển nghịch linh quyết. Yêu thú bí cảnh bên trong đáng chết. Liêu Thiển trong đôi mắt đẹp lửa giận thiêu đốt, hiện lên một tia cực độ không vui, ánh mắt kia dường như có thể phun ra hỏa diễm đến. Nghĩ không ra cái này Mạc Hàn lại còn nắm giữ một môn cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể phát động công kích linh kỹ. Tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện này, nàng vẫn là quá mức non nớt. Nếu là nàng có thể ở phòng ngự kết giới biến mất trước đó, sớm thôi động một trường thiên giai trung phẩm phòng ngự phủ, có lẽ cũng sẽ không phát động cái này vô cùng chân quý Hỗn Nguyên linh khí. Phải biết, Hỗn Nguyên linh khí giá trị xa xa hoàn toàn không phải thiên giai trung phẩm phòng ngự phủ có thể sánh được. Hơn nữa bởi vì Mạc Hàn động tác mới vừa rồi thật sự là nhanh như thiểm điện. Hắn thi triển xong dây lát không chi kiếm sau, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai lập tức thi triển nhất niệm ngàn dặm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau đó ngay sau đó lại thi triển thần ẩn quyết đệ nhị cảnh huyền ẩn đem thân hình ẩn nấp đi. Nàng cùng Tử Nghiên căn bản là không có biện pháp ngay đầu tiên khóa chặt Mạc Hàn vị trí, từ đó thôi động cường đại lại có thể trong nháy mắt phát động công kích pháp bảo. Tử Nghiên cũng là ý tưởng như vậy. Cái này Mạc Hàn, so với nàng tưởng tượng thật sự là quá khó đối phó chút. Bởi vì Liễu Thiển cùng Tử Nghiên các nàng hai người sau lưng 17 tên đệ tử đều chăm chú quay chung quanh ở bên cạnh. Bởi vậy các nàng hai người những thứ trên người Hỗn Nguyên linh khí phát động sau hình thành linh lực kết giới, tự nhiên mà vậy cũng là đem mọi người cùng một chỗ cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Liễu Thiển cô nương, chúng ta không thể tiếp tục như vậy tử cùng hắn rông dài. Nếu là hắn một mực như vậy cùng chúng ta không ngừng nghỉ rông dài, chúng ta phòng ngự át chủ bài sớm muộn sẽ bị hắn một chút xíu hao hết. Tử Nghiên vẻ mặt lo lắng, vội vàng truyền âm nói rằng, thanh âm bên trong lộ ra thật sâu sầu lo. Nghe vậy, Liễu Thiển rất nhanh kịp phản ứng, trong lòng không khỏi rung động, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vẻ không dễ dàng phát giác bất an. Nàng vội vàng truyền âm trả lời, Tử Nghiên cô nương nói cực phải, không biết Tử Nghiên cô nương nhưng có ứng đối thượng sách. Tử Nghiên hơi trầm ngâm một lát, tiếp lấy truyền âm nói, Liễu Thiển cô nương, ta có một cái bảo vật, có thể trong nháy mắt tại mảnh này độc lập trong tiểu thế giới, bố trí xuống nhiều lớp cấm chế. Những cấm chế này chẳng những có thể để cho ta chờ bén nhạy cảm giác được Mạc Hàn tồn tại, còn có thể cực đại quấy nhiều hắn thuấn di chi thuật, nhường hắn khó mà đào thoát. Cùng lúc đó, chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng uy lực mạnh mẽ công kích pháp bảo, một khi cấm chế cảm ứng được Mạc Hàn vị trí, lập tức không chút do dự phát động công kích, tuyệt không thể cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Chỉ là, ta cái này có thể bố trí xuống cấm chế pháp bảo, chỉ có một cái, còn mời Liêu Thiển cô nương đến lúc đó nhất định phải thôi động tối cường công kích pháp bảo, cần phải đoạn tuyệt cho Mạc Hàn cơ hội chạy thoát. Liêu Thiển nghe vậy, không chút do dự nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên quyết nhiên quyết đoán chi sắc, Tử Nghiên, cô nương xin yên tâm, chỉ cần có thể đem cái này dâm tặc vô sỉ hoàn toàn tiêu diệt, ta tất nhiên sẽ không keo kiệt trên người công kích pháp bảo. Tốt, ta tin Liêu Thiển cô nương. Tử Nghiên trong đôi mắt đẹp giống nhau hiện lên quyết nhiên quyết đoán chi sắc, kiên định truyền âm nói. Chờ hai người thương nghị thỏa đáng, Tử Nghiên trong tay lập tức hiện hiện một vật. Kia là một cái cổ pháp ngọc bội, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài điêu khắc phức tạp phù văn, tản mát ra nhàn nhạt tu quang, tựa như trong đêm tối sao trời, thần bí khó lường. Cửu U Phong Thiên Tỏa. Cái này Cửu U Phong Thiên Tỏa chính là một cái thôi động sau, nhưng tại đặc biệt khu vực bên trong bố trí xuống cấm chế dày đặc trí bảo. Một khi khởi động, liền có thể phong tỏa không gian, giam cầm tất cả. Ngay sau đó, Tử Nghiên ra hiệu Liễu Thiển nhỏ vào một giọt tinh huyết tại Cửu U Phong Thiên Tỏa bên trong. Theo huyết dịch dung nhập, ngọc bội mặt ngoài phù văn bắt đầu lấp lóe, dường như bị kích năng sống. Tử Nghiên lập tức thôi động linh lực, đem nó rót vào trong Cửu U Phong Thiên Tỏa bên trong. Trong chốc lát, không gian chung quanh dường như bị vô hình xiềng xích quấn quanh, từng tầng cấm chế như là gợn sóng giống như khuếch tán ra đến, đem mảnh này độc lập tiểu thế giới hoàn toàn phong tỏa. Mạc Hàn phát giác được bốn phía không gian dị biến, lập tức lông mi khóa chặt, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Hắn chỉ cảm thấy không gian chung quanh giống như là bị đọng lại đồng dạng, lần nữa bị gắt gao khóa chặt. Loại kia quen thuộc trói buộc làm cho hắn lại không cách nào thi triển nhất niệm ngàn dặm, thậm chí liền tiến vào Càn Khôn Ngọc Giới thông đạo cũng bị ngăn cách. Mạc Hàn không biết là, cùng lúc đó, Liêu Thiền cùng Tử Nghiên cũng trước tiên cảm ứng được hắn vị trí cụ thể. Hai nữ đôi mắt đẹp bên trong hiện lên kiên quyết chi sắc, dường như đã làm xong chuẩn bị cuối cùng. Thừa dịp Mạc Hàn hơi có vẻ ngây người trong nháy mắt, Liêu Thiền cùng Tử Nghiên cấp tốc hành động. Chỉ thấy Liêu Thiền trong tay hiện hiện một thanh trường kiếm màu xanh, thân kiếm toàn thân xanh biếc, tản ra sâu kín thanh sắc quang mang, mũi kiếm vô cùng sắc bén, dường như có thể mở ra thế gian vạn vật. Thanh Minh Kiếm. Đây là Nam Cung Huyền Nguyệt tặng cho nàng một cái cường đại công kích pháp bảo. Thôi động sau, có thể trong nháy mắt phát động có thể so với nguyên anh cảnh đại viên mãn cường giả một kích toàn lực. Tử Nghiên trong tay thì là một mặt tinh xảo tử ngọc kính, mặt kính bóng loáng như nước, hiện ra nhàn nhạt hào quang màu tím, tích chứa trong đó lấy nguyệt luân chi lực, đủ để xé rách hư không. Ánh trăng kính. Đây là Tử Diên tặng cho nàng một cái cường đại công kích pháp bảo. Thôi động lúc, cũng là có thể trong nháy mắt phát động có thể so với nguyên anh cảnh đại viên mãn cường giả một kích toàn lực. Hai nữ cấp tốc thôi động pháp bảo, trong chốc lát, Liễu Thiển trong tay Thanh Minh kiếm run rẩy kịch liệt, bộc phát ra một đạo còn như thực chất thanh sắc quang mang, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí màu xanh gào thét mà ra, những nơi đi qua, không khí đều bị cắt đứt. Tử Nghiên thì nhẹ nhàng phất một cái ánh trăng kính, trong kính bỗng nhiên hiện hiện một vòng tử sắc mãn nguyệt, lập tức hóa thành vô số hình trăng lưỡi liềm tử quang, như như mưa to đổ xuống mà ra, mang theo nguyệt luân chi lực, thẳng đến Mạc Hàn đánh tới. Ngoa tà ba. Mạc Hàn thấy thế, trong lòng đột nhiên dâng lên một cô bối rối, đối mặt cái này hai cỗ hủy thiên diệt địa công kích, hắn cảm nhận được nguyên anh cảnh đại viên mãn cường giả mới có kinh khủng chi uy. Cái này hai cỗ lực lượng, phản phất đủ để phá hủy nửa cái hắn chỗ cái này độc lập tiểu thế giới. Hai nàng này trên thân có pháp bảo cũng quá xa xỉ chút ba. Hai cỗ hủy thiên diệt địa chi lực tốc độ nhanh chóng, cơ hồ trong chớp mắt liền mang theo lấy uy thế hủy thiên diệt địa, đã đi tới Mạc Hàn trước người. Tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, Mạc Hàn hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong hiện lên một cỗ kiên quyết chi sắc, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, toàn thân trên dưới quang mang đại thịnh. Trong chốc lát, theo nghịch linh quyết vận chuyển, Mạc Hàn quanh thân bỗng nhiên hiện ra một hồi mãnh liệt khí lưu, áo bào bay phất phới, một bộ tóc đen theo gió tung bay. Cùng lúc đó, Mạc Hàn khí tức bắt đầu kịch liệt kéo lên, nguyên bản kim đan hậu kỳ tu vi, trong nháy mắt đột phá tới hóa thần cảnh, cả người dường như hóa thành một pho tượng chiến thần, toàn thân tản mát ra lăng lệ khí thế. Sau đó, Mạc Hàn đưa tay phải ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn sáng chói lôi quang, nhẹ nhàng vung lên, Liễu Thiển cùng Tử Nghiên thôi động phát động hai cỗ hủy thiên diệt địa chi lực trong nháy mắt bị hóa giải, hóa thành hư vô. Ngay sau đó, Mạc Hàn thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Liễu Thiển cùng Tử Nghiên trước người. 7. Chương 362. Trường không thế cục, hoàn mỹ tu luyện kế hoạch. Chương 362. Trường không thế cục, hoàn mỹ tu luyện kế hoạch. Liễu Thiển cùng Tử Nghiên nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Mạc Hàn, trước kia trên mặt kiên quyết chi sắc trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế. Con của các nàng co lại nhanh chóng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Liễu Thiển sắc mặt trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu, bờ môi khẽ run, làm sao có thể? Hắn làm sao lại bỗng nhiên biến mạnh như vậy? Tử Nghiên trái tim dường như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm, liền hô hấp đều biến khó khăn, trong lòng hối hận cũng biết, gặp còn đánh giá thấp hắn. Mạc Hàn nhìn lên trước mặt thất kinh hai người, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn giơ bàn tay lên, một đạo cường đại linh lực chùm sáng hướng phía Liễu Thiển cùng Tử Nghiên trên thân món kia tự động phát động hỗn nguyên linh khí hình thành linh lực kết giới đánh tới. Linh lực chùm sáng tiếp xúc đến linh lực kết giới trong nháy mắt, phát ra tư tư tiếng vang, kết giới bên trên quang mang điên cuồng lấp lóe, ý đồ ngăn cản Mạc Hàn công kích. Nhưng mà, giờ phút này Mạc Hàn công kích gần chứa hóa thần cảnh lực lượng cường đại, há lại cái này hỗn nguyên linh khí hình thành kết giới có khả năng ngăn cản. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, linh lực kết giới như là vỡ vụn thủy tinh đồng dạng, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trên không trung đã mất đi linh lực kết giới bảo hộ, Liêu Thiển cùng Tử Nghiên hoàn toàn bại lộ tại Mạc Hàn trước mặt. Giờ phút này các nàng, tại Mạc Hàn uy áp mạnh mẽ hạ, đã không có mảy may sức phản kháng. Ngay sau đó, Mạc Hàn hai bàn tay to thuận thế hai ngón tay khép lại, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt huyết quang, như hai đạo như lưu tinh cấp tốc điểm tại Liêu Thiển cùng Tử Nghiên chỗ mi tâm. Trong chốc lát, Liêu Thiển cùng Tử Nghiên chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh mà quỷ dị năng lượng từ chỗ mi tâm điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cái kia năng lượng giống như vô số đầu nhỏ bé băng xà, tại các nàng hai người kinh mạch bên trong tùy ý đi khắp, nhường nàng toàn thân huyết dịch dường như đều muốn bị đông kết. Thân thể biến đến vô cùng nặng nề, mong muốn dây rủa lại phát hiện chính mình dường như bị một tòa vô hình đại sơn gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy chút nào. Cảm giác đến tận đây, hai nữ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt toát ra sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Mạc Hàn thấy thế, khoe miệng dương nhẹ, một nụ cười đắc ý tại trên mặt hắn hiện hiện. Cái này, coi như hắn vận chuyển lịch linh quyết tăng cao tu vi hiệu quả biến mất. Liêu Thiển cùng Tử Nghiên hai người cũng như bị đính tại trên thất thì cá, cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngay sau đó, Mạc Hàn tùy ý nhìn Liêu Thiển cùng Tử Nghiên sau lưng kia 17 tên đệ tử một cái. Từng đạo linh lực quang mang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng Liêu Thiển cùng Tử Nghiên sau lưng 17 tên đệ tử. Những đệ tử kia thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng, liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nhao nhao té xỉu rất xuống đất. Trong đó, Xích Tâm Tông cái kia nắm giữ Kim Đan trung kỳ tu vi đệ tử trên người hỗn nguyên linh khí cũng phát động, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Giải quyết xong những đệ tử này sau, Mạc Hàn xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt cách đó không xa mặt khác năm tên tông chủ phong đệ tử Mạc Hàn sư đệ, chúng ta. Một gã tông chủ phong đệ tử thấy thế, đang muốn chuẩn bị nói cái gì cầu xin tha thứ, lại bọn hắn là bất đắc dĩ mới có thể như thế. Mạc Hàn ánh mắt lạnh lùng, không chờ tên đệ tử kia nói hết lời đại thủ nhẹ nhàng vung lên, cường đại linh lực uy áp giống như thủy triều cuốn về phía kia năm tên đệ tử. Trong chốc lát, kia năm tên tông chủ phong đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đập vào mặt, sau đó liền mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức, mềm mềm ngã xuống. Thấy cảnh này, tại khoảng cách an toàn cố Ilya, hai con ngươi trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, chủ nhân cũng quá cường đại chút. Trước mắt Mạc Hàn cho thấy thực lực cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết, nhường đầu góc của nàng không khỏi trống rỗng. Sau một lúc lâu, cô Ilya lấy lại tinh thần, ở sâu trong nội tâm cảm thấy vô cùng may mắn. Còn tốt, nàng có tự mình hiểu lấy, sớm biểu minh thành ý, thần phục Mạc Hàn. Mà ở một bên Liễu Vân Yên, thấy cảnh này, trái tim dường như bị một bàn tay lớn chăm chú nắm chặt, sợ hãi như cỏ dại giống như dưới đáy lòng điên cuồng lan tràn. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, linh lung nguyện chuyển thân thể mềm mại ngăn không được run rẩy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thất kinh, cái này sao có thể, hắn làm sao lại cường đại như thế, Thiền Nhi lại thất bại triệt để như vậy. Thân thể của nàng không tự chủ được lùi về sau, muốn phải thoát đi cái này địa phương đáng sợ, có thể hai chân lại giống dốc chỉ như thế nặng nề, căn bản không cất bước nổi. Rất nhanh, Liễu Vân Yên thân thể mềm mại kìm lòng không được run rẩy mềm nhũn ra, tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất. Mạc Hàn như có như không lườm Liễu Vân Yên một cái, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Không ngoan ngoãn làm thị nữ của hắn, dám can đảm bắt đầu sinh ra đối với hắn lòng mang ý đồ xấu chi ý một hồi có cô gái nhỏ này dễ chịu. Sau đó, nghịch linh quyết tăng cao tu vi hiệu quả giống như thủy triều thối lui. Mạc Hàn thấy thế, thần sắc bình tĩnh, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Lấy hắn tình huống trước mắt, vận chuyển Lịch Linh Quyết tăng cao tu vi hiệu quả, chỉ có thể duy trì một phút thời gian ở đằng kia cô hóa thần cảnh tu vi tiêu tán trong nháy mắt, Mạc Hàn rõ ràng cảm ứng được thể nội tùy theo trôi mất 200 năm thọ nguyên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút bất đắc dĩ. Lấy hắn như vậy phong nhã hào hoa niên kỷ, một thân kim đan cảnh tu vi, lúc đầu nắm giữ ngàn năm tuổi thọ, có thể lại bởi vì một lần lại một lần thi triển Lịch Linh Quyết, bây giờ chỉ còn lại 200 năm tuổi thọ. Bất quá cũng may đem tu vi đột phá tới nguyên anh cảnh sau, tuổi thọ sẽ gia tăng 2000 năm. Nghĩ tới đây, Mạc Hàn lập tức nhìn về phía Liêu Thiển cùng Tử Nghiên hai tên tuyệt thế mỹ nữ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết chi sắc. Một cái hoàn mỹ tu luyện kế hoạch lập tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Liêu Thiển cùng Tử Nghiên đình đình ngọc lập đứng ở nơi đó, cứ việc giờ phút này bị cuồng bạo năng lượng giam cấm, không cách nào động đậy, nhưng vẫn như cụ khó nén các nàng kia khuynh quốc khuynh thành chi tư. Liêu Thiển mày như sa lông mày, hai con ngươi giống như thu thủy giống như trong suốt, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ lên, miệng anh đào nhỏ không điểm mà chu, da thịt trắng hơn tuyết, một đầu như thác nước tóc xanh rủ xuống tại eo thon ở giữa, tươi mát thoát tục. Tử Nghiên cũng là tuyệt mỹ phi phàm, nàng có một trương tinh xảo mặt trái xoan, dáng người cao gầy mà huyền chuyển, hai con ngươi linh động có thần, khỏe mắt có chút thượng tiêu, mang theo vài phần vũ mị chi ý. Mặc Hàn ánh mắt tại Liêu Thiển cùng Tử Nghiên trên thân lưu chuyển, trong mắt kiên quyết càng thêm nồng đậm. Liêu Thiển cùng Tử Nghiên đều nắm giữ thiên phẩm linh căn tư chất, cái loại này thiên phú cực kỳ hiếm thấy, tăng thêm các nàng kia dung nhan tuyệt thế càng là thế gian ít có. Mặc dù trước mắt tu vi của các nàng chỉ có chút cơ hậu kỳ, sát thực thấp một chút, nhưng yêu thú này bí cảnh bên trong là tồn tại phục dụng một quả đan quả sau liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới trúc linh đan quả cùng kim linh đan quả. Chỉ cần nhường Liêu Thiển cùng Tử Nghiên ăn vào những này linh quả, tu vi của các nàng tất nhiên có thể nhanh chóng tăng lên, đến lúc đó lại cùng các nàng hai người chiều sâu vận chuyển Cửu Thiên Âm Dương Đế Kinh Thiên thứ ba tu luyện, kia tu vi của hắn tất nhiên sẽ đạt được to lớn tăng lên. Nghĩ đến đây, Mạc Hàn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tình thế bắt buộc nụ cười bảy. Chương 363. Kiệt 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 kiệt. Chương 363. Kiệt 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 kiệt. Thiên Ma Tông cao tầng đối yêu thú bí cảnh cực kỳ thấu hiểu, cô Yiyi cũng đã nói với hắn, yêu thú này bí cảnh bên trong, chỉ có yêu thú xâm lâm địa khu tồn tại trúc linh đan quả cùng kim linh đan quả. Chỉ là yêu thú xâm lâm địa khu rất lớn, chính hắn tìm rất phiền toái, đây cũng là hắn nhường vạn thừa nô dịch Thiên Huyền Tông 10 tên đệ tử, cùng giờ phút này không có đem Kiếm Tông, Xích Tâm Tông, 5 tên tông chủ phong đệ tử không có hạ sát thủ nguyên nhân. Mục đích của hắn chính là muốn đem tất cả mọi người nô dịch, sau đó điều động bọn hắn đi yêu thú xâm lâm vì hắn tìm trúc linh đan quả cùng kim linh đan quả. Chờ tìm được linh quả về sau, hắn kế hoạch chính mình trước phục dụng một cái, nhờ vào đó đem tự thân tu vi một lần hành động đột phá tới kim đan cảnh đại viên mãn. Mà còn lại linh quả thì phân phối cho Lâm Thấm, Cố Ý, Liêu Thiển cùng Tử Nghiên. Nhất là Liêu Thiển cùng Tử Nghiên, hai vị này nữ tử trước đây mặc dù tập trung tinh thần muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, đối với cái này trong lòng của hắn quả thực tức giận vô cùng. Chỉ là theo Liêu Thiển cùng Tử Nghiên trên thân hai người giấu trong lòng nhiều như thế công kích cùng phòng ngự pháp bảo đến xem, Liêu Thiển cùng Tử Nghiên tại Thanh Liên Tiên môn cùng Tử Nguyệt Tiên trong môn địa vị tất nhiên không phải bình thường. Nếu như hắn giờ phút này tùy tiện đem Liêu Thiển cùng Tử Nghiên chém giết, chờ ra yêu thú bí cảnh về sau, sợ rằng sẽ cho mình rước lấy phiền phức rất lớn. Đồng thời khi tiến vào yêu thú bí cảnh trước đó, theo Nam Cung Huyền Nguyệt cùng Tử Thanh áp chế Liêu Thiển cùng Tử Nghiên linh căn cấp bậc thủ đoạn liền có thể suy đoán. Liêu Thiển cùng Tử Nghiên hai nàng này, nói ít cũng có được tiên phẩm hạ đẳng linh căn tư chất. Lại thêm các nàng vốn là có được huynh quốc huynh thành dung nhan tuyệt thế, cứ như vậy đưa các nàng tàn nhẫn sát hại, thật sự là phung phí của trời, quá mức đáng tiếc. Nếu là có thể đợi đến các nàng hai người tu vi cũng đột phá tới kim đan cảnh đại viên mãn về sau, lại cùng các nàng hai người xâm nhập tu luyện Cửu Thiên Âm Dương Đế Kinh Thiên thứ ba, đối với hắn mà nói, có khả năng thu hoạch hiệu quả nhất định là cực kỳ rõ rệt. Bởi vậy, cùng nó đem Liêu Thiển cùng Tử Nghiên tàn nhẫn sát hại, chẳng bằng tạm thời đưa các nàng hai người tính mệnh lưu giữ lại, lấy cung cấp tự mình tu luyện chi dụng. Về phần Liêu Vân Yên, nàng này thể nội nguyên âm chi lực đã bị hắn toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Cho dù là mượn nhờ trúc linh đan quả cùng kim linh đan quả hiệu quả, trợ nàng đem tu vi đột phá tới kim đan cảnh đại viên mãn. Về sau lại cùng nàng vận chuyển Cửu Thiên Âm Dương Đế Kinh Thiên thứ ba tiến hành tu hành, đối với hắn mà nói có khả năng mang tới tu vi tăng lên hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, đã như vậy, chẳng bằng đem dư thừa trúc linh đan quả cùng kim linh đan quả phân phối cho Lâm Thấm cùng Cố Ý thì sao? Lâm Thấm cùng Cố Ý thể nội nguyên âm chi lực, hắn nhưng là mảy may không động. Kể từ đó, đem linh quả cho các nàng, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Liêu Thiển cùng Tử Nghiên trông thấy Mạc Hàn ánh mắt, giống như hai bó mang bọc lấy khí tức tà ác u quang, không chút kiêng kỵ tại chính các nàng thân bên trên qua lại lưu chuyển bồi hồi. Trong một chớp mắt, Liêu Thiển cùng Tử Nghiên chỉ cảm thấy phảng phất có vô số con kiến ở trên người núp đích, loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, càng thêm rõ ràng. Các nàng kia linh lung thích thú, huyền chuyển thức tha thân thể mềm mại, tại lúc này không tự chủ được khẽ run lên, tư thái kia cực kỳ mị hoặc mê người. Mạc Hàn chậm ung dung trên không trung dạo bước tới Liêu Thiển trước người, trên mặt mang một vệt lỗ mãng nụ cười. Hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ câu lên Liêu Thiển tinh xảo cái cằm, có chút dùng sức đem mặt của nàng nâng lên, trong ánh mắt lóe ra không còn che giấu dục niệm, làm càn ở trên người nàng đi khắp chật chật. Tiểu Thiên Nhi, thời gian qua đi 2 năm không thấy, gương mặt này càng ngày càng da trắng nõn nà, chân mềm đến làm cho người yêu thích không buông tay. Dứt lời, hắn duỗi ra ngón cái vuốt ve Liêu Thiển trắng non gương mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng nén lấy nàng phấn nộn da thịt, cảm thụ được kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Tiếp lấy, Mạc Hàn tay theo cổ của nàng hướng phía dưới, dừng lại tại đầu vai của nàng, ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, đem cổ áo của nàng có chút giật ra một chút, ánh mắt theo cổ áo khe hở đi đến nhìn trộm, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, cái này như tuyết da thịt, cũng là càng ngày càng tốt nữa nha. Sau đó, hắn đem đầu xích lại gần Liêu Thiển bên tai, ấm áp khí tức nhào vào trên da thịt của nàng, nhẹ nói, còn có vóc người này, linh lung thích thú, nên lồi thì lồi, nên bệnh thì bệnh, thật sự là cực phẩm. Nói, tay của hắn không thành thật theo Liêu Thiển cánh tay trượt xuống dưới. Thuận thế cầm Liễu Thiển cổ tay, đem cánh tay của nàng nâng lên, đầu ngón tay theo lòng bàn tay của nàng sẽ qua, dọc theo cánh tay một mực hướng lên, dừng lại tại tuổi trỏ của nàng chỗ nhẹ nhàng nào nặn. Hắn một cái tay khác thì vòng bên trên Liễu Thiển vòng eo, dùng sức bao quát, đưa nàng rút ngắn chính mình, túi đầu tại cổ của nàng chỗ nhẹ nhàng hít hà, lẩm bẩm nói, liền trên người hương khí đều như thế say lòng người, không hổ là bản tọa số 2 thị nữ. Liễu Thiển vừa thẹn vừa giận, nàng ra sức mong muốn dãy rủa thân thể, tránh thoát Mạc Hàn trói buộc, lại bởi vì bị một cỗ cường đại năng lượng giam cấm, cuối cùng không làm nên chuyện gì. Hốc mắt phiếm hồng, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, chết dâm tặc, ngươi đổ vô sỉ này, thả ta ra. Mạc Hàn lơ đễnh, ngược lại đưa nàng ôm càng chặt hơn, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm tùy ý tùy tiện, Tiểu Thiên Nhi, lúc trước đối với bản tọa thống hạ sát thủ lúc, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Liễu Thiển nghe vậy lạnh hừ một tiếng, giờ phút này nàng bị năng lượng cường đại giam cấm, nhiều nhất chỉ có thể thân thể mềm mại ngăn không được run nhẹ nhẹ, ngay cả mong muốn quay đầu đi qua không nhìn Mạc Hàn đều làm không được, chỉ có thể mặc cho Mạc Hàn lần này tùy ý. Mạc Hàn thấy thế, cũng không thèm để ý, mắt thấy là phải chạm đến kia làm hắn vô cùng quen thuộc mềm mại chi vật. Nhưng vào lúc này, Tử Nghiên ở một bên dư chỉ nhìn, nhịn không được lên tiếng nói, "Mạc Hàn, ngươi buông ra Liễu Thiển, ngươi cái này hạ lưu hỗn đản." Mạc Hàn nghe vậy, vẫn như cũ xem thường, hắn buông ra ôm Liễu Thiển mềm eo cái tay kia. Một cái tay khác vẫn tại Liễu Thiển trên thân Cửu U Phong Tiên Tỏa, như vậy vật chất quý, ngươi từ chỗ nào có được? Mạc Hàn sờ lấy lương tâm, tay kia đem Tử Nghiên trong tay Cửu U Phong Tiên Tỏa cầm qua, mở miệng hỏi. Tử Nghiên nhẹ hừ một tiếng, không nói gì, bản tọa nhớ kỹ, bản tọa nhưng chưa hề đắc tội qua ngươi, vì sao muốn giúp Tiểu Thiển Nhi đối phó bản tọa? Mạc Hàn nâng lên Tử Nghiên trước cằm phân hỏi, trên mặt của hắn mang theo vẻ tức giận, trong ánh mắt để lộ ra uy hiếp ý vị. Tử Nghiên theo lúc này mới bất đắc dĩ bị ép nhìn về phía Mạc Hàn, bất qua ánh mắt kia tràn đầy chán ghét cùng khinh thường, ánh mắt kia giống như băng lãnh lợi kiếm. Nàng cắn chặt môi, trong ánh mắt tràn đầy quật cường cùng khinh thường, đôi mi thanh tú cao lại, dường như trước mặt ác nhân là làm người buồn nôn ấy vật. Mạc Hàn thấy Tử Nghiên như vậy thái độ, lửa giận trong lòng dọn một chút bốc lên, cô gái nhỏ này sợ là còn không nhìn rõ tình cảnh trước mắt ta. Tay của hắn dùng sức nắm Tử Nghiên cái cằm, một cái tay khác thuận thế nắm ở Tử Nghiên vòng eo, đưa nàng chăm chú kéo hướng mình. Thanh gió thổi qua, một cỗ mùi thơm lập tức đập vào mặt. Tử Nghiên giãy giụa lấy mong muốn đào thoát, có thể nàng còn bị một cỗ cuồng bạo vô cùng năng lượng giam cấm, nàng căn bản không tránh thoát, gương mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên. Mạc Hàn thấy thế, nhếch miệng lên một vệ cười tà, đang muốn chuẩn bị có chỗ xem như vậy. Chương 364. Khắc khắc. Chương 364. Khắc khắc 4. Cái kia không an phận tay bắt đầu chậm rãi di động, dọc theo Tử Nghiên mềm mại vòng eo leo lên phía trên, cách kia thật mỏng quần áo nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, đầu ngón tay dường như mang theo dòng điện, chỗ đến dẫn tới Tử Nghiên thân thể mềm mại chậm chậm run rẩy. Tử Nghiên trợn mắt tròn xoe, khẽ kêu nói, "Mạc Hàn, ngươi vô sỉ." Mạc Hàn phòng như không nghe thấy, ngón tay tiếp tục hướng thượng du rời, dừng lại tại Tử Nghiên đầu vai, nhẹ nhàng khẽ động quần áo của nàng, động tác kia mang theo vài phần vội vàng cùng thô lỗ. Cùng Liêu Thiền như thế, bảo thủ quần áo hạ, cất dấu trắng non như tuyết, non mịn vô cùng giá thịt. Tử Nghiên toàn thân như là bị điện giật giống như mạnh mẽ run run một chút. Lúc này, một hồi thanh gió thổi qua, bước lên Tử Nghiên mang theo mạng che mặt một góc. Kia như ẩn như hiện ra thịt như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ, cùng kia phấn nộn gương mặt trong nháy mắt hấp dẫn Mạc Hàn ánh mắt. Mạc Hàn cũng mới tại lúc này chú ý tới, Tử Nghiên dung nhan tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết. Hắn dục vọng trong lòng càng thêm mạnh mẽ, đầu tiên là mạnh mẽ qua một thanh long trảo thủ, sau đó mới không kịp chờ đợi vươn tay, mong muốn lấy xuống kia tầng mạng che mặt, thấy chân dung. Tử Nghiên thấy thế, đỏ ửng gương mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần bối rối, dãy rủa càng thêm kịch liệt. Toàn bộ thân thể đều đang liều mạng và mẹo, mong muốn thoát khỏi Mạc Hàn trói buộc, nhưng này cô giam cấm lực lượng của nàng nhường nàng không cách nào động đậy mảy may, nhiều nhất chỉ là khẽ run, càng thêm mê người. Mạc Hàn động tác không có chút nào dừng lại, thoải mái mà lột xuống Tử Nghiên mạng che mặt, hóa ra là ngươi. Khi thấy rõ Tử Nghiên khuôn mặt lúc, Mạc Hàn không tự chủ được hô lên âm thanh. Hắn nhớ tới năm đó, vì cứu ca ca Trần Bất Phàm mà cam nguyện hiến thân nữ tử kia, chính là trước mắt Tử Nghiên. Lúc ấy hắn còn từng đưa ra, hỏi Tử Nghiên có nguyện ý không làm thị nữ của mình, đi theo bên cạnh mình, lại bị Tử Nghiên quả quyết từ chối. Khó trách lúc trước cô gái nhỏ này sẽ cùng Liêu Thiền liên thủ, mong muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cái này, mọi thứ đều nói thông được Mạc Hàn, ta khuyên ngươi thả ta, nếu không ra yêu thú này bí cảnh sau, sư tôn ta. Tử Nghiên nhấp nhẹ môi đỏ, thanh âm mang theo phẫn nộ lại kìm lòng không được lộ ra vẻ run rẩy, nói nếu không ngươi sư tôn liền sẽ như thế nào. Mạc Hàn khắp khuôn mặt là không quan tâm thần sắc, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, vẻ mặt lạnh nhạt nói long trảo thủ cực hình không khỏi tăng thêm mấy phần. Tử Nghiên biểu lộ trong nháy mắt biến vừa thẹn vừa giận, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hàm răng cắn chặt, muốn tránh thoát trói buộc nhưng lại bất lực. Kia nguyên bản đỏ ửng gương mặt giờ phút này càng là đỏ đến giống như quả táo chín, nhưng nàng quật cường không chịu lên tiếng nữa. Nàng không có tiếp tục nói hết ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Hàn đều lần này tùy ý đối nàng xem như, rõ ràng là có không e ngại sư tôn của nàng lực lượng không thú vị. Thấy Tử Nghiên không tiếp tục dùng uy hiếp ngữ khí đối với hắn, Mạc Hàn khẽ lắc đầu. Cái này Tử Nghiên nhìn mặt mà nói chuyện năng lực quá ưu tú một chút. Hắn còn nghĩ làm cho đối phương nhiều lời chút uy hiếp hắn, sau đó hắn từng bước một tan rã đối phương phòng ngự, dạng này mới có ý tứ. Tiếp lấy, Mạc Hàn mang trên mặt một tia ý cân nhắc, ánh mắt theo Tử Nghiên trên thân rời, quay đầu nhìn về phía Liêu Thiền, ánh mắt kia lộ ra mấy phần trêu tức, chậm rãi nói rằng, ngươi đây, phải chăng cùng nàng như thế, chờ ra yêu thú này bí cảnh sau, ngươi cái kia sư tôn Nam Cung Huyền Nguyệt thật là cũng sẽ không bỏ qua ta. Liêu Thiền lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, căn bản không để ý tới Mạc Hàn. Trong nội tâm nàng tin tưởng, tại đã từng cùng Mạc Hàn chung đụng trong đoạn thời gian đó, chính mình càng là phản kháng, càng là uy hiếp, Mạc Hàn liền càng là không quan tâm, ngược lại sẽ loáng thoáng càng thêm hưng phấn. Hắn tựa như là một cái giảo hoạt tác lang, thưởng thụ lấy chậm rãi đem con ngồi từng tầng lột ra đánh tan quá trình. Liêu Thiền biết rõ giờ phút này bất kỳ ngôn ngữ đều sẽ chỉ làm Mạc Hàn càng thêm đắc ý, cho nên nàng đóng chặt đôi mắt đẹp cùng môi đỏ, cố nén phẫn nộ trong lòng, âm thầm suy tư kế thoát thân. Mạc Hàn thấy Liêu Thiền không để ý tới mình, cũng không tức giận, ngược lại cười khẽ một tiếng, dường như cảm thấy cục diện như vậy càng thêm có thú. Cùng lúc đó, dường như mong muốn cục diện biến cân đối một chút, cũng đúng Liêu Thiền thi chi long trảo thủ cực hình. Trong lúc nhất thời, Liêu Thiền cùng Tử Nghiên trên mặt đều là vừa thẹn vừa giận, kia phẫn nộ dường như có thể hóa thành thực chất hỏa diễm dâng lên mà ra, có thể các nàng vẫn như cũ cắn chặt môi, sửng sốt không ra. Chỉ vì các nàng đều cùng Mạc Hàn ở chung qua một đoạn thời gian, hiểu rõ Mạc Hàn là người, biết do nếu là các nàng giờ phút này càng là lên tiếng phản kháng, Mạc Hàn chỉ có thể càng phát ra tùy ý làm vậy. Mạc Hàn thấy thế, trong mắt mang theo ý cân nhắc, quan tại Liêu Thiền cùng Tử Nghiên thân bên trên qua lại liếc nhìn, nhếch miệng lên, ta mị nói, hai người các ngươi nếu không phải thật sự cho rằng bản tọa đoán không được hai người các ngươi tại trong tiên môn thân phận. Yên tâm đi, bản tọa không sẽ giết các ngươi, như thế chỉ làm cho bản tọa mang đến phiền toái không cần thiết. Sau đó không lâu, hai người các ngươi tự sẽ cam tâm tình nguyện thần phục bản tọa. Khắc khắc. Thanh âm của hắn trầm thấp mà âm trầm, dường như đến từ địa ngục các ma. Nghe được Mạc Hàn lời nói này, Liêu Thiền cùng Tử Nghiên biểu lộ càng thêm bất an. Nhất là Liêu Thiền, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên. Trong đầu kìm lòng không được nhớ tới lúc trước bị Mạc Hàn tù binh lúc, chính mình không nhu thuận nghe lời chủ động lúc, cho gặp phải đủ loại tàn nhẫn thủ đoạn tàn phá. Kia thống khổ hồi ức giống như thủy triều vào tới, nhường sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến trắng bệnh. Nhưng vào lúc này, Mạc Hàn dường như có cảm ứng, cái kia nguyên bản tùy ý làm bậy ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, vô ý thức hướng phía không bầu trời xa xa trông được đi. Một hơi sau, 11 đạo điểm sáng như là sáng chói sao trời, thời gian dần qua tại tầm mắt bên trong nổi lên đến thật là đúng lúc. Mạc Hàn nhỏ giọng nhỉ non nói, bất quá hắn vẫn như cũng làm động chưa đình chỉ. Trong lòng bàn tay lương tâm phảng phất có sinh mệnh đồng dạng thiên biến văn hóa. Tử Nghiên cùng Liễu Thiền cực kỳ bất mãn giận dữ trừng Mạc Hàn một cái, hai người đỏ ửng gương mặt giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà lộ ra càng thêm tiểu diễm động nhân. Hai người hai con ngươi giống như thiêu đốt lên hỏa diễm, hận không thể đem Mạc Hàn đốt thành cho bụi. Nhưng hai người cũng bén nhạy bắt được không bầu trời xa xa bên trong xuất hiện 11 đạo điểm sáng, lý trí nói cho nàng hai người giờ phút này không phải phát tác thời điểm, thế là hai người đều cố nén không có lên tiếng chửi rủa Mạc Hàn. Dù sao, theo Mạc Hàn không chút hoang mang, thần sắc cũng dung bình tĩnh, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn biểu lộ đến xem. Hiển nhiên là nhận biết cái này tức sắp đến 11 người. Nàng hai người lo lắng nếu là mình lúc này lên tiếng chửi rủa, chỉ sợ Mạc Hàn sẽ ngay trước mặt mọi người, đối nàng hai người làm ra càng thêm quá mức cùng vô sỉ cử động. Nghĩ tới đây, Tử Nghiên cùng Liễu Thiền đều hàm răng cắn chặt môi đỏ, mạnh mẽ đem tới bên miệng tiếng mắng nuốt trở vào cũng là thứ thời. Mạc Hàn sờ lấy lương tâm hài lòng cười nói. Mấy tức sau, 11 thân ảnh như là cỗ sao trổi nhanh chóng, cung kính dừng lại tại Mạc Hàn trước người. Cầm đầu chính là Vạn Thừa, hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lại lộ ra đối Mạc Hàn kính sợ. Còn lại 10 tên đều là Thiên Huyền Tông đệ tử, bọn hắn từng cái vẻ mặt kính cẩn nghe theo, quần áo trên người tại đi nhanh bên trong có chút phiêu động gặp qua chủ thượng. 11 người cùng kêu lên một gối quỳ xuống, thanh âm chỉnh tề mà to, tại cái này chống trải chi địa quanh quần ra đầu lâu của bọn hắn buông xuống, thái độ cung kính đến cực điểm, dường như Mạc Hàn chính là bọn hắn thế giới chúa tể tám. Chương 365. Thà chết chứ không chịu khuất phục Liễu Thiền cùng Tử Nghiên. Thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ cố ý ý ý. Chương 365. Thà chết chứ không chịu khuất phục Liễu Thiền cùng Tử Nghiên. Thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ cô y y Mạc Hàn khẽ bước cằm, thật cũng không cảm thấy bất cẩn đến mức nào bên ngoài ánh mắt của hắn tại cái này mới trên người một người chậm rãi đảo qua, giống như là đang dò xét chính mình trung thành nhất nô buộc, trong ánh mắt để lộ ra hài lòng cùng trưởng không tất cả tự tin. Hắn lúc trước lúc rời đi, liền có bàn giao Vạn Thừa, đem Thiên Huyền Tông 10 tên đệ tử nô dịch sau, liền đem 10 người này mang chỗ này tìm hắn. Dưới mắt Vạn Thừa dám giải phong cái này 10 tên đệ tử tu vi, rõ ràng là đem 10 người này đều cho nô dịch. Thiên Ma nô ấn một trong số đó năng lực, cùng khống hồn ấn như thế, là có thể vô tình xóa đi đối phương ý thức tự chủ, làm cho đối phương từ đây biến thành cái xác không hồn, đối thi ấn người đủ kiểu thuận theo tồn tại. Hơn nữa, hắn cũng đã sớm thông qua khống hồn ấn cho Vạn Thừa hạ đạt một đạo cưỡng chế mệnh lệnh, đó chính là nhường Vạn Thừa cần phải đem Thiên Huyền Tông 10 tên đệ tử hoàn toàn nô dịch sau, mệnh bọn hắn 10 người từ nay về sau đều ngoan ngoãn nghe theo chính mình hiệu lệnh, không được có mảy may chống lại. Cho dù là để bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng đi vì hắn tìm kiếm trúc linh đan quả cùng kim linh đan quả, bọn hắn cũng muốn không chối từ. Ngay sau đó, Mạc Hàn tiêu sái vung tay lên. Lập tức, một tòa vô cùng huy hoàng, khí thế rộng rãi cung điện từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi trên mặt đất. Cung điện này chính là hắn trước kia tại Nhàn Hạ thời điểm, tỉ mỉ tại Càn Khôn Ngọc giới thế giới bên trong kiến tạo. Giờ phút này thân ở yêu thú bí cảnh, đối với hắn mà nói, chính mình đã như là chúa tể đồng dạng tồn tại, hoàn toàn không cần đem tất cả mọi người thu nhập Càn Khôn Ngọc giới ở trong. Lại làm như vậy lời nói, đến tiếp sau làm việc ngược lại sẽ khá là phiền toái, rất nhiều không tiện. Sau đó, Mạc Hàn đưa ánh mắt về phía Vạn Thừa bọn người, băng lãnh vô tình mở miệng nói ra, lập tức lên, đem té xỉu xuống đất tất cả mọi người tu vi toàn diện phong cấm lên. Muốn để bọn hắn thật sâu thể nghiệm một phen sống không bằng chết thống khổ tư vị, nhất là gọi là kiếm nhất cùng cái này năm tên tông chủ phong đệ tử, nhất định phải trọng điểm đối đãi, để bọn hắn thể nghiệm một ngày sống không bằng chết tư vị, không được có nửa phần sơ sẩy. Mặt khác, tra tấn xong sau, lợi dụng thiên ma nô ấn, đem những người này một cái không rơi, toàn bộ đều cho nô dịch. Theo Mạc Hàn tiếng nói trùng điệp rơi xuống, Vạn Thừa bọn người không chút do dự, cung cung kính kính cùng kêu lên nói rằng, chúng ta tuân mệnh. Sau đó, Vạn Thừa bọn người cấp tốc bắt đầu hướng bốn phía tán đi, động tác nhanh nhẹn đem kiếm tông, Xích Tâm Tông 18 tên đệ tử, cùng Thanh Vân Tông tông chủ phong 5 tên đệ tử tu vi nhau nhau phong cấm lại, đồng thời dùng cưng cõi linh dây thừng, đem thân thể của bọn hắn gắt gao buộc chặt lấy. Ngay sau đó, bọn hắn bắt đầu làm tỉnh lại những người này, chuẩn bị thi chi dùng cực đoan tàn nhẫn thủ đoạn, để bọn hắn thật tốt cảm thụ một phen sống không bằng chết đáng sợ tư vị. bọn hắn thân phận chân thật đều là Thiên Ma Tông đệ tử. Mà Thiên Ma Tông cao tầng vì để cho tiềm phục tại các đại tiên môn đệ tử có thể tùy thời làm tốt nô dịch người khác đầy đủ chuẩn bị. Nhao nhao nhọc lòng nhường những đệ tử này nắm giữ cực kỳ đáng sợ, làm cho người sởn hết cả gai ốc trà tấn nhân thủ đoạn. Đây là cô y ý ý lúc trước đã nói với hắn A3. A3. Mấy tức về sau, từng đợt thê lương tiếng kêu rên như là âm hồn kêu khóc, không ngừng mà quanh quẩn tại mảnh này độc lập tiểu thế giới bên trong. Liễu Thiền, Tử Nghiên, Liễu Vân Yên cùng cô y ý ý nhìn thấy trước mắt cái này cực kỳ bi thảm một màn, nhao nhao cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng nhảy lên chạy lên não, toàn thân không rét mà run. Nếu là cái loại này cực kỳ tàn ác tra tấn người thủ đoạn dùng tại trên người các nàng muốn. Suy nghĩ đến tận đây, trong lòng các nàng càng thêm cảm thấy nghĩ mà sợ, sợ hãi như bóng với hình. Lâm Thấm thì là như cũ an tường ngủ. Tại Lâm Thấm mê man thời điểm, Mạc Hàn đã phong cấm cảm giác của nàng lực. Kể từ đó, bất luận tại nàng mê man trong lúc đó, chung quanh đã xảy ra loại nào kinh thiên động địa động tĩnh, cũng sẽ không đưa nàng theo thơ ngọt trong lúc ngủ mơ đánh thức. Theo thời gian một điểm đi qua, chung quanh tiếng kêu rên càng thêm mạnh mẽ chói tai. Liêu Thiển cùng Tử Nghiên nghe nói, các nàng kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể mềm mại sớm đã ngăn không được run rẩy lên, như là trong gió lá rụng, thậm chí ngay cả giờ phút này đi khắp tại trên người các nàng đại thủ, các nàng dường như đều đã không cần thiết thật là cảm thấy sợ hãi. Mạc Hàn sờ lấy lương tâm, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc, âm dương quái khí nói rằng hừ. Tử Nghiên kiều hừ một tiếng, cưỡng chế lấy trong lòng giống như sóng to gió lớn khủng hoảng, ra vẻ chấn định mở miệng nói ra, được làm vua thua làm giặc, như là đã bất hạnh rơi vào trên tay ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, ngươi cứ tự nhiên. Nghe vậy, nhìn thấy Liêu Thiển cũng là một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục, thấy chết không sờn dáng vẻ. Mạc Hàn êm ái vuốt ve hai nữ tiểu nộn gương mặt xinh đẹp, sau đó thuận thế nâng lên hai nữ chiếc cằm thon, nhếch miệng lên một vệt tà mị nụ cười, chậm rãi mở miệng nói ra, có đôi khi, chết đích thật là một loại giải thoát. Bất quá các ngươi hai vị cứ yên tâm đi tốt, bản tọa nói qua, sẽ không lấy hai người các ngươi tính mệnh, ngày không lâu sau, hai người các ngươi tự sẽ ngoan ngoãn thần phục với bản tọa. Kiệt kiệt kiệt. Liêu Thiển cùng Tử Nghiên nghe xong, mặt ngoài mặc dù vẫn như cũ bày làm ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, nhưng nội tâm của các nàng lại đã sớm bị vô cùng khủng hoảng sợ chiếm cứ. Nhất là Liễu Thiền, nàng coi là tương đối hiểu rõ Mạc Hàn. Nếu là nàng lựa chọn thuận theo, có lẽ còn tốt, trái lại, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Kinh khủng tới cực điểm. Nếu như nàng còn là lúc trước cái kia phổ phổ thông thông gái lầu xanh, vào giờ phút này nhìn thấy Kiếm Tông, Xích Tâm Tông cùng Thanh Vân Tông đệ tử bị tra tấn thảm trạng, có lẽ nàng đã sớm khuất phục. Nhưng giờ phút này, nàng đã là Thanh Liên Tiên môn cao cao tại thượng, có thủ tôn sùng chuẩn thánh nữ. Nàng có thuộc về sự kiêu ngạo của mình, đương nhiên sẽ không cam nguyện tùy tiện khuất phục tại người khác. Cách đó không xa nghe được Mạc Hàn lời nói này cố ý, nhìn về phía Liêu Thiển cùng Tử Nghiên lúc, nàng kia trong đôi mắt mỹ lệ kìm lòng không được lộ ra một cỗ thật sâu thương tiếc vẻ. Mạc Hàn lời nói này đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào to lớn phân lượng, trong nội tâm nàng là lại quá là rõ ràng. Hơn nữa, nàng đối với cái này còn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước nàng, cũng là cùng Liêu Thiển cùng Tử Nghiên giờ phút này không sai biệt lắm như thế, tự cho là mình thân phận tôn quý, Mạc Hàn không dám cầm nàng thế nào. Dù sao, ra yêu thú bí cảnh sau, Mạc Hàn liền sẽ đối mặt yêu thú bí cảnh bên ngoài những cái kia chờ đã lâu cường giả. Bởi vậy, lúc trước nghĩ tới chỗ này, sau đó đối mặt Mạc Hàn lúc, nàng tính cách mặc dù yếu đuối, nhưng cũng là một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục biểu lộ. Cho đến về sau, Mạc Hàn đối nàng dần dần mất kiên trì, đồng thời cảm thấy cực kỳ không vui, thậm chí ngay cả cho nàng lên tiếng cầu xin tha thứ cơ hội đều chưa từng cho bốn. Ngay sau đó, tiếng nói rơi xuống không lâu, chỉ thấy Mạc Hàn thân hình lóe lên, mang theo Liễu Thiển, Tử Nghiên, Liễu Vân Yên, Cố Y Y cùng Lâm Thấm trong nháy mắt đi tới trong cung điện. Sau đó, hắn vất tay bày ra cách tâm trận, đem cung điện bên ngoài kia làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng kêu rên hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Tiếp lấy, hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem Lâm Thấm an bài tới một gian trang trí xa hoa độc lập trong phòng. Sau đó cũng đem Tử Nghiên an bài tại một gian khác căn phòng độc lập bên trong. Lúc này Tử Nghiên sâu trong thức hải vẫn như cũng bị một cỗ cuồng bạo chi lực giam cấm, thân thể mềm mại không cách nào động đậy. Về phần Liêu Thiển, Liêu Vân Yên cùng Cố Y ba người thì bị hắn an bài vào cùng trong một gian phòng. Ngay sau đó, Mạc Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra phệ linh dây thừng, đem Liêu Thiển tứ chi chăm chú quấn quanh bảy. Chương 366. Như trước không nguyện thần phục Liêu Thiển. Chương 366. Như trước không nguyện thần phục Liêu Thiển. Theo sau Mạc Hàn cất bước tiến lên, giải trừ rồi Liêu Thiển trong cơ thể kia cố một mực giam cầm lấy nàng cuồng bạo lực. Xem trước mắt mặt này dung tuyệt mỹ lại tràn ngập phẫn nộ cùng quật cường mỹ nhân, Mạc Hàn trong mắt chớp mắt hiện lên một tia khó mà che đậy tham lam cùng trêu tức. Giống Liêu Thiển dạng này có được khuynh quốc khuynh thành chi mạo tuyệt thế mỹ nhân, nếu như nó tu vi có khả năng đột phá đến kim đan cảnh đại viên mãn, có lẽ sẽ trở thành hắn từ trước tới nay hưởng dụng qua nhất mỹ diệu lô đỉnh. Cũng không biết là gì nguyên do, từ khi hắn bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Âm Dương Đế Kinh thứ 3 bài đến nay, dù cho chưa từng cùng đối phương tiến hành song tu, chỉ muốn đến gần đối phương, hắn liền có thể cực kỳ nhạy cảm địa cảm ứng được đối phương trong cơ thể nguyên âm lực nồng đậm hàm lượng trình độ. Giờ này Liêu Thiển, nó trong cơ thể ẩn chứa nguyên âm lực nồng đậm trình độ, lại không ở Tiêu Vũ Hân bên dưới. Ngay sau đó, Mạc Hàn chậm chậm hướng tới Liêu Thiển dựa sát, vươn tay mềm nhẹ địa nâng lên nàng kia tinh xảo tuyệt luân cái cằm, giọng nói trầm thấp mà tràn ngập hấp dẫn, chậm chậm mở miệng nói ra xem tại ngươi dạng này mạo như tiên trên trời mỹ nhân phần lên, nếu là ngươi nguyện ý thần phục bổn tọa nhưng đối ngươi trước kia một lòng muốn giết bổn tọa việc bỏ qua chuyện cũ, cho ngươi miễn đi ra thì khổ. Đồng thời, bổn tọa còn có thể tặng ngươi một hồi tạo hóa, thế nào? Nói tới đây, Mạc Hàn sâu trong nội tâm không nén nổi dâng lên một vệt bất đắc dĩ tâm tình. Thật sự là bất đắc dĩ, Cửu Thiên Âm Dương Đế Kinh thứ 3 bài tinh diệu chấu ngay tại. Chỉ có đối phương tại khắc khổ tu luyện là lúc, cam tâm tình nguyện địa tự hành vận chuyển công pháp, tài năng đầy đủ thực hiện hiệu quả tối đa hóa. Nếu không, hắn giờ này cũng liền không cần thiết lãng phí thời gian, sử dụng các loại thủ đoạn, chỉ vì rồi để Liễu Thiền đối với hắn túi đầu xương thần. Sớm biết vậy Liễu Thiền sẽ có hôm nay dạng này tạo hóa, lúc trước hắn đem Liễu Thiền tù binh là lúc, nên sớm cho cái này cô gái nhỏ rót vào khống hồn ấn tặng, đừng có mơ. Liễu Thiền kia xinh đẹp sao trời đôi mắt trong tràn đầy sâu sắc coi rẻ, nàng kia xinh đẹp gò má bỗng nhiên hất lên, đem Mạc Hàn kia như cùng ma chảo như vậy tay hung hăng vứt bỏ. Chớp mắt tròn xoe, hung hăng địa trừng mắt Mạc Hàn, nói ra, ta thân là Thanh Liên Tiên môn chuẩn thánh nữ, sao lại hướng ngươi cái này hèn hạ ác tặc túi đầu? Ngươi như dám động ta mảy may, chờ ra rồi cái này yêu thú bí cảnh sau, Thanh Liên Tiên môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng mới sẽ không tin tưởng Mạc Hàn cái này có được Kim Đan hậu kỳ tu vi người, có khả năng cho nàng mang đến bao lớn tạo hóa. Thanh Liên Tiên môn, nhưng là có luyện hư cảnh cường giả tọa trấn. Nàng tương lai trở thành Thanh Liên Tiên môn thánh nữ lúc, còn không phải tùy tùy tiện tiện có thể được đến luyện hư cảnh cường giả chỉ điểm. Nguyên lai là Thanh Liên Tiên môn chuẩn thánh nữ. Mạc Hàn tùy ý nhẹ giọng nói, hắn đối với Liêu Thiển thái độ hoàn toàn không để bụng, trên mặt cũng không có toát ra quá nhiều ngoài ý muốn thần sắc. Dù sao, sớm đi thời điểm, hắn cũng đã nhận thấy, cô gái nhỏ này tính khí lại không phải một dạng quật cường, khó trách bổn tọa còn buồn bực trước kia ngươi đối phó bổn tọa lúc, vì sao trên người có nhiều như vậy chân quý vật. Mạc Hàn khóe miệng câu ra một vệt tràn ngập tà mị nghiền ngẫm nụ cười. Thanh Liên Tiên môn chuẩn thánh nữ, nếu là có thể đem nó nắm bắt, tương lai nhất định rất có khả năng trở thành hắn đắc lực tướng tài. Nói xong, hắn duỗi ra kia thon dài tay, nhẹ nhàng vuốt ve Liêu Thiển kia trắng tuyết non mềm gò má, xuôi theo kia đẹp đẽ cái cổ đường cong chậm chậm hướng xuống. Trong nhất thời, Liêu Thiển tiểu khu nhịn không được kịch liệt run rẩy lên, mắt đẹp trong như thể thiêu đốt lấy hừng hực ngọn lửa phừng phừng, tràn ngập rồi vô tận phẫn nộ cùng sâu sắc không cam lòng. Nghĩ không đến nàng đều đã xong tự bạo thân phận, Mạc Hàn cái này áp tặc lại vậy mà như trước gan dám như thế tùy ý khinh bạc tại nàng. Dưới mắt, nàng đầy lòng mê mang, hoàn toàn không biết nên thế nào đối mặt tức thì cái này làm người ta tuyệt vọng của diện. Nàng chỉ hy vọng, Nam Cung Huyền Nguyệt tại cảm ứng được nàng hỗn nguyên linh khí gây ra sau, đối với nàng lo lắng càng sâu. Tiếp đó sớm để Hạ Tứ Tiên môn tông chủ kết thúc yêu thú bí cảnh, thả bọn họ tất cả mọi người truyền tống ra ngoài. Bởi như vậy, nàng cũng liền được cứu rồi Mạc Hàn, ngươi cái này vô sỉ tột cùng ác đồ, thiên đạo chắc chắn cho ngươi gặp phải báo ứng. Mắt thấy Mạc Hàn ma chảo dĩ nhiên chặt chẽ tới gần. Liêu Thiền ra sức dãy rủa, chửi đối nói báo ứng. Tại đây cá lớn nuốt cá bé trên đời, thực lực liền là khống chế hết thảy căn bản. Mạc Hàn vuốt lương tâm, khinh miệt địa khẽ cười một tiếng. Tựa hồ đối với trước mắt xinh đẹp người phản kháng thái độ cảm thấy cực độ bất mãn, long chảo thủ cực hình không khỏi lại tăng thêm rồi mấy phần. Trong nhất thời, Liêu Thiền đóng chặt mắt đẹp, trong lòng tràn đầy vô tận không cam lòng cùng sâu sắc bất đắc dĩ. Dù cho nàng hiện tại không có bị kia cuồng bạo lực giam cầm tiểu khu, nhưng cũng bất kể như thế nào đều căng không song kề sát tại bản thân trên người còn kia ma chảo. Ngược lại càng là liều mạng vùng vẫy tiểu khu, kia ma chảo liền càng như thể thuốc cao ra chó mượn dạng, càng được voi đòi tiền, quá đáng tột cùng. Mắt thấy một nén nhang thời gian đã lặng yên qua, Liêu Thiền như trước không có chút nguyện ý thần phục ý tứ, ngược lại nhìn về phía bản thân trong ánh mắt tràn ngập rồi thiêu đốt hừng hực nộ ý Mạc Hàn đầu lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dạng này đi xuống lại không phải biện pháp a. Không lâu về trước, Liêu Thiền cùng Tử Nghiên trên người hỗn nguyên linh khí tự động gây ra rồi, yêu thú bí cảnh bên ngoài chút kia cứng giả, vậy chính là các nàng chỗ dựa nhất định có khả năng có chút cảm ứng. Liêu Thiền cùng Tử Nghiên tại riêng phần mình tiên môn trong thân phận địa vị khá cao, nếu như các nàng sau lưng những người đó bởi vì quá độ lo lắng các nàng tại yêu thú bí cảnh trong tình cảnh. Theo đó để Hạ Tứ Tiên môn tông chủ sớm mở ra yêu thú bí cảnh, đưa bọn họ tất cả mọi người truyền tống ra ngoài mà nói, kia chính hắn phiền toái có thể to lắm. Do đó, dưới mắt nhất định phải mau chóng để cái này quật cường cô gái nhỏ thần phục với bản thân mới được. Nghĩ đến đây, Mạc Hàn dư quang chú ý tới, cung kính đứng ở hắn nơi không xa bên cạnh còn liền đại khí cũng không dám thở gấp một chút cô y y y cùng Liêu Vân Yên, con người hơi hơi vừa động. Hắn lạnh lùng địa mở miệng nói, các ngươi hai cái, qua tới. Thanh âm ấy phảng phất là theo cựu u vực sâu truyền đến, rét lạnh thấu xương. Cô y y cùng Liêu Vân Yên nghe vậy, tiểu khu không tự chủ được đống nhiên run một cái, ôn nhu mặt nhỏ lên chớp mắt che kín rồi thấp thỏm lo âu thần sắc. Bước bách tại Mạc Hàn kia làm người ta sợ hãi uy nghiêm, các nàng vẫn là cố nén lấy bất an, nện bước như cùng rót rồi chỉ như vậy trầm trọng như bước, chậm rãi hướng Mạc Hàn dựa sát. Mạc Hàn xem dần dần dựa sát hai người, khóe miệng câu ra một vệt tràn ngập ta mị cười, hai tay đồng thời tấn mạnh duỗi ra, như cùng kìm sắt một dạng đem cô y y y cùng Liêu Vân Yên hung hăng ôm vào lòng, tùy ý du tẩu. Cô y y y cùng Liêu Vân Yên tuy nhiên không có bị Mạc Hàn niệm phong linh lực, nhưng tại Mạc Hàn kia cường đại uy áp bên dưới, nhưng cũng mảy may không dám phản kháng, chỉ có thể cố nén lấy, thuận theo lấy Mạc Hàn kia cản rỡ cử động. Nghĩ đến Mạc Hàn về trước từng có trong lúc lơ đãng đối với bản thân khảo nghiệm, dường như vì cho thấy bản thân thành tâm, cô y y chẳng những không có có chút phản kháng, ngược lại biểu hiện phải càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Lúc này, Liêu Thiền thấy thế, nhìn kia mềm mại vô cùng, tự nguyện thuận theo Liễu Vân Yên. Nàng trong lòng như thể bị gai nhọn hung hăng tết lại một chút, dâng lên một trận khó nói lên lời đau lòng, tức giận trách mắng, "Mạc Hàn, ngươi cái này không hề có nhân tính ác tặc, nhanh buông ra tiểu thư." Mạc Hàn lại phảng phất chưa nghe, thật giống như Liễu Thiền giận dữ mắng mỏ chỉ là một trận không đáng kể gì gió nhẹ. Mày may không đếm xỉa nàng phẫn nộ, tiếp tục một bên tùy ý, một bên nhìn về phía Liêu Vân Yên âm thanh băng giá hỏi rằng, vì sao phải đối với bổn tọa này sinh lòng mang ý xấu ý? 7. Chương 367. Lập công chuộc tội cơ hội. Chương 367. Lập công chuộc tội cơ hội. Nghe vậy, chỉ nghĩ đến Mạc Hàn trước kia đối với bản thân không biết điều nghe lời ngôn hành cử chỉ chỗ gây các loại làm người ta sợn cả gai ốc tàn phá thủ đoạn. Liêu Vân Yên trên mặt tức khắc bị cực độ hoảng sợ chỗ chiếm cứ, bị Mạc Hàn ngăn ở trong ngực tiểu khu càng là như gió trong lá rụng như vậy dừng không nổi địa run rẩy lên. Không nén nổi mang theo mấy phần van mài nhu tình âm thanh trả lời nói, "Hồi chủ nhân, Yên Nhi nhất thời phạm vào hồ đồ, cầu chủ nhân đại nhân có đại lượng, khoan thứ Yên Nhi lúc này đây." Nàng trong lòng rất tin tưởng, lấy nàng đối với Mạc Hàn hiểu rõ. bất kể nàng hiện tại thế nào ngụy biện giải thích, Mạc Hàn đều sẽ không tin. Ngược lại, làm như vậy sẽ chỉ làm Mạc Hàn đối với nàng càng ngày càng chán ghét, thậm chí khả năng sẽ đưa tới càng thêm đáng sợ trừng phạt. Trừ phi nàng lưới dẻo như kẹo địa ngụy biện giải thích, Mạc Hàn mới có một tia tin tưởng khả năng. Cùng với như thế, chẳng bằng chủ động thừa nhận sai lầm, có lẽ còn có thể có một con đường sống. Bất quá, Mạc Hàn hiển nhiên đối với cái này trả lời cực không hài lòng, Liễu Vân Yên đối với hắn nảy sinh lòng mang ý xấu ý, cái này không thể nghi ngờ là đối với hắn trần trụi trụi phản bội. Vẹn vẹn một câu chịu lỗi, liền vọng tưởng để hắn đơn giản bỏ qua, điều này sao có thể? Trong một sát na, long trảo thủ cực hình trở nên càng đậm thêm bạo tàn nhẫn, phản phất muốn đem Liễu Vân Yên linh hồn đều nghiền nát. Liễu Vân Yên cố nén lấy tại hốc mắt trong đảo quanh lệ hoa, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chẳng những không có phản kháng, ngược lại càng thuận theo Mạc Hàn luôn hành cử chỉ cố ý nàng như là bắt được rồi cọm rơm cứu mạng mở dạng, vô ý thức vậy đi theo nói theo lên. Theo sau, Liễu Vân Yên điềm đạm đáng thương bộ dáng chọc người thương tiếc, ôn nhu nói ra, "Chủ nhân, Yên Nhi thật biết rõ sai lầm rồi, van cầu ngài tha thứ Yên Nhi, sau này Yên Nhi nguyện ý vì chủ nhân sông pha khói lửa, làm bất cứ chuyện gì." Lần này lời, tại nàng mà nói, đích xác là phát ra từ phế phủ lời thật. Tăng thêm từ khi nàng thần phục với Mạc Hàn sau, Mạc Hàn vào ngày thường đối đãi nàng ban đầu có chút hậu đãi. Vô số tu luyện tài nguyên cung nàng sử dụng, còn có kia Thanh Vân Tông cũng không từng có được cao giai tu luyện công pháp cùng linh kỹ vậy truyền thụ cho nàng. Suy nghĩ đến đây, Liễu Vân Yên sâu trong nội tâm hối hận ý càng đậm đặc. Cũng không biết là bởi vì ý thức đến bản thân sai lầm, vẫn là bởi vì muốn củng cố ý ý để một tranh cao thấp, lấy lòng Mạc Hàn luôn hành cử chỉ trở nên càng ra sức lên. Lại là hai như Ngọc Dương Chi như vậy ngọc thủ chủ động nắm ở Mạc Hàn bàn tay lớn, đối với bản thân thi triển tàn bạo long trảo thủ. Liêu Thiền thấy thế, ôn nhu mặt nhỏ lên chớp mắt tràn đầy chấn kinh vô cùng thân sắc, phản phất trông thấy rồi thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Nàng trong lòng như thể giấy lên sóng to gió lớn, sao cũng không ngờ được. Lúc trước kia cùng nàng tại Hắc Thạch trấn cùng nhau sinh hoạt, cao cao tại thượng tựa như tiên tử như vậy thanh lâu hoa khôi Liêu Vân Yên. Giờ này lại là dạng này định nọ biết điều, nhu tình tự thủy bộ dáng đã từng nàng ra sao đợi kiêu ngạo, coi trời bằng vùng, bây giờ lại bốn. Cố ý ý thấy thế, không biết là sợ hãi tại Mạc Hàn trước mặt thất sủng, vẫn là không nguyện bị Liễu Vân Yên so sánh đi xuống. Chỉ một thoáng, nàng như là lấy rồi ma một dạng, lại vậy hoàn toàn bất chấp gì khác, liền muốn túi người đi, rất có một bộ bất cứ giá nào tư thế. Nhưng vào lúc này, Mạc Hàn thần sắc hở hững địa nói ra, trước không vội tại đây, trước làm chính sự, ngày sau lại nói. Cái này ra lệnh một tiếng, như thể một đạo không để cho kháng cự mệnh lệnh tại cố ý ý ở bên tai vang lên, ngăn trở nàng kế tiếp muốn chuẩn bị tiến hành nôn hành cử chỉ. Tiếp lấy, Mạc Hàn nhìn về phía Liễu Vân Yên, dường như đối với Liễu Vân Yên kia mọi cách lấy lòng nôn hành cử chỉ có một ít hài lòng. Bộ mặt lạnh như tiền hơi chút hòa hoãn rồi một chút, nói ra, lần này liền tạm thời bỏ qua ngươi, cho một mình ngươi lập công chuộc tội cơ hội. Liễu Vân Yên nghe vậy, ôn nhu mặt nhỏ lên tức khắc hiện lên một tia mừng rỡ, càng thêm nhu tình dịu dàng ngoan ngoãn địa chủ động hướng Mạc Hàn hiến mị, tiểu thanh nói ra, cảm ơn chủ nhân, Yên Nhi ổn thỏa đem hết toàn lực, tuyệt không cô phụ chủ nhân khoan thứ. Hả? Bổ tọa có thể còn không có nói cụ thể cho ngươi an bài cái gì lập công chuộc tội cơ hội, ngươi đắc nên được dạng này sảng khoái. Mạc Hàn một mặt nghiền ngẫm địa nói ra, khi nói chuyện, bị tia hai ngọc thủ chặt chẽ ôn nhu trấn áp long trảo thủ không khỏi tăng thêm rồi mấy phần lực nói. Chỉ một thoáng, một cố khó nói lên lời vừa cảm giác tức khắc như thủy triều như vậy tuôn lên trong lòng. Chỉ thấy Liễu Vân Yên chẳng những không có bất kỳ không vui, ngược lại trên mặt vẻ mừng rỡ càng đậm đặc. Kia bộ dáng phảng phất là đạt được rồi thế gian nhất chân quý bảo vật, dường như đối với lần này hiếm thấy cứu chuộc cơ hội cực kỳ quý trọng. Liễu Vân Yên vội vàng vô cùng cung kính địa nói ra, còn xin chủ người thả tâm, bất kể chủ nhân phân phó Yên Nhi đi làm chuyện gì, Yên Nhi đều cam đoan sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không để chủ nhân thất vọng. Mặc Hàn trên mặt như trước mang theo một vẻ nghiền ngẫm thần sắc, nói ra, kia nếu là ngươi để bổn tọa cảm thấy thất vọng rồi phải làm sao? Liễu Vân Yên nghe vậy, tiểu khu đống nhiên run một cái, như cùng bị điện giật kích một dạng. Bất quá theo sau lại nhanh chóng khôi phục rồi trạng thái bình thường, như trước nhu tình biết điều địa nói ra, chủ nhân, nếu là Yên Nhi để ngài cảm thấy thất vọng, Yên Nhi cam nguyện tiếp nhận chủ nhân gây hết thể khiển trách, tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Mặc Hàn lại là nghiền ngẫm địa nói ra, cái này lý do có thể xa xa không đủ, liền tính ngươi không có để bổn tọa cảm thấy thất vọng, bổn tọa giờ này một dạng có thể thích làm gì thì làm nơi chỗ đưa ngươi. Liễu Vân Yên nghe vậy, tiểu khu run nhẹ nhẹ phải càng lợi hại, sắc mặt chớp mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Nàng vội vàng quỳ xuống, đang đắng van ngài nói, chủ nhân, cầu ngài nhất định phải tin tưởng Yên Nhi lúc này đây, Yên Nhi phát thệ nhất định sẽ làm ngài cảm thấy mỹ mãn, van cầu ngài cho Yên Nhi một cái cơ hội. Nói xong, thấy Mạc Hàn im lặng không nói, Liễu Vân Yên vô ý thức địa gom tiến lên đi, liền muốn lưỡi dẻo như kẹo địa vì bản thân giải thích. Cố ý ý thì thấy thế, mắt đẹp trong hiện lên một tia rõ ràng không vui ý, đang muốn cấp trước một bước đã thấy Liễu Vân Yên luôn hành cử chỉ bị Mạc Hàn phất tay ra tay ngăn trở. Theo sau, Mạc Hàn mắt sáng như bước, chặt chẽ nhìn chằm chằm Liễu Vân Yên nhìn một lúc lâu. Thế này mới chậm chậm nói ra, thành ý trái lại là vậy là đủ rồi. Bổn tọa tạm thời tin tưởng ngươi lần này, hy vọng ngươi đừng để bổn tọa hối hận giờ này quyết định. Bằng không, nói tới đây, Mạc Hàn âm thanh không khỏi băng giá rồi mấy phần, như thể gió lạnh thổi qua. Dù không có đem phía sau nói hết lời, nhưng Liễu Vân Yên vẫn là chớp mắt cảm giác đến một cỗ lạnh thấu xương ý lạnh tuôn lên trong lòng tại chủ nhân, còn xin chủ người thả tâm. Lấy lại tinh thần sau Liễu Vân Yên, vội vàng càng thêm cung kính biết điều địa nói ra trước đứng lên đi. Mạc Hàn hờ hững nói Yên Nhi tuân mệnh. Chờ Liễu Vân Yên lên sau, Mạc Hàn khóe miệng nổi lên một vệt trêu tức, vớt lương tâm tận lực thêm lớn băng giá âm thanh nói ra. Bổn tọa cho ngươi lập công chuộc tội cơ hội rất đơn giản, bổn tọa kế tiếp sẽ đi Tử Nghiên chỗ gian phòng một chuyến. Nếu là bổn tọa trở về trước, ngươi để Tiểu Thiền Nhi cam tâm tình nguyện thần phục bổn tọa, để bổn tọa thuận lợi rót vào khống hồn ấn, liền tính ngươi nhiệm vụ thành công. Trước kia ngươi đối với bổn tọa này sinh lòng mang ý xấu ý, muốn phản bội bổn tọa việc, bổn tọa liền có thể bỏ qua chuyện cũ, bỏ qua cho ngươi lúc này đây. Nhưng nếu là tại bổn tọa trở về sau, nếu như cái này tiểu thiền nhi còn không nguyện thần phục với bổn tọa bảy.
Chương 368.
Liêu Thiền muốn xúi dục Cố Y Y Y.
Chương 368. Liêu Thiền muốn xúi dục Cố Y Y nào hải tới đây, Mạc Hàn không có tiếp tục nói tiếp. Bất quá hắn kia tràn ngập uy hiếp ngữ khí lại để Liễu Vân Yên cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương. Phản phất có vô số đem băng đao treo lên đỉnh đầu, nếu là nàng không ngoan ngoãn nghe lời, sẽ tùy thời đều đã rơi xuống. Trong nhất thời, Liêu Vân Yên kia linh lung tinh tế tiểu khu giờ này không tự chủ được địa run rẩy lên. Tâm vậy chớp mắt chìm vào rồi đáy cốc, thấp thỏm lo âu tâm tình như thủy triều như vậy đem nàng bao phủ. Liêu Vân Yên trong lòng biết, nếu là muốn cho Liễu Thiền thần phục, kia nhất định phải muốn dùng đến một chút thủ đoạn. Có thể Liễu Thiền chính là nàng hảo tỉ muội, nàng trong lòng tất nhiên là một vạn cái không nghĩ đối với Liễu Thiền dụng hình. Suy nghĩ đến đây, chỉ một thoáng, Liêu Vân Yên mặt lộ vẻ khó xử. Một phương diện nàng sắc thực sợ hãi Mạc Hàn trừng phạt, về phương diện khác nàng cùng Liêu Thiền thâm hậu tỉ muội tình nghĩa, không nghĩ vi phạm Liêu Thiền ý nguyện. Mà Liêu Thiền nghe được Mạc Hàn cái này lời nói, tức đến mặt đẹp đỏ bừng, mắt đẹp trợn lên, giận không kềm được địa mắng: "Mạc Hàn, ngươi cái này vô sỉ tột cùng ác tặc, còn muốn ra như thế đê hèn thủ đoạn." Nàng sao lại nhìn không ra được Mạc Hàn lần này hiểm ác dụng ý? Tại nàng xem đến, rõ ràng là Mạc Hàn bản thân không có nắm chắc để nàng ngoan ngoãn thần phục, liền đem cái này dơ bẩn nhiệm vụ giao cho Vân Yên. Liêu Vân Yên chính là nàng uy hiếp, nàng lại sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy Liêu Vân Yên hoàn thành nhiệm vụ thất bại mà gặp phải tra tấn? Mạc Hàn nghe vậy, lại là vẻ mặt không sao cả địa suy cười một tiếng, chậm gì gì địa dạo bước đi tới Liêu Thiền trước người, vuốt lương tâm cười tà nói: "Không hổ là bổn tọa vừa ý thị nữ, tức giận bộ dáng cũng là dạng này mê người." Liêu Thiền trợn mắt nhìn, muốn tránh thoát ma chảo, làm khó tứ chi đều bị cắn linh thừng quấn quanh lấy, bất kể như thế nào vặn vẹo đều không thể tránh thoát. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mắng: "Ác tặc, mang đi của ngươi tay bẩn. Bổn tọa dù cho không mang đi, ngươi có năng lực thế nào?" Mạc Hàn vẻ mặt không sao cả, khóe môi nhếch lên khinh miệt cười, vuốt lương tâm chậm chậm nói ra. Nói xong, chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm tùy ý làm bậy. Trong nhất thời, Liêu Thiền tiểu khu không cầm nổi lòng kịch liệt run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ sâu sắc khuất nhục cảm giác tuôn lên trong lòng, lại còn đành chịu hết cách. Bộ ngực bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt nhấp nhô, nhưng rất nhanh khôi phục rồi bình thường. Chỉ vì nàng vô cùng giải cái này ác tặc, càng là như thế này phản kháng, cái này ác tặc càng là hư vấn. Một chốc lát sau, Mạc Hàn xoay người cùng cung kính đứng ở bên cạnh Cố Y Y Y, ngữ khí lạnh lùng địa nói ra: "Ngươi cùng Liêu Vân Yên nhiệm vụ mở dạng, các ngươi hai người mỗi người thay phiên thẩm vấn Liêu Thiền một nén nhang thời gian, tùy Yên Nhi trước bắt đầu thẩm vấn. Nếu là tại bổn tọa trở về sau, tiểu Thiền Nhi tại ai thẩm vấn thủ đoạn xuống chống đỡ không được, nguyện ý ngoan ngoãn thần phục với bổn tọa, ai liền có thể nhận đến bổn tọa trọng thưởng. Trái lại, người thua, bổn tọa nhất định nghiêm trị." Nói xong, Mạc Hàn lần nữa vươn tay, đem Cố Y Y Y cùng Liêu Vân Yên hai người ôm vào lòng, nuốt lương tâm hỏi rằng: "Có thể nghe rõ ràng rồi?" Nghe vậy, Cố Y Y cùng Liễu Vân Yên trong lòng tuy nhiên cảm thấy hoảng sợ và phần, nhưng vẫn là biết điều mà gật đầu đáp: "Chủ nhân, Y Yên Nhi rõ ràng." Mạc Hàn thế này mới hài lòng địa buông ra tay, không nhanh không chậm địa rời đi rồi căn này gian phòng, lưu lại Liêu Thiền, Cố Y Y cùng Liễu Vân Yên ba người. Chỉ một thoáng, gian phòng trong bầu không khí tức khắc trở nên dị thường nghiêm trọng. Qua rồi một chốc lát, Cố Y Y trông thấy Liễu Vân Yên một mặt do dự cùng khó xử, mặt tựa băng sương, mặt lạnh như tiền địa nói ra, lập tức bắt đầu tính giờ, một nén nhang sau, nếu như cái này Liễu Thiền như trước không nguyện thần phục chủ nhân, vậy đến phiên ta đến thẩm vấn. Nói xong, Cố Y Y động tác lưu loát địa lấy ra đồng hồ cát, để đặt tại bên cạnh ghi chép thời gian. Mạc Hàn đều đã thông qua tự mình điểm danh để Liễu Vân Yên dẫn đầu thẩm vấn Liễu Thiền rồi, nàng tự nhiên là không tốt trên ngang. Theo Mạc Hàn vừa mới ngôn hành cử chỉ chính giữa, nàng tự nhiên có khả năng đại khái dự đoán ra Liễu Vân Yên cùng Liễu Thiền trong lúc đó tồn tại lấy quan hệ đặc thù. Bằng không, giờ này Liễu Vân Yên lại thế nào sẽ bày biện ra dạng này do dự, khó xử thần sắc. Bất quá, nàng đối với này có thể tơ hoàn toàn không để ý Liễu Vân Yên giờ này là như thế nào tâm tình, nàng cũng không nghĩ để ý tới. Liễu Vân Yên trước mắt còn chưa được đến Mạc Hàn chân chính tha thứ, nàng cũng sẽ không đem Liễu Vân Yên coi là người một nhà. Tương phản, giờ này Liễu Vân Yên càng là cảm thấy khó xử, đối với nàng đến nói vậy liền càng tốt. Kể từ đó, Liễu Vân Yên sẽ không quá khả năng sẽ đối với Liêu Thiền thi triển cái gì thủ đoạn, Liêu Thiền cũng liền càng thêm sẽ không nguyện ý ngoan ngoãn địa thần phục với Mạc Hàn. Dạng này mà nói, một nén nhang sau, tùy nàng tự mình thẩm vấn Liêu Thiền, nàng liền có cực lớn cơ hội tại cùng Liễu Vân Yên tỉ thí trong thắng được đến lúc đó, nàng không chỉ sẽ không nhận đến Mạc Hàn bất kỳ nghiêm trị, còn có thể được đến Mạc Hàn ban cho. Trong nhất thời, Liêu Vân Yên kia ôn nhu mặt nhỏ lên, hai loại biểu cảm luân chuyển xuất hiện, do dự thần sắc như mây đen như vậy bao phủ, thấp thỏm lo âu biểu cảm lại như sóng gợn như vậy không ngừng nổi lên. Nàng ánh mắt tại Liêu Thiền cùng đồng hồ cắt trong lúc đó khứ hồi di động, hai tay không tự giác địa rất nhanh, nội tâm lâm vào cực độ dễ dụa ở trong. Nàng biết rõ, nếu là không dựa theo Mạc Hàn yêu cầu làm, bản thân sẽ đối mặt hạng nào nghiêm khắc trừng phạt. Có thể nếu là để nàng đối với Liêu Thiền dụng hình, nàng cùng Liêu Thiền tình nghĩa có chút thâm hậu, nàng lại thế nào hạ thủ được. Chỉ một thoáng, gian phòng trong bầu không khí càng ngưng trọng, mỗi một giọt đồng hồ cắt rơi xuống âm thanh đều phản phất nặng nề mà đập vào Liêu Vân Yên trong lòng. Lại một lát sau nữa, Liêu Vân Yên như là xuống rồi cực lớn quyết tâm một dạng, bước chân trầm trọng địa đi tới Liêu Thiền trước người. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, nhìn về phía Liêu Thiền ánh mắt ẩn náu, vô cùng cẩn thận lại mang theo mấy phần thấp thỏm lo âu địa nói ra: "Thiền Nhi, công tử hắn cử thế vô song. Người ta theo rồi hắn, có lẽ cũng là một loại không sai lựa chọn." Nàng âm thanh mảnh yếu như mưa ơi, gián đoạn đứt quãng, phản phất mỗi một chữ đều là theo răng hở trong gian nan bài trừ đi ra đến, mang theo sợ hãi thật sâu cùng bất đắc dĩ. Liêu Thiền nghe vậy, không cầm nổi lòng đầu tiên là kiểu khu chấn động, lập tức trừng lớn rồi mắt đẹp, khó có thể tin địa xem Liêu Vân Yên, nội tâm như thể bị vạn mũi tên xuyên qua.
Tại nàng sâu trong nội tâm, bi vẫn cùng thất vọng tâm tình đan vào cùng một chỗ. Nàng không ngờ bản thân tâm tâm niệm niệm, hoan hỉ nhất yêu tốt tỷ tỷ, lại thật sẽ giúp kia ác tặc đối với nàng ra tay. Liêu Thiền môi đỏ run rẩy lấy, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ hết, lại muốn nói lại thôi, nhất nhưng vẫn còn đem chút kia đến bên miệng lời nói tươi sống nuốt trở vào. Chỉ vì nàng trong lòng rất tin tưởng Mạc Hàn thủ đoạn có bao nhiêu sao cực đoan tàn nhẫn. Tại nàng bị Nam Cung Thanh mang đi sau, Liễu Vân Yên tất nhiên là ăn rồi không ít đau khổ. Do đó, giờ này Liễu Vân Yên bức bách tại Mạc Hàn dâm uy mà đối với nàng ra tay, trái lại tại hợp tình lý. Nửa ngày qua đi, Liễu Thiền hít sâu một hơi, nỗ lực để bản thân tâm tình bình phục xuống đến, nhẹ giọng an ủi Liễu Vân Yên nói, "Tiểu thư, đừng sợ, Thiền Nhi sẽ không trách ngươi. Dù cho giờ này ngươi nhận đến kia ác tặc bức hiếp, nhưng Thiền Nhi thân là Thanh Liên Tiên môn chuẩn thánh nữ, chỉ cần có khả năng an toàn đi ra nơi này, nhất định có khả năng bảo vệ ngươi chu toàn, tuyệt không cho ngươi lại gặp phải dạng này tra tấn." Tiếp lấy, nàng vặn quay đầu sang, ánh mắt xem bên cạnh Cố Yiye, lấy rất có sức hấp dẫn ngựa khí nói ra, "Cố Yiye, Nam Cung Huyền Nguyệt tiền bối đã từng cùng ta nói rồi, cái này yêu thú bí cảnh ở trong có một chỗ cực kỳ ẩn nấp còn chỗ an toàn. Một khi có người tiến nhập địa phương này, người còn lại rốt cuộc vào không được. Giờ này Mạc Hàn kia ác tặc không ở, nếu như ngươi có thể đem ta để cho chạy, ta Liễu Thiền lúc này phát hiện, chẳng những sẽ không truy cứu hôm nay việc, còn có thể trồng chất báo đáp tại ngươi, bảo vệ ngươi từ nay về sau hưởng bất tận vinh hoa phú quý bảy." Chương 369. Cố ý ý thái độ. Chương 369. Cố ý ý thái độ không riêng như thế, chỉ cần ngươi chịu thả ta, có thể cùng ta cùng tiểu thư cùng nhau đi đến chỗ kia cực kỳ ẩn nấp địa phương giấu kín tránh né. Đợi ra rồi cái này yêu thú bí cảnh, Mạc Hàn kia ác tặc kết cục tất nhiên chỉ có đường chết một cái. Đối đãi trở thành Thanh Liên Tiên môn thánh nữ sau, còn có thể để một gã luyện hư cảnh cường giả tự mình chỉ điểm ngươi tu hành, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Vân Yên nghe vậy, nàng kia ôn nhu mặt nhỏ lên tức khắc ghi đầy rồi kinh ngạc. Dường như thế nào vậy, không ngờ đều đã thông qua đến loại này thời khắc, Liêu Thiền còn có thể như thế bình tĩnh thong dong. Nàng cũng không biết vì sao, nghe được Liêu Thiền cái này lời nói sau, nàng không có thời điểm đầu tiên tiếp tục khuyên bảo Liêu Thiền, mà là vô ý thức trên mặt mang theo mấy phần chờ mong ý nhìn về phía cô Y Y, nhân mà cô Y Y như trước một mặt lạnh mạc, không chút do dự tỏ thái độ nói, "Hừ, Liêu Thiền, ngươi thiếu ở trong này lời ngon tiếng ngọt. Ta cố ý là đứng ở chủ nhân bên này, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng rồi. Nếu ngươi còn dám dạng này tà thuyết mê hoặc người khác, đừng trách ta không khách khí." Nói xong, cố ý nhanh chóng liếc một mắt Liêu Vân Yên, nhẹ cảm địa nắm bắt đến Liêu Vân Yên trên mặt còn mang theo mấy phần bởi vì Liêu Thiền đầu độc ngôn ngữ mà hiện hiện chờ mong ý chỉ một thoáng, cố ý sắc mặt chớp mắt như thể mây đen dày đặc như vậy u ám xuống đến. Theo sau, cố ý bước chân nhanh nhẹn địa thối lui đến bên cạnh, trong tay không có dấu hiệu nào địa đột nhiên hiện hiện ra một thanh sáng lạnh lóng lánh trường kiếm, cảnh giác địa xem Liêu Vân Yên. Dùng băng giá còn nghiêm khắc ngữ khí cảnh cáo Liêu Vân Yên, nếu như ngươi dám làm ra phản bội chủ nhân việc, nào sợ phiền phức sau chủ nhân sẽ do đó trách tội tại ta, ta như trước sẽ thay chủ nhân thanh lý môn hộ. Cùng lúc đó, tại gian phòng bên ngoài, nghe được cô Y lần này vang vang hữu lực lời nói, Mạc Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một vẻ tan lòng nụ cười. Thông qua khống hồn ấn, hắn có khả năng minh xác địa cảm ứng được cô Y cái này lời nói là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, không có nửa phần giả tạo. Hiển nhiên, cô Y dĩ nhiên hoàn toàn thần phục với hắn, tại trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không có bất kỳ dị tâm. Bất quá rất nhanh, Mạc Hàn đầu lông mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trái lại là cái này Liêu Vân Yên, vừa vặn lại bị Liêu Thiền kia một phen đầu độc ngôn ngữ ảnh hưởng, nội tâm này sinh rồi dao động. Xem ra, ngày sau đối với nàng còn phải nhiều thêm nghiêm khắc quản giáo mới được. Suy tư một lát sau, Mạc Hàn vẫn là quyết định tạm thời bỏ qua cái này Liêu Vân Yên. Dù sao dưới mắt thời gian cấp bách, hắn việc cấp bách là đi trước đem Tử Nghiên nô dịch khống chế lại nói. Liêu Thiền bên này, nghĩ đến có cô Y Y ở bên trông coi, cần phải không sẽ phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Mặc dù Liêu Vân Yên muốn đối với cô Y Y để độc thủ, theo đó giải cứu Liêu Thiền, cô Y dù cho không địch lại Liêu Vân Yên, vậy tất nhiên sẽ thông qua khống hồn ấn hướng hắn cầu cứu đến lúc đó, lấy thực lực của hắn, tại mấy hơi thở trong đội ở đây không là vấn đề. Ngay sau đó, Mạc Hàn hừ lạnh một tiếng, không còn quá nhiều tự định giá, xoay người hướng tới Tử Nghiên Trô gian phòng đi đến. Gian phòng trong, Liêu Thiền nghe được cô Y cái này lời nói sau, trong lòng tức khắc cảm thấy một trận tuyệt vọng. Nàng vậy có thể nhìn ra đến cô Y thì thái độ kiên quyết, khó mà thuyết phục, không giống như là trang. Nhưng nàng vẫn là như trước chưa từ bỏ ý định, cố nén lấy nội tâm lo âu, nỗ lực để bản thân tỉnh táo lại. Tia linh động mắt đẹp trong hiện lên một tia quả cường, trong đầu tiếp tục phi tốc suy tư về suối dục cố Y kế hoạch. Cùng lúc đó, Liêu Vân Yên nghe được cố Y cái này lời nói sau, ôn nu mặt nhỏ lên tức khắc hiện ra thấp thỏm lo âu thần sắc, mắt đẹp trong cũng tràn ngập rồi hoảng loạn cùng hoảng hốt, trong lòng lâm thầm kêu khổ. Nếu là cố Y đem việc này nói cho Mạc Hàn tin cô Y mà không tin nàng lời, kia đến lúc đó nàng kết cục có thể nghĩ. Do đó, dưới mắt chỉ có thành công khuyên bảo Liêu Thiền ngoan ngoãn thần phục Mạc Hàn, nàng mới có cơ hội tự cứu. Nghĩ đến đây, Liêu Vân Yên lập tức nhìn về phía Liêu Thiền, trong ánh mắt mang theo một tia cấp thiết cùng văn này, nói ra, Thiền Nhi, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng hôm nay tình thế ngươi cũng thấy đấy. Công tử thủ đoạn, ngươi căn bản vô lực chống lại. Ngươi nếu không theo rồi hắn, chúng ta hai tỷ muội đều đã gặp nạn, thậm chí sẽ sống không bằng chết. Tỷ tỷ vậy là vì ngươi tốt, chỉ cần ngươi phục cái mềm, chí ít sẽ không gặp phải ra thì khổ, ngày sau nói không chừng còn có chuyện cơ. Liêu Thiền nghe vậy, trong lòng tràn đầy thất vọng, nhưng nàng vẫn là muốn nói lại thôi, không có trách tội Liêu Vân Yên. Theo sau, Liêu Thiền nhắm lại mắt đẹp, một mặt quyết tuyệt, chỉ có thể đem Liêu Vân Yên mà nói coi như không có nghe thấy. Muốn nàng thần phục kia ác tặc là tuyệt đối không thể nào. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Nam Cung Huyền Nguyệt đối với nàng lo lắng nhiều một chút, cảm ứng được nàng hôn nguyên linh khí gây ra sau, nhanh chút để Hạ Tứ Tiên môn tông chủ sớm mở ra yêu thú bí cảnh, đưa bọn họ cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Liêu Vân Yên thấy Liêu Thiền dạng này không đếm xỉa nàng bộ dáng, hốc mắt tức khắc ửng đỏ, nước mắt trong suốt tại hốc mắt trong không ngừng đảo quanh. Liêu Thiền là nàng tình như tay chân hảo muội muội, nàng quả thực không nguyện đối với Liêu Thiền dụng hình. Nhưng nàng lại quả thực không nghĩ bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ mà gặp phải Mạc Hàn nghiêm khắc khiển trách. Chỉ thấy Liêu Vân Yên kia mắt đẹp trong van mài ý càng đậm đặc, âm thanh mang theo bi thiết khóc nước nở nói ra: Thiền Nhi, tỷ tỷ thật là cực chẳng đã. Ngươi liền nghe tỷ tỷ lần này, đừng nữa dạng này cố chấp quật cường rồi được không? Tỷ tỷ cầu ngươi rồi, chỉ cần có khả năng sống tiếp, tương lai nên cái gì cũng còn có hy vọng. Tỷ tỷ thật không nhẫn tâm nhìn thấy ngươi chịu khổ chịu khó. Nhưng mà Liêu Thiền như trước bất vi sở động, đóng chặt lấy mắt đẹp, môi đỏ cũng đóng chặt, im lặng không nói, tựa như một tòa băng giá pho tượng. Bất quá Liêu Vân Yên càng là dạng này đang đắng van mài địa khuyên bảo để nàng ngoan ngoãn thần phục Mạc Hàn, nàng sâu trong nội tâm đối với Mạc Hàn oán hận liền càng thâm trầm. Nghĩ đến Liêu Vân Yên sở dĩ dạng này van mài khuyên bảo nàng, định bởi vì từ khi nàng bị Nam Cung Thanh mang đi rồi. Vào ngày thường, Mạc Hàn cái này ác tặc đối với nhà nàng tiểu thư làm rồi quá nhiều không bằng cầm thú việc, đến mức để nhà nàng tiểu thư hiện tại như thế sợ hãi cái này ác tặc. Rất nhanh, một nén nhang thời gian vội vàng qua đã đến giờ, dựa theo chủ nhân định ra quy củ, kế tiếp đến phiên ta thẩm vấn. Cố Ý Ý thì thần sắc lạnh lùng địa nhìn về phía Liêu Vân Yên, ngươi thối lui đến bên cạnh đi. Liêu Vân Yên nghe vậy, nội tâm tràn ngập rồi bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nhưng bức bách tại Mạc Hàn kia làm người ta sợ hãi uy nghiêm, vẫn là không thể không tuân theo Mạc Hàn ý chỉ, chậm chậm thối lui đến rồi bên cạnh. Theo sau, Liêu Vân Yên ánh mắt thấp thỏm bất an địa nhìn chằm chằm lấy Liêu Thiền, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cố Ý Ý cùng Liêu Thiền quan hệ có thể không có giống nàng cùng Liêu Thiền dạng này tình nghĩa thâm hậu. Do đó, Cố Ý Ý khẳng định là tuyệt đối sẽ không giống nàng dạng này hảo ngôn khuyên bảo địa đối đãi Liêu Thiền. Mà nàng đối với Mạc Hàn vậy vô cùng giải, chắc hẳn Mạc Hàn tại nô dịch Cố Ý Ý lúc, nhất định dùng cực đoan thủ đoạn. Nếu là giờ này Cố Ý Ý thì vậy noi theo lấy Mạc Hàn, đối với Liêu Thiền thi chi chút này cực đoan thủ đoạn mà nói, Thiền Nhi cũng không biết là không có khả năng chống đỡ được bảy. Chương 370. Chiếm được Mạc Hàn chân truyền Cố Ý Ý. Chương 370. Chiếm được Mạc Hàn chân truyền Cố Ý Ý. Thấy Cố Ý Ý đi đến Liêu Thiền trước người, trên mặt không có có chút vẻ thương hại, lạnh lùng địa nói ra: "Liêu Thiền, đừng hy vọng ta sẽ giống Liêu Vân Yên như thế đối với ngươi hảo ngôn khuyên bảo. Chủ nhân mệnh lệnh không thể trái kháng, ngươi như ngoan ngoãn thần phục, còn có thể thiếu nếm chút khổ sở." Nói xong, nàng vươn tay, dùng sức nắm Liêu Thiền cái cằm, khiến cho Liêu Thiền ngẩng đầu cùng nàng đối mặt. Liêu Thiền nét môi đỏ không nói, mắt đẹp trong tràn ngập rồi phẫn nộ cùng bất khuất, hung hăng địa trừng mắt Cố Ý Ý. Cố Ý Ý thấy vậy, trong lòng dâng lên một cổ lửa giận, nàng noi theo lấy Mạc Hàn ngôn hành cử chỉ, nô ra hai ngọc thủ, thi chi long trảo thủ cực hình. Ra tay trọng độ mảy may không kém gì Mạc Hàn vô sỉ. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, lại dùng như thế đê hèn thủ đoạn. Trong khoảnh khắc, Liêu Thiền chỉ cảm thấy một trận đau dữ dội truyền đến, tiểu khu nhịn không được run rẩy, nhịn không được lên tiếng mắng. Nhưng nàng như trước cắn chặt hàm răng quan, không cho bản thân phát ra một tia thống khổ riêng gì, chỉ là kia trong ánh mắt lửa giận phảng phất muốn đem Cố Ý Ý thiêu đốt hầu như không còn. Qua một lúc lâu, Cố Ý Ý ngừng tay trong động tác, mở miệng nói ra, cái này chính là cái nho nhỏ cảnh cáo, nếu ngươi còn không biết điều, phía sau có ngươi chịu. Tiếng nói rơi xuống, Cố Ý Ý mắt đẹp trong hiện lên một tia đắc ý thần sắc. Khó trách Mạc Hàn tại nô dịch nàng lúc ưa thích đối với nàng thi chi dạng này cực hình, thật sự là tuyệt không thể tả. Mắt thấy Liêu Thiền như trước không có nửa điểm nguyện ý thần phục ý tứ, Cố Ý Ý mắt đẹp trong lại quỷ dị mà hiện lên một cố mạc danh hương phân ý tiếp lấy, chỉ thấy Cố Ý Ý trong tay đột nhiên hiện hiện một cái màu đen roi. Nàng tại không trung tùy ý huy vũ rồi một chút, roi vạch phá không khí, phát ra chiếp chiếp bén nhọn âm thanh, làm người ta sợn cả gai ốc. Liêu Thiền, ngươi như lại không ngoan ngoan thần phục chủ nhân, cái này roi cũng sẽ không đối với ngươi nhân từ nương tay. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời chút, miễn cho gặp phải càng nhiều ra thì khổ. Cố Ý Ý vung roi, tại Liêu Thiền trước mặt tùy ý khoa tay lấy, ngựa khí băng giá phải như cùng địa cực gió rét. Liêu Thiền ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, kiên định bất khuất, phẫn nộ quát, ngươi đừng có mơ. Ngươi nếu dám. Còn chưa đợi Liêu Thiền đem uy hiếp ngôn ngữ nói xong, Cố Ý Ý thấy thế, không chút do dự huy động trong tay roi. Chỉ nghe phách một tiếng giòn vang, một đạo roi lăng lệ dưới mặt đất đi, Liêu Thiền quần áo chớp mắt bị xé rách, trắng tuyết da thịt lên tức khắc xuất hiện một đạo nhìn thấy mà hoảng vết roi a. Trong khoảnh khắc, Liêu Thiền chỉ cảm thấy nóng gian rát đau đớn lấy tốc độ kinh người truyền khắp toàn thân, nàng rốt cuộc không cách nào ức chế, không khỏi phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Nàng kia bị cắn linh thừng chặt chẽ quấn quanh hai tay gắt gao địa nắm chặt, ở trong lòng ngấm ngầm phát thệ nếu là ta có thể sống qua cái này yêu thú bí cảnh kỳ hạn, sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ làm Mạc Hàn kia ác tặc cùng cái này Cố Ý Ý gấp trăm lần xin trả, làm cho bọn họ vậy nếm thử cái này sống không bằng chết tư vị. Cố Ý Ý nhìn thấy Liêu Thiền như trước bộ kia bất khuất bộ dáng, trong lòng hưng phấn ý càng tràn đầy. Nàng cũng không tin rồi. Nàng lần nữa dùng sức huy động roi, một chút lại một chút. Trong nhất thời, trong phòng tràn ngập lấy làm người ta sợ hãi roi quật tiếng cùng Liêu Thiền kia thê thảm thống khổ tiếng rên rỉ. Liêu Thiền kia nguyên bản như ngọc dương chi như vậy trắng non kiểu nộn ra thịt, giờ này dĩ nhiên che kín rồi răng khắp nơi với roi. Bất quá, Cố Ý Ý vẫn là cố ý đã không chế độ mạnh yếu, vẹn vẹn để Liêu Thiền cảm nhận đến mãnh liệt cảm giác đau đớn, nhưng chưa để máu tươi chảy ra. Dù sao, thân là Mạc Hàn chi kỳ thị nữ, nàng bằng vào đối với Mạc Hàn hiểu rõ, vậy đại khái có thể đoán ra Mạc Hàn nô dịch Liêu Thiền chân chính mục đích. Nếu là nàng đem Liêu Thiền làm được vô cùng thê thảm, hoàn toàn thay đổi, nói không chừng Mạc Hàn nhìn thấy sau hiểu ý sinh không vui, đánh mất rồi đối với Liêu Thiền hứng thú, theo đó đối với nàng này sinh cực kỳ bất mãn tâm tình đến lúc đó, nàng đã có thể gặp lao tội rồi. Mắt thấy một khắc đồng hồ thời gian dĩ nhiên qua, Liêu Thiền lại như trước không có bất kỳ muốn thần phục ý tứ. Cố Ý Liễu Mi nhíu chặt, lộ vẻ mặt vẻ buồn, trong lòng tràn đầy lo âu, lập tức dừng huy vũ roi động tác, tại trong đầu bắt đầu thần tốc suy tư lên. Tiếp tục dạng này đi xuống tuyệt đối không được. Nàng không biết Mạc Hàn bên kia lúc nào sẽ theo Tử Nghiên gian phòng trở về. Nếu là tại Mạc Hàn trở về trước, nàng còn chưa có thể đem Mạc Hàn bàn giao nhiệm vụ hoàn thành, chờ đợi nàng hậu quả đem không thể lường nổi. Dưới mắt Liêu Thiền mềm không được cứng không xong, để nàng cảm giác khó giải quyết. Nếu như có thể lựa chọn, nàng kỳ thật cũng không nghĩ đối với Liêu Thiền thi triển Tiên Ma Tông độc hữu chút kia trà tấn người thủ đoạn. Bởi vì nàng nhìn ra được, Mạc Hàn tịnh không nghĩ thật để Liêu Thiền cảm nhận được loại kia sống không bằng chết cực hạn cảm giác đau đớn. Bằng không, tại Mạc Hàn về trước đã sớm đối với Liêu Thiền thi triển kia khủng bố địa ngục chi mắt trà tấn rồi. Cái này cũng là nàng vừa mới đối với Liêu Thiền thi chi roi phạt lúc không có xuống quá nặng tay nguyên nhân, xem ra chỉ có thể dùng kia một cực hình rồi. Cố ý ý ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Theo sau, nàng mắt đẹp trong hiện lên một tia kiên quyết lựa chọn, thi triển ra một đạo pháp quyết, đem Liêu Thiền một mực địa định dạng tại băng giá cứng rắn bàn đá lên. Lúc này, Liêu Thiền tứ chi như trước bị cắn linh thừng chặt chẽ quấn quanh lấy, không có chút tránh thoát khả năng. Cảm nhận đến cái này quen thuộc tuân lệnh người sợ hãi một màn, Liêu Thiền sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, tiểu khu nhịn không được kịch liệt địa dãy rủa run run lên, thấp thỏm lo âu ánh mắt thẳng tắp địa nhìn về phía cô y ỉm thanh run rẩy lấy mở miệng nói ra, ngươi muốn làm gì? Cái này cô y ỉ sợ là chiếm được Mạc Hàn chân truyền. Liên cả tại bên cạnh Liễu Vân Yên xem cảnh này, không khỏi nội tâm lẩm bẩm. Chút kia khủng bố ký ức vậy không cầm nổi lòng địa hiện tại trong đầu, lệnh thân thể của nàng không tự chủ được địa run nhẹ nhẹ làm cái gì? Ta tự nhiên là muốn đem hết toàn lực hoàn thành chủ nhân bản giao nhiệm vụ. Cố Y Y thần sắc lạnh lùng như xương, trong tay đột nhiên hào quang lóe lên, tức khắc hiện ra một cây vật dễ cháy, theo sau mặt lạnh như tiền địa chậm chậm đi về hướng Liêu Thiền tám. Ngay tại Cố Y Y đối với Liêu Thiền thi chi cực hình là lúc, một gian cổ kính gian phòng trong. Lúc này Tử Nghiên như trước bị Mạc Hàn chỗ thi triển cuồng bạo lực một mực giam cầm lấy, phản phất bị vô hình gông xiềng vây khốn, không cách nào nhúc nhích. Nhìn thấy cửa phòng chậm chậm mở ra, Mạc Hàn mặt lạnh như tiền, từng bước hướng tới nàng đi tới, mỗi một bước đều phản phất đạp ở nàng đầu quả tim lên. Tử Nghiên tức khắc cảm thấy trước nay chưa có bất an, đã thấy Mạc Hàn khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười, mắt không nghiêng lệch địa theo nàng bên cạnh sẽ qua. Ngay tại Tử Nghiên đầy lòng nghi hoặc lúc, chỉ thấy Mạc Hàn dĩ nhiên tư thế ưu nhã thong dong địa ngồi ở rồi một cái hiển thị rõ xa hoa ghế dựa. Theo sau, hắn rộng thùng thình bàn tay tùy ý vung lên, một cổ vô hình lực lượng đem Tử Nghiên cho hút rồi qua tới, thuận thế đem Tử Nghiên ôm trong ngực trong, đem ôm ngồi ở bản thân trên đùi. Tiếp lấy Mạc Hàn khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt, đem Tử Nghiên tu vi chớp mắt nghiêm phòng, tiếp đó thoải mái mà giải trừ rồi giam cầm nàng trong cơ thể kia cổ cuồng bạo lực bổn tọa nhìn ra được. Ngươi là cái thông minh nữ giới. Dưới mắt của ngươi tình cảnh, thần phục bổn tọa đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Mạc Hàn khóe miệng câu ra một vệt tà mị cười, bàn tay lớn không kiêng nể gì địa tại Tử Nghiên thổi nhẹ là vỡ trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Kia xúc cảm mềm mại như tơ, theo sau dọc theo nàng kia trắng tuyết non mềm đường tuyến đẹp đẽ cái cổ chậm chậm hướng xuống rời đi bảy. Chương 371. Thẩm vấn Tử Nghiên. Chương 371. Thẩm vấn Tử Nghiên vô sỉ. Tử Nghiên trợn mắt tròn xoe, khuôn mặt trướng phải đỏ bừng, mắt thấy Mạc Hàn tay liền muốn thăm dò vào càng quan trọng chỗ, nàng vô ý thức điệu bỗng nhiên hướng tới Mạc Hàn phiến đi một bàn tay hồ đồ ngu xuẩn. Mạc Hàn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn ngập rồi coi rẻ cùng trào phúng. Hắn sớm có phòng bị, phản ứng nhanh chóng, đột nhiên đưa tay tinh chuẩn địa cầm lấy Tử Nghiên mảnh khảnh thủ đoạn, dễ như trở bàn tay địa cản lại cái này bao hàm phẫn nộ một bàn tay hử. Mạc Hàn hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, chớp mắt ngưng tụ ra một cái nhấp nháy lấy kỳ dị hào quang linh thừng. Linh thừng như có sinh mệnh một dạng, nhanh chóng đem Tử Nghiên hai như ngọc như vậy thon dài mảnh tay quấn quanh lên. Theo sau Mạc Hàn ý niệm vừa động, cường đại lực lượng điều khiển lấy linh thừng, đem Tử Nghiên hai ngọc thủ cao cao giơ lên, vượt qua đỉnh đầu bổn tọa giải trừ giam cầm ngươi trong cơ thể cuồng bạo lực. Là vì cho ngươi có khả năng ngoan ngoãn nghe lời, tử tế biểu hiện. Ngươi cảm thấy, bổn tọa muốn ngang ngược vô lý mà nói, và ngươi dạng này nhỏ bé không đáng kể thực lực, có thể phản kháng được sao? Mạc Hàn thuận thế vuốt lương tâm, một bàn tay ngăn ở Tử Nghiên mềm mại eo thon lên, đem mặt chậm chậm dán tại Tử Nghiên bên hai, nhẹ giọng nói ra đồ vô sỉ. Trong nhất thời, Tử Nghiên tiểu khu nhịn không được kịch liệt run rẩy lên, đóng chặt mắt đẹp, đem kia tuyệt thế dung nhan quật cường địa hướng bên cạnh, phản phất dạng này có thể tránh đi trước mắt có đủ. Ngươi, đường đường kim đan cảnh hậu kỳ cường giả, dạng này đối đãi ta một cái nữ tử yếu đuối, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nhục nhã sao? Mắt thấy Mạc Hàn luôn hành cử chỉ càng quá đáng, Tử Nghiên tiểu khu lần nữa nhịn không được run rẩy lên, trợn mắt tròn xoe, lên tiếng quát lớn nói. Nàng nội tâm bi phẫn đan sen, chỉ cảm thấy bản thân như cùng rơi vào hổ khẩu dê non. Bản thân càng là dãy rủa, cái này côn đồ luôn hành cử chỉ lại liền càng không kiêng nể gì há. Mạc Hàn đôi mắt trong lộ ra một tia nghiền ngẫm, vuốt lương tâm, khóe miệng câu ra một vệ trêu tức cười, mở miệng nói, ngươi cùng tiểu thiền nhi liên hợp kiếm tông, Xích Tâm Tông đệ tử muốn bắt Lâm Thấm đến đối phó bổ tọa. Chẳng lẽ không cảm giác được các ngươi lần này hành vi mới càng cần phải cảm thấy nhục nhã sao? Cái này chẳng lẽ là của ta không sai thành? Nếu ngươi lúc trước tại Hắc Thạch Trấn Thanh Lâu chẳng nhiều như vậy nhục nhã tại ta sao lại muốn lợi dụng Lâm Thấm đến đối phó ngươi? Tử Nghiên ngữ khí băng giá như xương, nghiến răng nghiến lợi địa nói ra, ngươi sợ là còn không có nhận rõ bản thân bây giờ tình cảnh. Thấy Tử Nghiên dạng này cường ngạnh thái độ, Mạc Hàn đôi mắt trong hiện lên một tia rõ ràng không vui, long trảo thủ cực hình không khỏi lại tăng thêm rồi mấy phần. Trong khoảnh khắc, Tử Nghiên tiểu khu run rẩy phải như cùng trong gió lá rụng, liều mạng địa kịch liệt dãy rủa. Nhưng mà hết thảy đều là phí công, thấy dãy rủa không hề hiệu quả, mắt đẹp trong không nén nổi hiện lên một vẻ sâu sắc ủy khuất sắc, hốc mắt tức khắc ửng đỏ, nước mắt tại hốc mắt trong đảo quanh. Có lẽ là lương tâm phát hiện, lại có lẽ là cái gì đó khác nguyên nhân, Mạc Hàn thấy thế, long trảo thủ cực hình yếu bất rồi mấy phần. Sau một lúc lâu, Mạc Hàn xem như trước không chịu khuất phục Tử Nghiên, chậm chậm mở miệng nói ra, ngươi thật liền có như vậy hận bổn tọa. Năm đó, nếu không phải kia chân bất phàm trước không biết sống chết địa trêu chọc bổn tọa vậy không đến mức vô duyên vô cớ đối phó hắn cái này sâu kiến, theo đó liên lụy đến trên người ngươi. Còn bổn tọa nhớ được, năm đó ngươi vẫn chưa giống giờ này dạng này đối với bổn tọa hận thấu xương, vậy chưa từng có qua phản kháng cử chỉ. Vì sao hiện tại tương phản sẽ lớn như thế? Nghe vậy, Tử Nghiên Kiều khu khẽ run lên, vô ý thức địa mở miệng nói ra, không cho nhắc lên kia Trần Bất Phàm. Lúc trước, tại nàng tuổi nhỏ là lúc, Hắc Thạch trấn Trần gia đem nàng thu dưỡng, phần này ân tình nàng tự nhiên là khắc trong tâm khảm. Nhưng này tịnh không có nghĩa là nàng sẽ cam nguyện làm Trần Bất Phàm đồ chơi. Chỉ là, nói cho cùng, Trần gia dù sao tại nàng tuổi nhỏ cơ khổ không đúng giờ đã cứu nàng. Lúc ấy nàng vì còn Trần gia thu dưỡng tri ân, thế này mới cam nguyện túi xuống tại Mạc Hàn, chỉ vì cứu Trần Bất Phàm một mạng. Thấy Tử Nghiên thái độ dạng này kiên quyết, Mạc Hàn tự biết kẻ nhạt, cũng không nhắc lại năm đó việc. Theo sau, Mạc Hàn xem Tử Nghiên tuyệt thế dung nhan, mở miệng nói ra, ngươi đang ở Tử Nguyệt Tiên môn là cái gì thân phận? Nghe vậy, trong nhất thời, Tử Nghiên lần nữa quật cường địa đem kia tuyệt thế dung nhan nghiêng qua bên cạnh, môi đỏ đóng chặt, im lặng không nói, phảng phất muốn dùng phương thức này đến biểu đạt bản thân kháng cự. Mạc Hàn thấy thế, đầu lông mày hơi hơi nhăn lại, long trảo thủ cực hình lần nữa vô tình địa tăng thêm rồi mấy phần. Thằng đến Tử Nghiên rốt cuộc nhịn không được, thống khổ tiếng rên rỉ theo nàng trong miệng tràn ra, Mạc Hàn thế này mới cảm thấy mỹ mãn địa xóa bỏ, vung lòng ra long trảo thủ, sửa lấy ngón tay nhẹ nhàng gây xích mít lấy, mở miệng nói ra, lập tức lên, nếu là không nghĩ lại gặp phải dạng này ra thì khổ, liền ngoan ngoãn địa tử tế phối hợp bổ tọa, hiểu chưa? Có lẽ là thật không nghĩ gặp lại biết Mạc Hàn tàn nhẫn thủ đoạn, Tử Nghiên rốt cục mở miệng nói ra, ta kỳ thật là Tử Nguyệt Tiên môn thánh nữ. Ngươi như giờ này thả ta có thể lập xuống thiên đạo lời thề cam đoan, giữa chúng ta việc này như vậy thanh toán xong, về sau ta tuyệt đối sẽ không còn tìm ngươi phiền toái. Không chỉ có vậy, ta còn có thể để Tử Thanh tỷ tỷ cho ngươi lượng lớn tài nguyên tu hành, như thế nào? Nguyên lai là Tử Nguyệt Tiên môn thánh nữ, khó trách cùng Tiểu Thiền Nhi mở dạng, trên người sẽ có như thế chân quý công kích, phòng ngự pháp bảo. Mạc Hàn nuốt lương tâm, thấp giọng nỉ non nói, còn đến Tử Nghiên chỗ đưa ra chút kia tràn ngập hấp dẫn điều kiện, thì bị hắn hoàn toàn xem nhẹ rồi. Nô dịch rồi Tử Nghiên, ngày sau Tử Nghiên tất nhiên cũng sẽ không còn tìm hắn phiền toái đã thế nếu là hắn nguyện ý, hắn vậy hoàn toàn có thể mệnh lệnh Tử Nghiên để Tử Thanh cho hắn lượng lớn tài nguyên tu hành thần phục với bổn tọa, bổn tọa liền nhưng đối trước ngươi mưu toan đối với bổn tọa thống hạ sát thủ việc bỏ qua chuyện cũ, thế nào? Mạc Hàn ngữ khí băng giá nói ra, kia ý lạnh phảng phất có thể đem xung quanh không khí đều đông lại, phảng phất chỉ cần Tử Nghiên dám tự tuyệt, chờ đợi nàng sẽ là vô cùng tàn khốc cực đoan thủ đoạn tàn phá ngươi. Thấy Mạc Hàn khẩu vị vậy mà lớn như thế, lại mưu toan muốn chiếm hữu nàng toàn bộ, Tử Nghiên tức khắc tức đến đầy mặt đỏ bừng buồn toa nói, ngươi nếu là ngoan ngoãn phối hợp, bổn tọa tự nhiên sẽ ưu đãi tại ngươi. Ngươi nếu không nguyện ngoan ngoãn phối hợp. Nói tới đây, Mạc Hàn cố ý dừng một chút, lấy ra một quả đá lưu ảnh. Theo sau, rót vào linh lực, lúc trước hắn nô dịch Tiêu Vũ Hân quá trình hình tượng tức khắc rõ ràng địa hiện ra đến đây là. Nhìn thấy hình tượng lên kia tuyệt mỹ nữ giới chỉ vì không nguyện ngoan ngoãn phối hợp Mạc Hàn thậm chí xuất liên tục tiếng cầu xin tha thứ cơ hội cũng không từng cho kia tuyệt mỹ nữ giới, lại là dùng một khối khăn lau đem anh đảo môi đỏ vô tình ngăn chặn. Trong nhất thời, Tử Nghiên tiểu khu không cầm nổi lòng địa run rẩy lên, sắc mặt chớp mắt trở nên tái nhợt. 7. Chương 372. Cực kỳ thời kỳ, dùng đặc thù thủ đoạn. Chương 372. Cực kỳ thời kỳ, dùng đặc thù thủ đoạn Mạc Hàn, ngươi chính là cái mất trí phát rồ ác ma. Tử Nghiên âm thanh thập phần run rẩy địa mở miệng nói ra. Bất quá dù vậy, nàng sâu trong nội tâm như trước không có nửa điểm nguyện ý thần phục Mạc Hàn ý tứ. Nàng cùng Liêu Thiền cách nghĩ một dạng, Tử Diên cùng Tử Thanh lúc thường đối với nàng cực kỳ quan tâm. Nàng hôn nguyên linh khí đã gây ra rồi, Tử Diên nhất định có khả năng có chút cảm ứng. Nếu là Tử Diên đối với nàng lo lắng quá nặng, đưa tin cho Tử Thanh, để Tử Thanh mệnh lệnh hạ tứ tiên môn tông chủ sớm mở ra yêu thú bí cảnh, đến lúc đó, nàng tự nhiên sẽ được cứu. Lại nữa, giờ này nàng vậy rõ ràng nhìn ra được, nếu là nàng không nguyện ngoan ngoãn phối hợp, Mạc Hàn vô cùng có khả năng sẽ dựa theo đối phó đá lưu ảnh ánh bắn ra tới hình tượng lên tuyệt mỹ nữ giới như thế tàn nhẫn địa đối đãi bản thân đối với này, muốn nói nàng có thể làm đến hào không sợ hãi, kia tuyệt đối là giả. Nhưng nàng cũng không phải kia nhà ấm trong mảnh mai không chịu nổi đóa hoa. Tại Tử Nguyệt Tiên môn tu hành trong cuộc sống, nàng vậy từng tại Tử Nguyệt Tiên môn cấm địa tu luyện, gặp phải rồi không ít thống khổ khảo nghiệm, cũng đều kiên cường địa thừa nhận rồi xuống đến. Nếu là giờ này nàng khẽ cắn môi, thừa nhận ở rồi Mạc Hàn giống đối đãi hình tượng lên tuyệt mỹ nữ như thế trà tấn đối đãi. Chờ yêu thú bí cảnh kỳ hạn thoáng qua một cái, chính là nàng xoay người báo thù rửa hận ngày rồi. Ác ma sao? Trái lại là cái không sai xưng hô. Mạc Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên, buộc vòng quanh một vệ sâm lanh ý cười, giấu kín tại Tử Nghiên và táo trong bàn tay lớn, như thể cuồng bạo manh thu điên cuồng tán sát bừa bãi lấy đồng thời, hắn đem đầu dính sát vào nhau lấy Tử Nghiên kia mềm mại bên hai, không nhanh không chậm, thở khẽ một hơi tức, mở miệng nói ra, ngươi nếu là không nguyện ngoan ngoãn phối hợp, vậy ngươi kết cục chỉ biết so với hình tượng lên nữ giới còn muốn thê thảm gấp trăm lần. Trong nhất thời, Tử Nghiên kia duyên dáng yêu kiều kiều khu run rẩy phải như cùng trong gió lá rụng. Nhưng nàng rất nhanh liền cố nén lấy nội tâm hoảng hốt, nỗ lực để bản thân tỉnh táo lại đơn giản là nàng rõ ràng địa cảm nhận đến bản thân kia run rẩy thân hình, phản phất để gây tại trên người nàng lòng trào thủ cực hình trở nên càng hưng phấn, càng bừa bãi. Nàng quyết không nguyện đón ý nói hùa cái này ác ma thú vị ác ý ngay sau đó, Tử Nghiên dường như lâm vào sâu sắc suy tư ở trong, tự hỏi lấy nên như thế nào ứng đối trước mắt của diện. Lại tựa hồ là quả thực không nguyện nhìn thấy ác ma kia tràn ngập tà ý nụ cười. Chỉ thấy Tử Nghiên kia mỹ lệ đôi mắt chặt chẽ khép kín, đem kia dung nhan tuyệt thế nghiêng qua bên cạnh, né tránh ác ma kề sát tại bản thân mềm mại bên thai khuôn mặt. Thấy vậy, Mạc Hàn lại là hoàn toàn không để ý, như trước lộ ra mấy phần nghiền ngẫm địa nói ra, bổn tọa trái lại là đánh giá thấp rồi của ngươi quyết tâm. Ngươi chẳng lẽ là thật cho rằng bổn tọa đoán không ra tâm tư của ngươi? Nghĩ dựa vào ương ngạnh sức mạnh ý chí gánh qua cái này đầy đủ một tháng bổn tọa đối với ngươi tàn phá, hoặc là nghĩ chờ ngươi Tử Thanh tỷ tỷ nhận thấy tình huống không thích hợp, tiếp đó mệnh lệnh hạ tứ tiên môn tông chủ mở ra yêu thú bí cảnh, đem bọn ngươi sớm thả ra đi. Ngươi cảm thấy bổn tọa sao lại cho ngươi đợi cơ hội như vậy? Nói xong, Mạc Hàn vô cùng cẩn thận địa đem đá lưu ảnh cất kỹ, theo sau từ trong lòng lấy ra một cái chai thuốc, tại Tử Nghiên trước mặt nhẹ nhàng loạn trọng. Ban đầu, hắn đích xác là tính toán lợi dụng thẩm vấn Tiêu Vũ Hân lúc sử dụng băng hỏa hai tầng trời loại kia tuyệt diệu thủ đoạn, tại Tử Nghiên trên người lặp lại chiêu cũ một phen. Dù sao, loại kia thủ đoạn chỗ mang đến hiệu quả, đích xác là tuyệt không thể tả. Nhưng mà, dưới mắt tình huống cực kỳ đặc thù, thời gian cấp bách, đã thế hắn cũng vô pháp xác định cố ý ở bên kia có hay không 10 phần nắm chắc, có khả năng tại hắn thành công nô dịch Tử Nghiên về trước, đem Liễu Thiển cho thuần phục rồi. Do đó, tại đây cực kỳ thời kỳ, với hắn mà nói, càng sớm đem Tử Nghiên triệt để nô dịch, liền càng là có lợi. Cho nên, giờ này chỉ có thể sử dụng loại này đặc thù thủ đoạn. Kiệt kiệt kiệt. Chỉ thấy Tử Nghiên dường như lòng có cảm giác, vô ý thức địa chậm chậm mở ra kiếp như thu thủy như vậy mắt đẹp đương nàng xem rõ trước mắt một màn lúc, thuốc kia bình chính tản ra một cỗ kỳ dị mà thần bí mùi thơm ngát. Không biết vì sao, một loại cực kỳ mãnh liệt bất an xúc cảm chớp mắt như thủy triều như vậy tuôn lên nàng trong lòng, để nàng kiểu khu đông nhiên chấn động ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Tử Nghiên kia duyên dáng yêu kiều kiểu khu lần nữa ức chế không nổi địa run rẩy lên, trong thanh âm tràn ngập rồi hoảng hốt yên tâm, rất nhanh ngươi sẽ giống vừa mới hình tượng lên nữ giới một dạng, ngoan ngoãn địa cầu lấy bổn tọa nô dịch ngươi rồi. Mặc Hàn trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ âm trầm nụ cười. Hắn kia giấu ở và táo trong long chảo thủ lưu luyến không rời địa nô ra, theo sau cực kỳ thô bạo địa nắm Tử Nghiên tinh xảo cái cằm, dùng sức khiến cho nàng hé miệng ba. Trong nhất thời, Tử Nghiên liều mạng địa dãy rồi lấy, đầu càng không ngừng trái phải đong đưa, thử tính đóng chặt kia tiểu diễm môi đỏ. Nhưng Mặc Hàn khí lực như thể chăn lớn như vậy cường đại, nàng căn bản không cách nào chống cự cỗ này ngang ngược lực lượng. Chỉ thấy Mặc Hàn không chút do dự mở ra chai thuốc, đem miệng bình ngắm chuẩn Tử Nghiên kia anh đào như vậy miệng nhỏ, tiếp đó không hề cảm thông địa đem bên trong bột phấn toàn bộ địa khuynh đào đi vào. Trong quá trình, Tử Nghiên thử tính vặn vẹo kia ôn nhu mặt nhỏ tiến hành kháng cự, một chút bột phấn do đó rắc vào rồi nàng trên mặt cùng thon dài cái cổ lên. Nàng kia một đôi mắt đẹp trong tràn ngập rồi vô tận hoảng hốt cùng phẫn nộ, nước mắt trong suốt tại hốc mắt trong đảo quanh. Sớm biết như thế, nàng không kích động cái này ác ma cần có bao nhiêu tốt. Nửa ngày sau, khu khu, Mặc Hàn rốt cục buông lỏng ra nắm Tử Nghiên cái cằm con kia bàn tay lớn, Tử Nghiên đầu chớp mắt rủ xuống, kịch liệt địa ho khan lên, thử tính đem phấn bọt ho ra. Mặc Hàn như trước không có thương tiếc chỉ tầm, giọng thùng thình bàn tay lớn bỗng nhiên che Tử Nghiên môi đỏ, kiên quyết không cho nàng có bất kỳ cơ hội đem bột phấn nôn ra nuốt xuống đi. Bằng không có người dễ chịu. Mặc Hàn hung tận địa nói ra, đồng thời đem chai thuốc thu hồi. Đối mặt cái này không nguyện ngoan ngoãn phối hợp Tử Nghiên, hắn trở tay lại là một cái long trảo thủ cực hình gây tại trên người nàng ư mừng. Tử Nghiên bị bịt phải cơ hồ sắp ngạt thở, sắc mặt chớp mắt trướng phải như cùng chín mọng quả táo như vậy đỏ bừng, nhưng lại không cách nào tránh thoát Mặc Hàn cường đại trói buộc. Nàng hai ngọc thủ bị linh thừng chặt chẽ quấn quanh lấy cao cao giơ lên. Lúc này nàng chỉ có thể để ôn nhu mặt nhỏ không ngừng khứ hồi lay động, kia thức tha tiểu khu vậy không cầm nổi lòng địa run rẩy lên, như thể gió rét trong lạnh run cầm cập đóa hoa, thử tính chống cự. Cuối cùng, vẫn là bất đắc dĩ cánh tay không lay chuyển được bắt đùi, Tử Nghiên chỉ có thể đầy lòng bi phẫn địa bị ép nuốt xuống chút kia không biết rốt cuộc là cái gì bột phấn thật chờ mong, giống ngươi dạng này như hoa như ngọc mỹ nhân, chủ động lên sẽ là như thế nào một phen phong tình. Mặc Hàn trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa. Theo sau hài lòng địa vung lòng ra che Tử Nghiên môi đỏ bàn tay lớn, cởi bỏ quấn quanh lấy Tử Nghiên hai ngọc thủ linh thừng, không hề lưu tình địa một tay lấy Tử Nghiên đẩy ngược trên đất. Trong nhất thời, Tử Nghiên chật vật không chịu nổi địa quỳ ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy trong cổ họng truyền đến một trận khó mà chịu đựng đắng chát cùng cay độc cảm giác. Theo sau, một cỗ cùng nhiệt ý chính như cùng mãnh liệt thủy triều như vậy, dần dần che kín nàng toàn thân ngươi. Ngươi cái này ác ma, cho ta uy đến cùng là cái gì? Tử Nghiên kia ôn nhu mặt nhỏ lên dần dần trở nên hồng nhuận vô cùng, nàng giận dữ địa nhìn về phía Mặc Hàn. Dạng này bộ dáng ngược lại càng mê người, ngươi dạng này thông minh, không ngại đoán đoán xem. Mặc Hàn khóe miệng giơ lên, lộ ra một vệt tà mị nụ cười nói ra. Theo sau hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một quả đá lưu ảnh chậm chậm phiêu hướng không trung, dường như tại không thể đợi nổi mà chuẩn bị ghi chép xuống đến kế tiếp sắp phát sinh mỹ diệu một màn bảy. Chương 373, lại rót vào một lọ độc dược, kiệt kiệt kiệt. Chương 373, lại rót vào một lọ độc dược, kiệt kiệt kiệt. Hắn cho Tử Nghiên rót vào chính là Thiên Ma Tông độc hữu hợp hoàn tán, đây là về trước hắn chém giết rồi Hắc Ưng lúc, tại Hắc Ưng túi chứa đồ hợp ý bên ngoài phát hiện. Bất quá, hắn thông qua đại đế trong trí nhớ thưởng thức, đối với cái này hợp hoàn tán tiến hành rồi một phen cải tiến. Cải tiến sau hợp hoàn tán, nhất xấu kết quả sẽ không khiến chúng độc người vứt bỏ tính mạng. Nhưng, trải qua hắn cải tiến qua đi hợp hoàn tán, nó dược hiệu uy lực chính là nguyên lai gấp trăm lần không ngừng. Ngươi đến cùng đối với ta đã làm gì? Mắt thấy Mặc Hàn trong giọng nói nghiền ngẫm ý càng đậm đặc, Tử Nghiên rốt cuộc không cách nào ức chế nội tâm hoảng hốt, tiểu khu không cầm nổi lòng địa lần nữa run rẩy lấy. Nàng có khả năng rõ ràng địa cảm giác đến nhịp tim của chính mình như cùng cấp tốc lao nhanh tuấn mã, càng lúc càng nhanh. Gò má nóng hổi phải như cùng thiêu đốt lửa than, loại này dị thường phản ứng tuyệt không tầm thường. Một hơi sau, Tử Nghiên chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, một loại khó nói lên lời khát vọng từ đáy lòng bay lên, nàng ý thức bắt đầu mơ hồ, đối với phương kia mặt việc dục vọng càng ngày càng mãnh liệt cái này. Là hợp hoàn tán. Ngươi cái này bị ổi vô sĩ ác ma, lại sử dụng như thế bị ổi đê hèn thủ đoạn. Trong nhất thời, Tử Nghiên kia mỹ lệ đôi mắt giận mở tròn căng, phẫn nộ cùng nhục nhã hai loại tâm tình đan vào cùng một chỗ, nàng chặt mím chặt môi đỏ, nghiến răng nghiến lợi địa nói ra. Nhưng mà, dù cho tại giận dữ mắng mỏ ở trong, nàng vậy cảm giác đến trong cơ thể kia cố dòng nước ấm trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thân thể của nàng bắt đầu không chịu khống chế địa kịch liệt rung động, đối với thân mật tiếp xúc khát vọng ở trong lòng điên cuồng mà sinh sôi lan tràn. Nàng vậy rõ ràng biết rõ bản thân đang đứng ở một cái cực độ bất lợi nguy hiểm cục diện, nàng liều mạng địa thử kiềm nén phần này nhục nhã dục vọng, nhưng dường như tất cả những thứ này nỗ lực đều là tốn công vô ích mắng chửi đi, một hồi có ngươi cầu lấy bổn tọa thời điểm. Mặc Hàn không chút hoang mang, ánh mắt có chút hăng hái địa xem dần dần bắt đầu lắc lư lên Tử Nghiên, ngựa khí nghiền ngẫm địa nói ra. Không thể không nói, cái này Tử Nghiên sức mạnh ý chí vẫn là tương đối không sai. Hắn đối với bản thân cải tiến sau hợp hoàn tán có 10 phần tin tưởng. Tâm thường người rất khó xử đến giống Tử Nghiên dạng này, bị rót vào rồi đầy đủ một lọ hợp hoàn tán sau, đều đã qua đi như vậy dài thời gian rồi, lại còn có thể nỗ lực ngăn chặn sâu trong nội tâm kiếp như hồng thủy manh thú như vậy dục vọng Mạc Hàn, ngươi mau lên cho ta giải dược, bằng không. Tử Nghiên trong thanh âm xen lẫn lấy rõ ràng khóc nước nở nhu nhược, ý nàng trong lòng vậy tin tưởng chính mình nói ra cái này, lời nói cũng không có nhiều ít lực uy hiếp đáng nói, nhưng cái này đã là nàng có khả năng làm ra cuối cùng chống cự rồi. Mạc Hàn lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, chẳng hề để ý điệu nói ra, bằng không như thế nào. Ngươi, vô sỉ tụ cùng. Tử Nghiên rốt cuộc ức chế không nổi nội tâm phẫn nộ, nhịn không được giận dữ điệu mắng, giờ này nàng kia ôn nhu mặt nhỏ tại hợp hoàn tán kỳ dị hiệu quả tác dụng xuống lộ ra càng mê người. Rất nhanh, Tử Nghiên nội tâm chớp mắt hoảng loạn đến cực điểm, nàng kinh hoàng phát hiện thân thể của chính mình càng ngày càng không chịu khống chế Mạc Hàn. Cầu ngươi, nhanh cho ta giải dược. Tử Nghiên nhìn về phía Mạc Hàn, âm thanh mang theo khó mà che đậy run rẩy cùng đang đắng văn này. Nàng hô hấp càng gấp rút, kia duyên dáng yêu kiều tiểu khu đã bắt đầu không chịu khống chế địa dần dần lắc lư lên, cho cả người nhìn đi lên càng quyến rũ động lòng người, phảng phất một đóa tại cuồng phong trong lắc lư tiểu diễm đóa hoa tốt nha. Mạc Hàn khóe miệng câu ra một vệt đắc ý cười, giải dược ngay tại cái này, ngươi leo qua tới, ta liền đút cho ngươi. Nói xong, Mạc Hàn trong tay chớp mắt hiện ra một cái tinh xảo đan bình, lay động ở trong tay ngươi. Tử Nghiên sắc mặt chớp mắt trở nên dị thường phức tạp, nàng cắn chặt môi đỏ, nội tâm lâm vào cực độ dãy rủa ở trong. Nàng biết rõ, Mạc Hàn yêu cầu này là đối với nàng tự tôn cực lớn gây hấn. Nhưng nàng vậy tin tưởng, nếu như không tiếp thụ, vậy sẽ có nghĩa là nàng nhất định phải thừa nhận hợp hoàn tán mang đến hậu quả, kia là một loại nàng không muốn đi tưởng tượng thống khổ cùng nhục nhã. Tại đây vạn phần khẩn cấp dưới tình huống, Tử Nghiên lý trí tại dược hiệu mãnh liệt tác dụng xuống dần dần sụp đổ. Dường như dĩ nhiên quên mất đi phân tích tức thì cục diện, cũng không nhàn tự hỏi Mạc Hàn hay không thật tình sẽ cho nàng hợp hoàn tán giải dược. Chỉ thấy Tử Nghiên chậm rãi hoạt động lấy thân thể, thân bất do kỷ địa dựa theo Mạc Hàn phân phó một chút nhỏ hướng Mạc Hàn dựa sát van cầu ngươi, cho ta giải dược. Đi tới Mạc Hàn trước người sau, Tử Nghiên hơi hơi ngẩng đầu, một đôi tựa như thu thủy như vậy mắt đẹp tràn ngập khát vọng địa nhìn Mạc Hàn, ngữ khí lại là thập phần ôn nhu địa nói ra. Nếu là tại lúc thường, nàng tuyệt đối sẽ không lấy dạng này ôn nhu tư thái đối với Mạc Hàn mở miệng. Nhưng giờ này, tại hợp hoàn tán kia cường đại kỳ diệu bên dưới, nàng thật sự là không cách nào khống chế bản thân. Mạc Hàn đem đan bình cái miệng nhẹ nhàng mở ra, theo sau hắn kia một khắc chỉ nhàn rỗi tay như cùng ngân xà một dạng mềm nhẹ địa vớt qua Tử Nghiên tiểu nộn khuôn mặt. Tiếp đó thuận thế đem nàng kia tinh xảo vô cùng cái cằm chậm chậm nâng lên, trên mặt lộ vẻ ngả ngớn nụ cười, nhẹ giọng nói ra, cầu bổn tọa huy ngươi. Nghe vậy, Tử Nghiên mắt đẹp trong tức khắc toát ra một vẻ sâu sắc không cam lòng, nàng ôn nhu mặt nhỏ càng trướng phải đỏ bừng, khẽ cắn kia trắng nõn hàm răng. Nhưng lúc này, nàng nhưng trong cơ thể khí huyết như lao nhanh sông lớn, sôi trào mãnh liệt, khiến cho nàng suy nghĩ hỗn loạn, khó mà duy trì tỉnh táo cầu. "Van cầu ngươi, vì ta giải dược." Tử Nghiên mắt đẹp trong để lộ ra một cỗ như nước như vậy nhu tình, quyến rũ tột cùng địa nhìn về phía Mạc Hàn thân oan. Mạc Hàn ta địa cười nói, theo sau kia nâng lên Tử Nghiên tinh xảo cái cầm tay thuận thế nắm rồi Tử Nghiên anh đào môi đỏ, dùng sức để nó mở ra. Lúc này đây, Tử Nghiên không có làm ra cái gì phản kháng cử động. Ngược lại biểu hiện phải cực kỳ phối hợp ăn vào đan dược càng nhiều, đối với ngươi giải độc liền càng có lợi. Mạc Hàn thuận miệng địa chuyện nói, theo sau không chút do dự đem toàn bộ bình đan dược toàn bộ địa đều đổ vào rồi Tử Nghiên trong miệng cái này không phải hợp hoàn tán giải dược. Ngươi gạt ta ba. Nửa ngày sau, nuốt vào cái này toàn bộ bình đan dược Tử Nghiên rốt cục phản ứng qua tới, thẹn phấn đan sen địa giận hô gọi. Cái này đan dược mùi vị cùng vừa vặn nàng nuốt bột phấn mùi vị một mô một dạng, sao có thể thế được sẽ là giải dược? Ngươi cái này, cầm thú. Trong khoảnh khắc, Tử Nghiên chặt chẽ cắn lấy kia tiểu diễm môi đỏ, hàm răng cơ hồ muốn lâm vào môi thịt ở trong. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể như thể có một đoàn thiêu đốt hừng hực ngọn lửa phừng phừng, sắc mặt càng đỏ bừng, phảng phất chân trời hoa mỹ hoàng hôn, toàn thân càng khô nóng khó nhịn, phảng phất đặt mình tại nóng bỏng hỏa lò ở trong. Kia trắng tuyết da thịt giờ này vậy càng ửng đỏ, thật giống như bị nóng hởi nham thạch nóng chảy chặt chẽ bao bọc. Cho cả người giờ này mỹ lệ quyến rũ đến làm người ta kinh tâm động phách cực hạn đáp đúng rồi, cái này cũng bổn tọa tỉ mỉ cải tiến qua đi hợp hoàn tán. Một hồi bổn tọa sẽ tử tế ban thưởng của ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Mạc Hàn một bên phát ra âm trầm cười quái dị, một bên nhẹ vỗ về Tử Nghiên ôn nhu mặt nhỏ bảy. Chương 374. Nô dịch Tử Nghiên. Chương 374, nô dịch Tử Nghiên. Vậy chính là vào lúc này. Trong nhất thời, tại tiếp xúc tới khác giới bàn tay lớn khoảng khắc đó, vốn đã bị dược hiệu điên cuồng ăn mòn lấy tâm thần, lâm vào một loại không thể kiềm chế mê loạn trạng thái Tử Nghiên càng khó mà tự kiềm chế rồi. Nàng kia một đôi mắt đẹp dần dần trở nên mê ly, mất đi ngày xưa thanh minh. Trong lòng chỉ còn lại có đối với phương kia mặt việc mãnh liệt khát vọng, như thể bị ma quỷ điều khiển rồi tâm trí. Mấy hơi thở sau, chỉ thấy vậy khắp Tử Nghiên đã hoàn toàn mất đi chống cự ý chí đỏ bừng mặt nhỏ càng quyến rũ động lòng người, mắt đẹp càng hàm tình mạch mạch, trừng trừng nhìn về phía Mạc Hàn, âm thanh mềm mại vô cùng điệu nói ra. Van cầu ngươi, cho ta. Kiệt kiệt, cho ngươi cái gì? Giải dược. Bổn tọa cũng không có. Mạc Hàn khóe miệng câu ra một vệt tràn ngập trêu tức đủ cười, trong ánh mắt lộ vẻ nghiền ngẫm không. Không cần giải dược. Cầu. Van cầu ngươi, giúp ta giải độc. Tử Nghiên mắt đẹp như nước, tràn ngập tình ý, vô cùng quyến rũ địa xem Mạc Hàn nói ra. Mạc Hàn thấy thế, ánh mắt càn rỡ địa tại ăn mặc một bộ bảo thủ tím la váy dài Tử Nghiên thân thượng du đi, mở miệng nói ra, ngươi dạng này, để bổn tọa thế nào vì ngươi giải độc. Nghe vậy, cảm nhận đến khác giới kia không giấu chút nào tà ác ý, Tử Nghiên rất nhanh liền phản ứng lại. Trong nhất thời, nàng kia linh lung tinh tế tiểu khu không cầm nổi lòng địa càng run rẩy lên. Một đôi mắt đẹp trong đầu tiên là hiện lên một tia chán ghét, nhưng rất nhanh cái này tơ chán ghét liền bị như nước gần tỉnh chỗ thay thế. Dần dần, hợp hoàn tán mang đến kỳ diệu càng dày đặc, Tử Nghiên không cầm nổi lòng địa đem ngọc thủ chậm chậm đặt ở dây thắt lưng lên. Xem trước mắt không lấy mảnh sợi trắng tuyết tiểu khu, Mạc Hàn khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một vẻ người thắng chuyên trúc đắc ý mỉm cười. Có thể
rồi.
À, cầu ngươi giúp ta giải độc. Xem Mạc Hàn kia nóng gian rát đôi mắt, Tử Nghiên ôn nhu mặt nhỏ càng đỏ bừng, như thể thiêu đốt hoàng hôn, đang đắng van mài nói quỳ xuống, tiếp đó đem đầu lại gần, không cần có bất kỳ phản kháng, ngoan ngoãn để bổn tọa nô dịch ngươi. Mạc Hàn trên mặt lộ vẻ tà tứ cười, ngữ khí tràn ngập rồi uy hiếp, ngươi nếu không nguyện, bổn tọa liền tuyệt không sẽ giúp ngươi giải độc. Nghe vậy, trong nhất thời, bị dục vọng triệt để tan rã rồi sâu trong nội tâm tất cả phòng ngự Tử Nghiên, giờ này dĩ nhiên đã không có phản kháng ý chí, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt Mạc Hàn cái này vô lý yêu cầu. Rất nhanh dựa theo Mạc Hàn lời nói làm. Chờ Mạc Hàn thành công thi triển khống hồn ấn, đem rót vào Tử Nghiên thần hồn ở trong sau. Mạc Hàn thế này mới cảm thấy mỹ mãn địa ôm lấy Tử Nghiên, xả thân cứu người tám. Rất lâu sau, tại kia mi hoàng ghế chính chi lên. Mạc Hàn ánh mắt quan thai địa xem phía dưới chính một mặt biết điều thanh lý chiến trường Tử Nghiên, khóe miệng không nén nổi câu ra một vẻ đắc ý tột cùng nụ cười. Cô gái nhỏ này thật đúng là đỉnh thú vị. Ngay tại không lâu trước, nó thể nội độc tố giải trừ sau, nàng liền không còn giống về trước như thế chủ động, theo sau càng là bắt đầu kịch liệt địa phản kháng lên hắn đến. Nếu không phải kích phát khống hồn ấn trô mang đến tra tấn tác dụng khủng bố đến cực điểm, loại kia trung ấn người chỗ cảm nhận đến thống khổ, xa xa không phải một dạng roi phạt cùng hỏa hình có khả năng đánh đồng. Bằng không ngay tại không lâu trước, hắn thật đúng là không có 10 phần nắm chắc có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn thuần phục cái này quật cường cô gái nhỏ đồng thời, tại hắn không lâu trước thẩm vấn bên dưới. Giờ này, hắn vậy dĩ nhiên hoàn toàn biết được. Vì sao tại đại điện chi lên lúc, Tử Thanh sẽ đột nhiên đối với Thanh Vân Tông mọi người ra tay, cùng với Tử Thanh vì sao đột nhiên đưa ra sửa đổi yêu thú bí cảnh thiên địa pháp tắc. Cái này tất cả hết thảy đều là trước mắt vị này tâm tư kín đáo mỹ nhân chủ ý cô gái nhỏ này một mực đối với hắn đều có hận ý, còn ẩn nhẫn vô cùng tốt, thời điểm đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, cũng không có mạo muội để Tử Thanh ra tay đối phó hắn. Nếu là có khả năng đem triệt để thu phục, để nàng cam tâm tình nguyện địa vì bản thân làm việc, tương lai chưa từng sẽ không trở thành hắn đắc lực tướng tài. Suy nghĩ đến đây, đột nhiên, một cố khó nói lên lời vừa cảm giác như thủy triều như vậy cuốn sạch mà đến, ngạnh sinh sinh đánh gãy rồi Mạc Hàn nguyên bản muốn tiếp tục hướng xuống suy tư. Trong nhất thời, Mạc Hàn không cầm nổi lòng địa nhẹ nhàng vuốt ve bản thân 3000 tóc xanh, ngẩng đầu ngưỡng vọng lấy kia vàng son lộng lẫy nóc nhà. Có lẽ là thật sợ hãi rồi Mạc Hàn kích phát khống hồn ấn chỗ mang đến toàn tâm lạnh thấu xương thống khổ. Giờ này, thậm chí đều không cần Mạc Hàn tận lực dùng bàn tay lớn trấn áp. Mắt thấy nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn thành, Tử Nghiên kia mỹ lệ đôi mắt trong lộ ra một vẻ sâu sắc không cam lòng, sâu trong nội tâm đối với cho môi ác ma oán hận càng là càng thâm trầm đang muốn chuẩn bị buông lỏng một hơi lúc, một đạo tràn ngập uy nghiêm, không để cho kháng cự lời nói đột nhiên truyền đến, lệnh Tử Nghiên tiểu khu không khỏi đột nhiên chấn động lại đến mấy. Lại qua mấy canh giờ sau, tại một khác giữa tràn ngập lấy cổ kính ý nhị gian phòng trong, chỉ thấy cô Y Y sắc mặt u ám, trong ánh mắt lộ ra ngân lệ, nàng một phen nắm Liêu Thiển gò má, dùng sức địa đem mồm đẩy ra. Liêu Thiển liều mạng dãy rủa, thử tính đóng chặt môi đỏ, nhưng nàng khí lực tại cô Y trước mặt lộ ra như thế nhỏ bé không đáng kể. Cô Y cười lạnh một tiếng, từ trong lòng móc ra một quả tản ra thanh quang đan dược, thô bạo địa nhét vào rồi Liêu Thiển trong miệng, theo sau đột nhiên khép lại Liêu Thiển cái cằm, bức bách nàng đem đan dược nuốt xuống. Ngay sau đó, thần kỳ một màn đã xảy ra. Tại Liêu Thiển ăn vào đan dược sau, chút kia nhìn thấy mà hoàng vết roi cùng hỏa hình lưu lại dấu vết, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng tiêu tán. Nàng nguyên bản vết thương chồng chất ra thịt, lần nữa khôi phục rồi ngày xưa trắng tuyết cùng bóng loáng. Thấy vậy, cô Y sâu trong nội tâm bất đắc dĩ địa thở dài một hơi. Không có cách nào, nàng cũng không nghĩ uy Liêu Thiển dùng như thế chân quý đan dược. Chỉ là nàng trong lòng mười phân cánh tâm, Mạc Hàn sẽ đột nhiên trở về, mà khi hắn nhìn thấy Liêu Thiển nguyên bản trắng nõn như tuyết, thổi nhẹ là vỡ ra thịt, bị bản thân cha tấn phải dạng này thảm trạng bốn. Nàng sợ hãi Mạc Hàn sẽ do đó trách tội tại nàng trái lại là xem thường của ngươi sức mạnh ý chí. Cô Y cầm trong tay roi, khóe miệng giơ lên, lộ ra một vệt quỷ dị nụ cười. Nàng vừa nói, một bên vung trong tay roi, roi tại không trung nuốt qua một đạo lăng lệ đường cung, phát ra chiếp chiếp tiếng vang ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Cô Y, đối đãi sống quá rồi cái này yêu thú bí cảnh kỳ hạn, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Liêu Thiển trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái kia cũng phải ngươi có thể nhịn được qua lại nói. Cố Y nhíu liêu mi, trong ánh mắt tràn ngập rồi gây hấn đợi chút. Mắt thấy Cố Y liền muốn lần nữa huy động trong tay kia làm người ta sợ hãi roi, Liễu Vân Yên đột nhiên lên tiếng hô gọi thế nào? Ngươi muốn cả ta? Cố Y ngữ khí băng giá nói, mắt đẹp trong tức khắc lộ ra một cỗ nồng đậm vẻ không vui. Tại nàng thẩm vấn Liêu Thiển cái này khắp thời gian dài trong, Liễu Vân Yên đã không ngừng một lần địa bày ra trái tim thánh mẫu tràn lan bộ dáng, nhiều lần thử tính ngăn cản nàng. Chờ Mạc Hàn sau khi trở về, nàng nhất định phải hảo hảo đem việc này từ đầu chí cuối địa nói cho Mạc Hàn mới được không? Không phải, Y sư tỷ, ngươi thẩm vấn rồi lâu như vậy, cũng mệt mỏi rồi nha. Muốn, nếu không, vẫn là ta đến đây đi. Liêu Vân Yên ánh mắt nhút nhát e lệ địa xem cô Y trong tay màu đen roi, vô cùng cẩn thận địa mở miệng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy hà cho ngươi đến. Cô Y cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng nghi vấn, Liêu Vân Yên, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý. Ta khuyên ngươi sớm làm thu hồi của ngươi chút kia tâm tư nhỏ, bằng không như là để chủ nhân đã biết, tất nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua ngươi. 7. Chương 375. Nảy sinh thương tiếc chi tâm Liễu Vân Yên. Chương 375. Nảy sinh thương tiếc chi tâm Liễu Vân Yên. Tại nàng thẩm vấn Liêu Thiển trong khoảng thời gian này, Liễu Vân Yên liền đã từng đưa ra qua để nàng tại bên cạnh nghỉ ngơi, tùy Liễu Vân Yên thay thế nàng đến thi chi dõi phạt. Vừa bắt đầu, nàng còn đầy lòng cho rằng Liễu Vân Yên rốt cục tỉnh ngộ, nghĩ phải nhanh một chút hoàn thành Mạc Hàn bàn giao xuống đến nhiệm vụ. Thẳng đến Liễu Vân Yên huy động roi dừng ở Liễu Thiển trên người khoảng khắc đó, nàng mới giật mình cảm giác bản thân mười phần sai. Liền Liễu Vân Yên huy động roi kia mềm nhũ lực đạo, quả thực cùng cho Liễu Thiển gãi ngứa không có bất kỳ phân biệt không. Không phải như thế, Ý sư tỷ, ta. Nghe được cố ý thì trong giọng nói hàm ẩn lấy chỉ điểm Mạc Hàn đánh nàng mách lẻo ý tứ, Liêu Vân Yên tức khắc hoàn thần. Sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệnh, đang muốn chuẩn bị vắt hết óc ngụy biện chút cái gì đúng lúc này kẹt. Cửa phòng chậm chậm bị mở ra. Một gã mặc một bộ áo choàng đen nam giới đứng chắp tay, tư thế chót vót như tùng, chậm chậm bước vào. Tại nam giới sau lưng, còn theo sát lấy một gã mặc một bộ bạo lộ tím la váy ngắn thiếu nữ, mảng lớn trắng tuyết bên ngoài. Chỉ thấy cái này thiếu nữ hơi hơi thấp túi đầu, ánh mắt thủy chung dừng ở nam giới góc chân chỗ, không dám có chút buông thả. Nàng hai ngọc thủ giao điệp tại trước người, vòng eo hơi hơi uốn lượn, mỗi một bước đều theo sát lấy nam giới tiết tấu, vô cùng cẩn thận, hiển thị rõ cung kính thái độ. Yên Nhi gặp qua chủ nhân. Xem đến nơi người, cô Y cùng Liễu Vân Yên bước nhanh tiến lên, thần sắc khẩn trương mà cung kính, hạ thấp người thì một cái lễ. Dư Quang nhìn về phía Mạc Hàn sau lưng cung kính đứng Tử Nghiên sau, cô Y cùng Liễu Vân Yên trái tim bỗng nhiên siết chặt, sâu trong nội tâm không nén nổi dâng lên một vẻ khó mà ức chế hoảng loạn. Mạc Hàn trước khi rời đi, từng thanh sắc nghiêm túc địa nói qua, nếu là các nàng hai người tại hắn trở về trước, còn chưa đem Liễu Thiển thuần phục, chờ đợi các nàng không muốn nhận đến cực kỳ nghiêm khắc hiện trách rồi. Tím, Tử Nghiên, ngươi thế nào? Nhìn thấy Tử Nghiên đột nhiên thay đổi mặc quần áo phong cách, một mặt cung kính biết điều địa đứng ở Mạc Hàn bên cạnh. Mạc Hàn tùy ý vớt lương tâm, nhưng không có mảy may phản kháng. Ý Liêu Thiển tức khắc trừng lớn rồi đôi mắt, đầy mặt không thể tin được, chỉ cảm thấy phảng phất hết thảy thiên đều sập xuống đến một dạng. Từ khi nàng cùng Tử Nghiên liên thủ sau không lâu, nàng cùng Tử Nghiên liền lẫn nhau thành khẩn địa báo ra rồi lẫn nhau thân phận đồng dạng, nàng đối với Tử Nghiên tính cách cũng có rồi nhất định hiểu rõ. Có thể giờ này, Tử Nghiên dạng này ôn nhu biết điều bộ dáng, hoàn toàn lật nhào rồi nàng đối với Tử Nghiên tất cả nhận thức. Cái này vẫn là nàng chỗ nhận thức cái kia cao cao tại thượng, không nhiễm một hạt bụi, tựa như cựu thiên huyền nữ như vậy Tử Nguyệt Tiên môn thánh nữ sao? Giờ này như thế nào đột nhiên biến thành dạng này bộ dáng? Nàng một mực đều tự nhận là tại sức mạnh ý chí phương diện, bản thân xa xa không bằng Tử Nghiên. Vì sao nàng đã trải qua như thế dài rằng giặc còn tàn khốc tàn phá, đều mảy may không có bị thuần phục dấu hiệu, mà Tử Nghiên lại vậy mà buồn. Ngay sau đó, Mạc Hàn không hề để ý địa tùy ý nhìn cô Y cùng Liêu Vân Yên một mắt, theo sau đem ánh mắt chậm chậm rời đến Liêu Thiền trên người. Nhìn thấy Liêu Thiền như trước bị cắn linh từng chặt chẽ quấn quanh tại thánh giá lên, mặt nàng lên biểu cảm trừ ra lúc đầu chấn kinh bên ngoài, liền là kia trước sau như một kiệt ngạo khó thuần. Chỉ một thoáng, Mạc Hàn cũng là chớp mắt liền rõ ràng rồi qua tới, đầu lông mày không nén nổi hơi hơi nhăn lại. Liêu Thiền cô gái nhỏ này quả thật có như vậy khó mà thuần phục sao? Đều đã qua đi lâu như vậy rồi, Liêu Thiền cô gái nhỏ này giờ này nhìn thấy hắn, trong ánh mắt như trước tràn đầy thù hận, phảng phất hận không thể lập tức đưa hắn thiên đao vạn quả. Bổn tọa cần thiết một cái giải thích hợp lý. Sau một lúc lâu, Mạc Hàn nhìn về phía cô Y cùng Liêu Vân Yên, ngựa khí băng giá mở miệng nói. Nghe vậy, chỉ thấy cô Y không có chút do dự phủ phù một tiếng lập tức quỳ xuống, tiểu khu run rẩy vô cùng âm thanh mang theo khóc nước nở nói ra, chủ nhân, là Y hành sự bất lực. Không có có thể ở ngài trở về trước đem Liêu Thiển thuật phục, y tội đáng chết vạn lần, mời chủ nhân trách phạt. Nói xong, nàng ngẩng đầu, hung hăng địa trừng mắt nhìn một mắt bên cạnh Liêu Vân Yên, nói tiếp, chủ nhân, tại thẩm vấn Liêu Thiển trong lúc, Liêu Vân Yên nhiều lần ngăn trở tại ta. Y cả gan cho rằng, nếu không phải nàng đối với Liêu Thiển động rồi kia không nên có nhân từ nương tay, cùng ta cùng nhau dùng đồng dạng nghiêm khắc phương thức thẩm vấn, nói không chừng chúng ta sớm đã đem Liêu Thiển thuần phục rồi. Mặc Hàn nghe đến lời ấy, sắc mặt chớp mắt băng giá tột cùng, hắn nhìn về phía Liêu Vân Yên, vuốt lương tâm nói ra, nàng, cô y, có thể có oan của ngươi. Cùng lúc đó, lực đạo không khỏi thêm lớn mấy phần. Chỉ một thoáng, Tử Nghiên tiểu khu rừng không nổi run rẩy, ôn nhu mặt nhỏ lên tức khắc hiện ra một vệt nồng đậm ý khuất sắc. Cái này rõ ràng là cố ý thì cùng Liêu Vân Yên phạm phải sai lầm, vì sao phải tự dưng liên lụy đến nàng trên người? Bất quá giờ này, nàng trên biểu hiện như trước mảy may không dám toát ra bất kỳ bất mãn tâm tình. Nhưng mà, nàng vẫn là đánh giá thấp rồi Mạc Hàn thực lực. Nàng sâu trong nội tâm càng là sung hài lòng hay không, Mạc Hàn thông qua khống hồn ấn cảm ứng được sau, liền càng là thô bạo. Thẳng đến Tử Nghiên sâu trong nội tâm tình hoàn toàn bị ủy khuất chỗ bao trùm, Mạc Hàn thế này mới dần dần ôn nhu rồi xuống đến. Tiếp lấy, chỉ thấy Liêu Vân Yên nghe đến Mạc Hàn truy vấn, nàng kia ôn nhu mặt nhỏ lên chớp mắt che kín rồi vẻ sợ hãi, như thể chim sợ cánh cong. Không có bất kỳ do dự, phu phu một tiếng, vội vàng quỳ xuống, dùng cả tay chân địa leo đến Mạc Hàn trước người, kia bộ dáng ta thấy mà yêu, mang theo khóc nước nở nói ra, chủ nhân, Tiên Nhi biết rõ sai lầm rồi. Tiên Nhi không nên thương tiếc chi tâm tràn lan, theo đó chậm trễ rồi ý sư tỷ thẩm vấn Tiên Nhi. Tuy nói cô ý mà nói không hề căn cứ đáng nói, nhưng nàng vẫn là không dám có chút ngụy biện, vẫn là thời điểm đầu tiên không chút do dự thừa nhận rồi bản thân sai lầm. Chỉ vì không lâu trước, Liêu Thiển cùng Tử Nghiên mang theo Kiếm Tông cùng Xích Tâm Tông các đệ tử vây công Lâm Thấm, còn Mạc Hàn đuổi tới là lúc, nàng lúc kia liền từng đối với Mạc Hàn nói qua nói dối. Mà Mạc Hàn lúc ấy lại dễ như trở bàn tay địa xuyên thấu rồi nàng hoảng loạn. Nàng dù không biết Mạc Hàn lúc trước là thế nào làm được nhẹ nhõm xuyên thấu nàng lời nói dối, nhưng nàng đối với Mạc Hàn vô cùng dài. Mạc Hàn như đã có thể xuyên thấu một lần nàng lời nói dối, liền nhất định sẽ có lần tiếp theo. Do đó, có lẽ giờ này chỉ có giống như vậy chủ động thừa nhận sai lầm, Mạc Hàn mới có khả năng tha thứ nàng. Có thể Liễu Vân Yên vẫn là đánh giá thấp rồi Mạc Hàn lạnh lùng vô tình. Không nghe lời thị nữ, sớm muộn sẽ bởi vì bản thân luôn hành cử chỉ phạm phải không thể tha thứ sai lầm lớn. Ngươi chẳng lẽ là thật cho rằng bổn tọa nhìn không ra ngươi về điểm này tâm tư nhỏ? Mạc Hàn ngữ khí băng giá tột cùng, phản phất theo kiểu u vực sâu truyền đến gió rét, ngươi cho là dạng này làm bộ làm tịch, bổn tọa sẽ đơn giản địa quấn qua ngươi rồi sao? Hắn phát hiện, từ khi Liễu Thiển sau khi xuất hiện, cái này Liễu Vân Yên đối với hắn càng ngày càng ưa thích đùa bỡn tâm cơ rồi. Thật lấy vì hắn nhìn thấy ta thấy mà yêu bộ dáng mỹ nhân, liền hội mềm lòng sao? Nghe vậy, Liêu Vân Yên ôn nhu mặt nhỏ lên hoảng sợ thần sắc càng đậm đặc, như thể bị hắc ám dần dần thôn phệ ánh đến. Nàng âm thanh run rẩy lấy, vốn muốn tiếp tục mở miệng nói chút cầu xin tha thứ chi lời không.
Không phải như thế chủ nhân, cầu ngài.
Cũng không liệu Mạc Hàn căn bản liền không tính toán cho nàng cơ hội này.
Chỉ thấy Liễu Vân Yên còn chưa có nói xong, Mạc Hàn liền gọi ra linh thừng. Chớp mắt đem Liễu Vân Yên tứ chi chặt chẽ quấn quanh, tiếp đó cố định tại Liễu Thiển đối diện thánh giá lên bảy.
Chương 376.
Khiển trách Liễu Vân Yên, thuận thế nô dịch Liễu Thiển.
Chương 376. Khiển trách Liễu Vân Yên, thuận thế nô dịch Liễu Thiển a.
Ồ, chủ nhân, không cần, Yên Nhi thật biết rõ sai lầm rồi.
Nhìn thấy bất thình lình một màn, Liễu Vân Yên trong đầu không cầm nổi lòng địa hiện ra một vẻ quen thuộc khủng bố ký ức.
Nàng kia ôn nhu mặt nhỏ lên chớp mắt bị hoảng sợ chỗ chiếm hết, nước mắt tại hốc mắt trong đảo quanh, vội vàng than thở khóc lóc địa đang đắng cầu xin tha thứ nói bổn tọa đã cho ngươi ăn năn cơ hội.
Mặc Hàn ngữ khí băng giá như xương, phản phất có thể đem xung quanh không khí đều đông lại, ngươi đã không nguyện quý trọng, vậy là tốt rồi, tốt gánh chịu hậu quả.
Kỳ thật, dù cho Liễu Vân Yên không giải thích, thông qua khống hồn ấn, hắn cũng có thể rõ ràng địa cảm ứng được cô y vừa mới hay không nói dối, có hay không oan uổng Liễu Vân Yên.
Hắn sở dĩ còn đi hỏi thăm Liễu Vân Yên một phen, chỉ là nghĩ thăm dò xem Liễu Vân Yên hay không còn sẽ cùng hắn đùa bỡn tâm tư nhỏ.
Hiện tại xem ra, cái này Liễu Vân Yên như không tử tế giáo dục một phen, là tuyệt đối không được rồi.
Một cái thị nữ, không chỉ dám can đảm cùng chủ tử đùa bỡn lên tâm tư nhỏ, còn dám nhiều lần cãi lời chủ tử mệnh lệnh, thật sự là không thể đơn giản tha thứ.
Hắn gọi ra linh thừng tuy nhiên chỉ là dùng linh lực ngưng tụ thành, lấy Liễu Vân Yên trúc cơ trung hạn tu vi, nếu là nàng thật tình muốn tránh thoát, tự nhiên là có thể thoải mái mà phá vỡ.
Bất quá, hắn lại không tin Liễu Vân Yên có cái kia đảm lượng.
Vừa vặn, theo cô y thẩm vấn rồi Liễu Thiền lâu như vậy tình huống đến xem.
Tâm thương thẩm vấn thủ đoạn đối với Liễu Thiền đến nói rõ ràng không có tác dụng.
Mà hắn cải tiến qua Thiên Ma tông hợp hoàn tán số lượng đã không còn gì nhiều rồi.
Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút, lưu cho ngày sau như Tử Nghiên như thế kiêu ngạo quật cường không được khổ tu mục tiêu dùng tương đối tốt.
Do đó, tại dưới mắt thời gian cấp bách dưới tình huống,
hắn có thể thuận tiện nương lấy khiển trách Liêu Vân Yên, mau chóng địa nô dịch Liêu Thiển.
Bằng không, như là Nam Cung Huyền Nguyệt đối với Liêu Thiển lo lắng quá độ, sớm để Hạ Tứ Tiên môn tông chủ mở ra yêu thú bí cảnh mà nói, vậy hắn đã có thể có rắc rối lớn hơn rồi.
Hắn cũng không tin Liêu Thiển sẽ không đau lòng Liêu Vân Yên.
"Ô, chủ nhân, Tiên Nhi."
Liêu Vân Yên một bên tiểu khu liều mạng dãy rủa lấy, kia mảnh mai thân hình vặn vẹo lấy, một bên đang muốn tiếp tục nói chút nhận sai cầu xin tha thứ mà nói,
cũng không liệu, Mạc Hàn thần sắc lạnh lùng như băng, trong ánh mắt không có chút cảm thông.
Chỉ thấy còn chưa đợi Liễu Vân Yên đem nói hết lời, Mạc Hàn trong tay cũng đã hiện một cái màu đen roi.
Phách.
Chỉ thấy màu đen roi phảng phất một cái màu đen rắn độc, tại không trung nuốt qua một đạo lăng lệ đường cùng, mang theo gào thét tiếng gió, hung hăng địa dừng ở Liễu Vân Yên trên người a.
Cùng một thời gian, Liễu Vân Yên không tự chủ được phát ra một tiếng thê lương thống khổ thét lên, thanh âm ấy phảng phất muốn xé rách người màng hai, "Chủ nhân, cầu ngài tha Yên Nhi cũng không dám nữa rồi."
Quần áo bị xé rách một đạo cái miệng, lộ ra trắng tuyết da thịt.
Thời điểm này Liễu Thiển xem cảnh này, trợn mắt tròn xoe, mắng to nói: "Mạc Hàn, ngươi cái này đồ vô sỉ, chỉ biết bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối sao? Có bản lĩnh hướng ta đến."
Mạc Hàn nghe vậy, không cho là đúng địa cười lạnh một tiếng, nói ra: "Lý thú, bổn tọa vì sao phải nghe ngươi?"
Nói xong, tay hắn trong roi lần nữa huy động, nặng nề mà dừng ở Liễu Vân Yên trên người a.
"Chủ nhân, van cầu ngài bỏ qua Yên Nhi."
Liễu Vân Yên đau đớn van mài lấy: "Yên Nhi thật biết rõ sai lầm rồi, cầu ngài."
Nàng cầu xin tha thứ còn chưa có nói xong, Mạc Hàn lại huy động rồi một roi rừng ở trên người nàng.
Trong nhất thời, Liễu Vân Yên chỉ cảm thấy trên người một trận nóng gian rát đau dữ dội, phản phất bị vô số kim thép sâu sắc đâm vào.
Kia đau đớn như mãnh liệt thủy triều như vậy chớp mắt đem nàng bao phủ, chọn cả người rất nhanh liền hôn mê qua, đầu vô lực địa rủ rồi xuống đến.
Mạc Hàn thấy thế, hơi híp mắt con ngươi, cho cô Y Y khiến rồi một cái ánh mắt.
Cô Y Y lúc này ngầm hiểu, vội vàng từ trong lòng móc ra một quả đan dược, bước nhanh đi đến Liễu Vân Yên bên cạnh, đẩy ra nàng miệng đem đan dược tắt rồi đi vào.
Chỉ chốc lát sau, Liễu Vân Yên du du tỉnh lại, nàng sắc mặt như trước tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt mê ly.
Theo hiệu quả đan dược phát huy, nàng nguyên bản trên người kia từng đạo nhìn thấy mà hoàng vết roi dần dần tan biến, da thịt lại khôi phục như lúc ban đầu, trắng tuyết bóng loáng.
Mạc Hàn thấy thế, không có chút cảm thông, lần nữa liên tiếp huy động roi, không hề lưu tình địa dừng ở Liễu Vân Yên trên người a.
Liễu Vân Yên tức khắc phát ra thê lương kêu thảm, thanh âm ấy tràn ngập rồi tuyệt vọng cùng thống khổ.
Như thế tuần hoàn năm.
Trong nhất thời, Tử Nghiên cùng Cố Y xem cảnh này, nội tâm không cầm nổi lòng dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu.
Tử Nghiên tiểu khu run nhẹ nhẹ, hai tay nắm chặt góc áo, sắc mặt trắng bệnh.
Dường như lo lắng kế tiếp gặp phải tra tấn là bản thân, không cầm nổi lòng ưỡn ngực lên phối hợp Mạc Hàn một khát chỉ nhàn rỗi không an phận bàn tay lớn.
Cố Y cũng là không cầm nổi lòng toàn thân run lên, hai chân như nhũn ra, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, Mạc Hàn sẽ không bởi vì nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ việc khiển trách tại nàng.
Mà Liêu Thiền xem cảnh này, nội tâm như thể bị búa tạ hung hăng đánh trúng, trên mặt cực kỳ nồng đậm địa hiện ra đau lòng sắc.
Liêu Vân Yên kia thống khổ tiếng cầu xin tha thứ không ngừng tại nàng trong đầu tiếng vọng, như bén nhọn gai sắc sâu sắc chui vào nàng trong lòng.
Mỗi một tiếng cầu xin tha thứ cũng giống như một cây đao, để nàng đau lòng sắc càng đậm đặc, nàng đôi mắt cơ hồ muốn trừng xuất huyết tơ, cắn chặt hàm răng khanh khách rung động dừng tay.
Lại qua một hơi sau, Liễu Thiển rốt cuộc không thể chịu đựng được, đứt hơi khản tiếng địa quát.
Nếu là cái này roi rừng ở trên người nàng còn tốt, tại Thanh Liên Tiên môn lúc, nàng cũng từng lịch qua không ít thống khổ khảo nghiệm tra tấn.
Mà nàng khẽ cắn môi nhị qua, yêu thú bí cảnh kỳ hạn thoáng qua một cái, chính là cái này ác tặc tử kỳ rồi.
Có thể lại cứ, cái này ác tặc lại dùng Liễu Vân Yên uy hiếp nàng.
Liễu Vân Yên chính là nàng tâm tâm nhiệm, từ nhỏ phát thệ phải bảo vệ nàng một đời người, nàng lại thế nào nhẫn tâm nhìn thấy Liễu Vân Yên gặp phải dạng này tàn phá.
Mạc Hàn lại bất vi sở động, như trước một bên huy động roi hung hăng địa quất roi Liễu Vân Yên, một bên lạnh lùng địa đối với Liêu Thiền nói ra, "Bổn tọa vì sao phải nghe ngươi?"
Liêu Thiền thấy thế, đầy lòng không cam lòng,
phẫn nộ địa hô gọi, đầy đủ rồi. Nhưng rất nhanh, dường như lo lắng Mạc Hàn không vui, Liêu Thiển ngự khí tức khắc mềm rồi xuống đến, nhẹ giọng nói, nếu là ngươi có thể thả tiểu thư, ta nguyện thần phục với ngươi. Nghe vậy, Mạc Hàn cái này mới dừng lại rồi huy động roi tay, nội tâm dâng lên một vệt đắc ý, khóe miệng lên càng là giơ lên một vệt người thắng mỉm cười. Vừa vặn theo hắn chém ra roi dừng ở Liễu Vân Yên trên người, Liễu Vân Yên không ngừng phát ra nhận sai tiếng cầu xin tha thứ. Hắn thông qua khống hồn ấn cảm ứng được Liễu Vân Yên lần này không có cùng hắn chơi lên tâm tư nhỏ, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm thật nhận thức đến sai lầm. Giờ này nếu là Liễu Thiền nguyện ý thần phục với hắn, trái lại giảm bớt rồi hắn không ít thời gian. Liễu Thiền nhìn thấy Mạc Hàn kia dáng vẻ đắc ý, sâu trong nội tâm không cam lòng ý càng đậm đặc. Nhưng vì Liễu Vân Yên, nàng vẫn là cố nén lấy phẫn nộ nói ra, ta có thể thần phục ngươi, nhưng ngươi muốn cam đoan sau này không đúng tiểu thư tiếp tục tiến hành bất kỳ tàn phá. Mạc Hàn thần sắc đạm mạc địa nói ra, chỉ cần Liễu Vân Yên ngày sau không vi phạm của ta ý chí, ta tự nhiên sẽ không khiển trách tại nàng bảy. Chương 377, cầu tha thứ. Chương 377, cầu tha thứ. Nghe vậy, Liễu Thiển dù cảm thấy phẫn nộ, nhưng dưới mắt nàng lại không khác biện pháp có thể không để Liễu Vân Yên bị tội. Mắt thấy tại nàng do dự thời khắc, Mạc Hàn liền muốn đưa tay tiếp tục huy động roi rừng ở Liễu Vân Yên trên người. Cuối cùng, vì Liễu Vân Yên, Liễu Thiển vẫn là cắn răng nói ra, "Tốt, ta nguyện ý thần phục với ngươi." Mạc Hàn nghe vậy, khóe miệng khó áp, giơ lên một vệt đắc ý nụ cười, đi đến trước, thi triển khống hồn ấn chuẩn bị nô dịch Liễu Thiển chạy không tự chủ ý thức, không cần phản kháng. "Bằng không, kiệt kiệt kiệt." Liễu Thiển nghe vậy, trên mặt chớp mắt lộ ra cực kỳ đậm đặc vẻ không cam lòng, tràn ngập rồi phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là chậm rãi nhắm lại mắt đẹp, dựa theo Mạc Hàn lời nói đi làm. Chờ khống hồn ấn thành công rót vào đến Liêu Thiền thần hồn trong sau, Mạc Hàn khóe miệng dương nhẹ, trong mắt tràn đầy thực hiện được sau khoái ý tại hắn nô dịch tử nghiên thời điểm đại điện bên ngoài chút kia đến từ Xích Tâm Tông, Kiếm Tông cùng Thanh Vân Tông tông chủ phong đệ tử. Sơ cũng đã vô lực chống đỡ, bị Vạn Thừa cùng Thiên Huyền Tông đệ tử thành công thi triển Thiên Man nô ấn chỗ nô dịch. Bất quá, hắn vẫn là hướng Vạn Thừa truyền đạt mệnh lệnh. Tạm thời để chút kia Xích Tâm Tông, Kiếm Tông cùng Thanh Vân Tông tông chủ phong đệ tử khôi phục tự chủ ý thức. Tiếp tục làm cho bọn họ thể nghiệm một phen muốn sống không được, muốn chết không xong thống khổ tư vị đối mặt kẻ địch, hắn chưa bao giờ sẽ có nhân từ nương tay. Nhất là tại những người này lại vẫn dám đánh nữ nhân của hắn chủ ý dưới tình huống, lại càng không sẽ nhân từ nương tay rồi. Tăng thêm giờ này Tử Nghiên cùng Liễu Thiền đã bị hắn triệt để nô dịch, khống chế ở trong tay. Do đó, mặc dù hiện tại Nam Cung Huyền Nguyệt cùng Tử Thanh bởi vì đối với cái này hai nữ lo lắng quá độ để Hạ Tứ Tiên môn tông chủ sớm mở ra yêu thú bí cảnh, đưa bọn họ tất cả mọi người truyền tống ra ngoài, hắn vậy mảy may không sợ hãi rồi. Bất quá Mạc Hàn vẫn là lo nhiều rồi. Nam Cung Huyền Nguyệt cùng Tử Thanh biết rõ Liêu Thiển cùng Tử Nghiên tiến vào yêu thú bí cảnh ở trong, ban đầu vì tiếp nhận tôi luyện. Hơn nữa các nàng vậy cực kỳ tin tưởng Liêu Thiển cùng Tử Nghiên hai nữ trên người có không ít cường đại công kích cùng phòng ngự pháp bảo. Do đó, Nam Cung Huyền Nguyệt cùng Tử Thanh dù cho cảm ứng được rồi Liêu Thiển cùng Tử Nghiên hai nữ trên người hỗn nguyên linh khí bị gây ra rồi, cũng chỉ là tại ngắn ngủi thời gian trong có chút lo lắng mà thôi. Ngay sau đó, Mạc Hàn trên mặt lộ ra một vệt tà mị nụ cười, hắn vươn tay tại Liêu Thiển đùi ngọc lên nhẹ vỗ về, bàn tay lớn xuôi theo chậm chậm lên trượt, rồi sau đó bỗng nhiên nâng lên Liêu Thiển tinh xảo cái cằm. Theo sau, Mạc Hàn lại gần Liêu Thiển, nhẹ giọng nói ra, "Ngày sau, ngươi cần phải xưng hô bổn tọa cái gì?" Liêu Thiển nghe vậy, Liêu Mi nhíu chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nàng như trước là hung hăng địa trừng mắt Mạc Hàn, phảng phất muốn dùng ánh mắt đưa hắn thiên đao vạn quả. Mạc Hàn đối với này vậy không để ý, khóe miệng như trước lộ vẻ tà mị nụ cười. Hắn nội tâm vậy tin tưởng, dù sao, Liêu Thiển giờ này bởi vì Liễu Vân Yên mới cam nguyện thần phục hắn. Nếu là thông qua khống hồn ấn xóa đi Liêu Thiển ý thức, để Liêu Thiển cưỡng chế nghe lời, quá mức kẻ nhạt. Hắn vốn chính là một cái ưa thích khiêu chiến người đã thế hiện tại, hắn có là thời gian để Liêu Thiển bản thân cam tâm tình nguyện thần phục hắn rồi. Kiệt 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 bốn. Ngay sau đó, chỉ thấy Mạc Hàn hai tay dùng sức, đem Liêu Thiển theo thánh giá lên thu bạo địa rời đi, theo sau một tay lấy nàng di động đến Liêu Vân Yên trước mặt. Tiếp đó, hắn lại lợi dụng cắn linh từng đem Liêu Thiển hai ngọc thủ quấn quanh lên cao cao giơ lên, vượt qua đỉnh đầu tám. Hôm sau, tinh mơ. Một gian cổ kính gian phòng trong, Lâm Thấm Du Du tỉnh lại. Nàng chậm chậm mở ra đôi mắt, ánh mắt mê mang địa xem bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng tức khắc dâng lên một trận bất an cùng nghi hoặc. Cái này gian phòng bố trí tao nhã mà hoa quý, để nàng cảm thấy một loại mạc danh kiềm nén đơn giản suy tư một lát sau. Lâm Thấm vô ý thức địa phóng thích thần thức muốn thăm dò bốn phía, nhưng mà nàng lại sửng sốt phát hiện bản thân phóng thích thần thức như cùng đánh lên rồi một chắn vô hình vách tường, bị ngạnh sinh sinh địa ngăn chặn rồi. Trong nhất thời, Lâm Thấm Liêu Mi không nén nổi nhíu chặt, trong lòng bất an cùng nghi hoặc càng mãnh liệt. Lâm Thấm không biết là cái này bởi vì Mạc Hàn tại hết thệ trong đại điện bố xuống đặc thù cấm chế nguyên nhân, trừ phi người khác tu vi so với Mạc Hàn cao, bằng không cách nào cưỡng chế phóng thích thần thức thăm dò trong đại điện hết thảy. Tiếp lấy, Lâm Thấm vô ý thức địa hướng tới gian phòng bên ngoài đi đến, đương nàng duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng lúc, trước mắt một màn để nàng sửng sốt phải không ngậm miệng được. Chỉ thấy lại là có hai gã tuyệt thế mỹ nhân quỳ gối trước của phòng, kia tuyệt mỹ dung nhan cùng tư thế khiến người ta thán phục, ánh mắt dừng ở sàn nhà lên kia hai đạo thanh tích dấu vết, rất hiển nhiên, cái này hai gã khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân đã ở trong này quỳ thẳng rất lâu. Quỳ gối trước của phòng hai gã tuyệt thế mỹ nhân chính là Liêu Thiển cùng Tử Nghiên. Giờ này, hai nữ cung kính địa thấp túi đầu, đầu gối dính sát vào nhau lấy mặt đất, hai tay quy củ địa đặt ở trên đùi, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Không chỉ có vậy, hai nữ linh lung nguyện chuyển tiểu khu còn run nhẹ nhẹ, lộ ra mấy phần hoảng hốt ý chỉ một thoáng, Liêu Thiển cùng Tử Nghiên nhìn thấy Lâm Thấm mở cửa khoảng khắc đó, vội vàng mang theo van mài ngự khí nói ra, "Lâm Thấm cô nương, hôm qua là chúng ta tỷ muội hai người có mắt không thấy Thái Sơn, đối với ngài nhiều có mạo phạm. Cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta nha." Hai nữ nói xong, nội tâm hoảng sợ không thôi, trên mặt che kín rồi khẩn trương cùng sợ hãi, rất sợ không chiếm được Lâm Thấm tha thứ. Cái này tự nhiên không phải các nàng hai người ý tứ, chính là Mạc Hàn ý tứ. Mà Mạc Hàn minh xác cùng các nàng nói, nếu là các nàng hai người không chiếm được Lâm Thấm tha thứ, các nàng sẽ nhận đến cực kỳ nghiêm khắc khiển trách. Nhất là Liễu Thiền, chỉ nghĩ đến Mạc Hàn hôm qua điên cuồng, giờ này Tiểu Khu liền không cầm nổi lòng càng run run lên. Xem cảnh này, trong nhất thời, Lâm Thấm không khỏi ngây ngẩn cả người, vừa mới nội tâm cảm thấy không dàn xếp lúc tiêu tán, chỉ là trong lòng nghi hoặc càng sâu. Hôm qua, đến cùng đã xảy ra cái gì? Vì sao giờ này, Liễu Thiền cùng Tử Nghiên đột nhiên đối với nàng thái độ cực kỳ thành khẩn, đã thế hai nữ mới vừa nói lời trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở, cùng hôm qua cao cao tại thượng bộ dáng có rõ ràng tương phản. Qua một lúc lâu, nàng mới hơi chút hoán quá thần lai, các ngươi đây là? Lâm Thấm âm thanh mang theo mấy phần nghi hoặc cùng cảnh giác. Cái này hai nữ vì sao đột nhiên yêu cầu nàng tha thứ? Liễu Thiền ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, Lâm Thấm cô nương, chúng ta thật biết rõ sai lầm rồi, sau này tuyệt không dám nữa phạm, chỉ cầu ngài có thể ở chủ nhân trước mặt cho chúng ta nói tốt vài câu. Tử Nghiên vậy chặt nói tiếp, Lâm Thấm cô nương, chúng ta nguyện vì lúc trước sai lầm làm bất kỳ bồi thường, chỉ cần ngài có thể tha thứ chúng ta. Thấy vậy, trong nhất thời Lâm Thấm trầm mặc một lúc, trong lòng âm thầm tự định giá lấy. Nàng xem xong hai người hoảng hốt sợ sệt bộ dáng, đối với hôm qua việc trong lòng phẫn nộ dần dần dẹp loạn rồi một chút, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tiêu tan. Dù sao, cái này hai nữ hôm qua lại muốn lợi dụng nàng đối phó nàng yêu mến người, kia hiểm ác dụng tâm để nàng nhớ đến liền cảm thấy nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ. Nghĩ đến đây, Lâm Thấm cũng là đột nhiên nghĩ tới cái gì, ôn nhu mặt nhỏ lên dần dần che kín rồi chấn kinh. Hôm qua Mạc Hàn đuổi tới sau không lâu, nàng liền nhịn không được hôn đã ngủ. Mà cái này một ngủ, lại tỉnh lại liền nhìn thấy trước mắt cái này một màn. Chẳng lẽ vừa mới Liêu Thiển cùng Tử Nghiên trong miệng chủ nhân chính là Mạc Hàn? 7.